Chương 128, Cạ Dỗ Lìn giáo sư lời nói chương 128, Cạ Dỗ Lìn giáo sư lời nói lạng cạ lột cái đuôi thứ nhất. Không có chút gì do dự, đang nhìn đến ánh mắt Sanna, Hệ Dạ Kỳ liền muốn dùng cái đuôi thứ nhất đến thoát ly trước mắt ảo cảnh, bởi vì hắn thấy, trước mắt Cạ Dỗ Lìn giáo sư chính là hư ảo, người chết không thể sống lại. Cho nên hắn kinh lịch nhất định là ảo cảnh. Nhưng mà, tại cái đuôi thứ nhất sau khi xuất hiện, Hệ Dạ Kỳ không có rời đi nơi này, mà là trước mắt nhìn thấy phát sinh biến hóa, phòng làm việc biến thành sâu thẳm hắc ám lối đi, giờ này, hắn đứng ở một cái cửa gỗ phía trước, ở bên trong Cạ Dỗ Lìn giáo sư đứng ở dán lên báo trước cửa sổ, chính đưa lưng về phía hắn. Nhìn thấy trước mắt một màn, Hệ Dạ Kỳ nội tâm chấn kinh. Nơi này chẳng cảnh, hắn quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, nơi này chính là chưa bị diệt số 118 đường tắt bên trong kia căn nhà nhỏ 3 tầng bên trong lối đi, cũng là thuộc về Cạ Dỗ Lìn giáo sư tài sản. Bản thân không phải tại học viện trong văn phòng sao? Vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Sau khi kinh ngạc, Hệ Dạ Kỳ bình tĩnh lại, trước tiên, hắn rất xác định, chỉ là tại học viện ma pháp ủy vị trong phòng làm việc của mình, hắn không có rời đi, mà là, đối phương tìm được rồi hắn. Là Cạ Dỗ Lìn giáo sư tìm được rồi hắn. Không biết chuyện gì xảy ra, hắn theo thế giới hiện thực đi tới chưa bị diện số 118 đường tắt. Giờ này, Cạ Dỗ Lìn giáo sư quay đầu, nàng nhìn trước mắt Hệ Dạ Kỳ, có chút hiếu kỳ hỏi, "Hệ Dạ Kỳ lạng ca lốt, ngươi tìm ta có chuyện gì không?" Trong nhất thời, tình huống đảo ngược, câu nói này mới vừa rồi không lâu, hắn mới vừa vặn đối với Cạ Dỗ Lìn giáo sư nói qua, hiện tại biến thành Cạ Dỗ Lìn giáo sư đối với hắn nói. Mỗi lần tiến vào đều sẽ biến thành mới. Hệ Dạ Kỳ nghĩ đến bản thân tổng kết quy luật, đúng vậy, hiện tại cũng là một dạng. Lập tức Hệ Dạ Kỳ nghĩ tới một cái khác quy luật, đó chính là chỉ cần vào chưa bị diệt 118 đường tắt trong liền không có bất kỳ sinh mạng nào có thể sống trở về. Mà bây giờ, hắn ngay ở chỗ này. Hệ Dạ Kỳ sắc mặt trầm mặc, cùng với quan sát đến bốn phía. Chất đầy lịch sử văn hiến gian phòng, đứng ở chỗ đó, bản thân có vấn đề Cạ Dỗ Lìn giáo sư cùng với giờ này đứng ở sau lưng mình giáp ủy bợ là người này rất vướng bận, cho nên trước hết bỏ lại hắn. Lập tức Hệ Dạ Kỳ đã nói, "Cạ Dỗ Lìn giáo sư, ta lần này mạo muội đến trước, là muốn đến cùng ngài thảo luận một chút có quan hệ lịch sử sự tình." Hệ Dạ Kỳ có thể khẳng định một chút, đó chính là tại hiện tại mình thấy cái này Cạ Dỗ Lìn giáo sư là không biết mình đã tử vong cho nên nàng mới có thể làm mấy vấn đề này. Xong, sự thật cũng cùng hắn nghĩ một dạng, trong phòng Cạ Dỗ Lìn giáo sư lộ ra thần tình nghi hoặc, hơi kinh ngạc nói, "Hệ Dạ Kỳ lặng cả luôn, ngươi đối với lịch sử cảm thấy hứng thú?" Không phải Cạ Dỗ Lìn nghi hoặc, mà là tại trong trí nhớ của nàng, Hệ Dạ Kỳ người này căn bản không thể lại đối với lịch sử cảm thấy hứng thú. "Đúng vậy, ta cảm thấy rất hứng thú." Hệ Dạ Kỳ không chút do dự nói lần nữa. Cạ Dỗ Lìn giáo sư trầm tư khoảnh khắc, lập tức nói ra, "Vậy được rồi. Tuy nhiên ta không thế nào thích ngươi, nhưng ta sẽ không xua đuổi một cái cầu học người. Dắt, ngươi trước rời đi đi, ngươi cũng hẳn là có chuyện phải làm của mình mới đúng." Ngoài cửa, cái kia trên mặt có vết sẹo nam giới đang nhìn mắt Hệ Dạ Kỳ về sau, theo sau nói ra, "Tốt, mẫu thân, ngài làm việc trước." Tiến vào gian phòng này, Hệ Dạ Kỳ thế này mới trông thấy, trước hắn thấy chỉ là một góc, tại gian phòng bốn phía tất cả bày rất nhiều sách vở, rất nhiều rất nhiều. Cạ Dỗ Lìn giáo sư khi còn sống, là thật ưa thích nghiên cứu lịch sử. Hệ Dạ Kỳ ở trong lòng yên lặng nghĩ đến, đồng thời hắn có thể đầy đủ trông thấy cặp kia tại Cạ Dỗ Lìn giáo sư sau gót con mắt, vừa mới cũng là bởi vì đôi mắt này nguyên nhân, hắn mới có thể thi triển ra cái đuôi thứ nhất, bởi vì vào lúc đó, hắn cảm nhận được một cỗ hỗn loạn, nếu như không phải hắn ngay đầu tiên sử dụng cái đuôi thứ nhất có lẽ hắn sẽ lâm vào nào đó lạc hướng, bản thân lâm vào lạc hướng sau sẽ xảy ra chuyện gì. Hệ Dạ Kỳ không biết, nhưng hắn biết rõ, chí ít sẽ không phát sinh chuyện gì tốt. "Ngươi tới thật đúng lúc, ta gần nhất phát hiện một vài thứ nếu như là lạng ca luôn, ta là có thể nói cho ngươi." Cạ Dỗ Lìn giáo sư nói ra, sau đó trở về tấm kia nàng một mực nghiên cứu lịch sử cái bản, theo rất nhiều trong tư liệu, nàng lấy ra một cái tranh vẽ. Hệ Dạ Kỳ coi nhẹ cặp kia tại Cạ Dỗ Lìn giáo sư sau gót con mắt, đi đến trước, tại nhìn thấy bức kia tranh vẽ lúc, nội tâm hắn giật cả mình, bởi vì, trước mắt bức tranh này vẽ lên vẽ chính là quốc vương. Cùng hắn tại lần kia mô phỏng quá khứ trong nhìn thấy một dạng. Quốc vương ngồi ở thành phố trung tâm, tại thân thể của nó xuống là to lớn 32 của đá. Hệ Dạ Kỳ ẩn tàng lại nội tâm sửng sốt, yên lặng nghe Cạ Dỗ Lìn giáo sư nói chuyện, chỉ thấy Cạ Dỗ Lìn giáo sư cầm ra tấm đồ kia vẽ, lại từ một bên cầm ra một chút lịch sử văn hiến, chậm rãi nói, "Hệ Dạ Kỳ lạn cả lốt, ta cả đời này luôn luôn tại cùng lịch sử liên hệ." Cạ Dỗ Lìn giáo sư nói xong, nàng xoay người, lấy kính mắt để ở một bên, dùng cặp kia giản mua còn ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Hệ Dạ Kỳ. Tiếp đó, ta phát hiện chúng nó, một đám tránh ở trong lịch sử người, như là hai đầu bất đồng dòng thời gian giao hội cùng một chỗ. Ta xưng chúng nó là tổ chức Y Liệt. Hệ Dạ Kỳ chấn kinh, trong phút chốc, hắn không khỏi lui về phía sau một bước, trước khi đến, cho dù là biết rõ chưa bị diệt số 118 đường tắt có các loại quy tắc, cho dù là có phải chết quy tắc, hắn cũng không có hoảng loạn qua, mà bây giờ, Hệ Dạ Kỳ nội tâm hoảng rồi. Bởi vì trước mắt Cạ Dỗ Lìn giáo sư để hắn cảm nhận được sợ hãi. "Hà." Cạ Dỗ Lìn giáo sư hà một tiếng, kế tiếp lời ta nói, "Ngươi tốt nhất là nghe kỹ cho ta, lẳng cạ luật người thừa kế. Ngươi không cần sửng sốt, ta biết ta chết đi, cũng biết ta hiện tại đang làm cái gì. Đây cũng là vì cái gì, ta sẽ chủ động tìm ngươi nguyên nhân. Ngươi khẳng định rất yêu kỳ, hiện tại đứng ở trước mặt ngươi Cạ Dỗ Lìn giáo sư rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, rõ ràng một cái chết người, vì sao lại lần nữa xuất hiện tại trước mặt ngươi. Đây là ta sau đó phải nói với ngươi. Tại cả đời này lịch sử nghiên cứu trong, ta phát hiện chúng nó, nhưng ta lại phát hiện các thần. Ta xưng hô các thần là cựu nhân. Liên như là hiện tại đứng ở trước mặt ngươi ta cũng như thế, ta cũng là cựu nhân." Hệ Dạ Kỳ lạn cả luôn, tại ta cho ngươi biết tất cả sự tình về sau, ngươi nhất định phải giết chết ta, cùng với lấy đi cái kia trái tim. Học viện ma pháp Evil, hệ giả kỳ lạn cạ lột cửa phòng làm việc bên ngoài, hiệu võ trang đầy đủ xuất hiện ở nơi này, đang không có trải qua chủ nhân cho phép tình huống dưới, nàng mở cửa, theo sau, sắc mặt của nàng biến nghiêm túc. Chương 129, không cách nào giết chết chương 129, không cách nào giết chết hiệu đứng trong phòng làm việc, mặt nạ màu bạc ở dưới gương mặt nghiêm túc vô cùng, tại trước khi tới đây, cùng với đang trên đường tới, nàng đều rất xác định, tại học viện ma pháp Evil trong xuất hiện đột ngột một chỗ cựu nhật thậm chí, nàng truy tìm lấy vị trí, một đường đến nơi này, nhưng khi nàng mở cửa thời điểm, cựu nhật tiêu thất. Vì thế, Hiệu muốn tìm được viện trưởng, nhưng bị cáo chi, viện trưởng tại một ngày trước đã rời đi học viện, trước mắt không liên lạc được. Học viện hành lang bên trên, Hiệu thân ảnh khiến cho rất nhiều người chú ý, ngực nàng huân chương để các học viên liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của nàng, là đế quốc kỵ sĩ đoàn, phần lớn học viên đều hiếu kỳ không thôi, dù sao tại lúc bình thường rất ít đế quốc kỵ sĩ đoàn người tới học viện. Hiệu không có để ý ánh mắt xung quanh, mà là đứng tại chỗ trầm tư, nguyên bản, nàng muốn tìm được viện trưởng, dù sao lấy thực lực của nàng đến nói, là nhất định có thể đầy đủ phát hiện cái này xuất hiện đột ngột cựu nhật cũng có thể biết rõ so với nàng nhiều tin tức hơn, nhưng bây giờ viện trưởng không có ở trong học viện, mà tại nàng đến nơi lúc, kia cựu nhật lại không giải thích được tiêu thất. Hiệu sát mặt nghiêm trọng, theo nàng biết đến, cựu nhật thì không cách nào di động. Nhưng bây giờ lại xảy ra như vậy một màn, nàng cũng trong nhất thời không mò ra đầu mối, gần nhất giống như xảy ra quá thêm ra hồ nàng dự liệu sự tình. Chất đầy lịch sử văn hiến trong phòng, Cạ Dỗ Lìn giáo sư chạy bộ đi tới cái bàn nơi này, nàng lục lọi phía trên bản thân ghi chép cùng với tổng kết nội dung, tại gian phòng chính giữa, hệ giả kỳ yên lặng xem. Lúc này, Cạ Dỗ Lìn giáo sư nói chuyện, hệ giả kỳ lạn cạ lốt, chuyện này vượt xa khỏi tưởng tượng của ta. Ta nhớ rõ ta tử vong vào cái ngày đó, nhưng ta ở chỗ này phục sinh rồi. Ta biết, ta hiện tại tồn tại, đối với thế giới này mà nói, là sai lầm. Nhưng ta như trước giữ vững được đi xuống, bởi vì, ta nghĩ muốn hiểu rõ càng nhiều. Chỉ thấy Cạ Dỗ Lìn giáo sư theo trên vách tường giật xuống một cái báo chí, tại ta khi còn sống, ta phát hiện tung tích của bọn nó, cũng là tổ chức ý lìa thân ảnh. Ta một mực cho rằng chúng nó chính là đây hết thảy đầu sỏ gây nên, nhưng ở hiện tại, ta phát hiện, ta sai rồi. Chúng nó không phải đây hết thảy hung thủ thật sự kỳ thật là cựu nhận một đám không nguyện ý tiếp nhận chính mình vận mệnh kết cục quái vật, chúng nó muốn thay đổi vận mệnh. Các thần bởi vì một chút nguyên nhân, bình thường sẽ không tự mình đến thế giới hiện thực, cho nên chỉ có thể mượn nhờ tay của người khác đến can thiệp thế giới hiện thực, dùng cái này để đạt tới mình muốn mục đích. Ta đoán ngươi đã nghĩ tới đúng vậy, tổ chức ý chính là các thần tay, tổ chức ý cùng cựu nhận ở giữa là quan hệ hợp tác. Nói tới đây, hệ giả kỳ trông thấy Cạ Dỗ Lìn giáo sư theo trên bàn cầm lên một cái báo chí, phía trên báo cáo Cạ Dỗ Lìn giáo sư tử vong. Nàng chính nhìn tận mắt bản thân tử vong ghi chép. Hệ giả kỳ lạng cạ lốt, ngươi muốn nhớ lấy một chút cựu nhật không cách nào giết chết, các thần luôn luôn tồn tại ở quá khứ. Từ thức tỉnh đến nay, ta luôn luôn đang nghiên cứu bản thân, để cầu tìm được để bản thân tử vong bí mật. Ngươi không cách nào tưởng tượng, ta trong khoảng thời gian ngắn trọng sinh bao nhiêu lần, mỗi lần ta giết chết bản thân về sau, tổng hội trong khoảng thời gian ngắn tỉnh lại lần nữa. Ta không cách nào giết chết chính ta. Nhưng ta phát hiện một chuyện, đó chính là, ta mỗi một lần tử vong đều sẽ kéo dài ta thức tỉnh thời gian. Lúc này đây sau khi chết, ta đại khái sẽ yên lặng thời gian nửa tháng, ngươi chỉ cần tại nửa tháng sau lại giết chết ta rồi một lần, ta ngủ say thời gian liền sẽ lần nữa kéo dài, đại khái sẽ là thời gian một tháng. Cho nên, hệ giả kỳ lạng ca lốt, phía sau liền làm phiền ngươi. Cạ Dỗ Lìn giáo sư xoay đầu lại, nàng dán môi trong ánh mắt, toát ra xin lỗi thần sắc. Hệ giả kỳ trầm ngâm khoảnh khắc, lập tức hỏi, ta xem Cạ Dỗ Lìn giáo sư ngài hiện tại dường như không có vấn đề gì, vì cái gì liền nhất định phải ta giết chết ngài? Cạ Dỗ Lìn giáo sư thở dài, ta biết ngươi tại sao biết cái này sao hỏi. Bởi vì liền trước mắt mà nói, ta thoạt nhìn là không phải cùng với người thường một dạng, không có nguy hiểm gì. Nhưng hệ giả kỳ lạng cạ lốt, ngươi sai rồi. Dù cho ta không hề làm gì, ta chỗ mảnh này cựu nhật không gian cũng sẽ không ngừng vận hành đi xuống, thẳng đến một ngày nào đó, nó xuất hiện ở hiện thực. Một đám nguyên bản người đã tử vong, lại xuất hiện tại thế giới hiện thực. Đây đối với tại thế giới hiện thực sinh mệnh đến nói, là một hồi tin dữ. Đến lúc đó liền sẽ phát sinh bất luận kẻ nào đều không thể ngăn trở sự tình. Đế quốc mọi người duy nhất có thể lấy làm, chỉ có thoát đi. Nghe đến mấy câu này, hệ giả kỳ sắc mặt nghiêm trọng. Hắn nhìn về phía Cạ Dỗ Lìn giáo sư hỏi, có hay không triệt để giết chết cựu nhật khả năng? Cạ Dỗ Lìn giáo sư kiên định lắc đầu, không có. Trừ phi ngươi có thể tại quá khứ cùng hiện tại cùng với tương lai đều giết chết cựu nhật. Bằng không, cựu nhật liền sẽ vĩnh viễn tồn tại. Sau khi nói đến đây, Cạ Dỗ Lìn giáo sư cười khẽ một tiếng, hiện tại còn dễ nói, nhưng quá khứ cùng tương lai. Cái này căn bản là nhân loại vĩnh viễn cũng tiếp xúc không đến lĩnh vực, cho dù là nàng hiện tại bởi vì nguyên nhân nào đó, cũng ngoài ý muốn trở thành cựu nhật, cho nên nàng mới có thể biết rõ cựu nhật khủng bố, nhân loại duy nhất có thể làm được sự tình chính là kéo dài cựu nhật hồi phục, đây là bọn hắn duy nhất có thể làm được sự tình. Tại hiện tại một lần lại một lần giết chết sắp hồi phục cựu nhật để các thần hồi phục thời gian kéo dài, đây là nhân loại duy nhất có thể lấy kéo dài sinh mệnh chủng tộc phương pháp. Cạ Dỗ Lìn ánh mắt nhìn về phía Hệ Giả Kỳ, thấy Hệ Giả Kỳ cúi thấp đầu chính đang suy nghĩ gì, nàng cho rằng đối phương là bị mình cho sửng sốt đến, cũng thế, chuyện này cho dù là xảy ra ở trên người nàng, cũng sẽ cảm thấy chấn kinh. "Tốt, Hệ Giả Kỳ lặng cả luôn, để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm. Ngươi cần giết chết ta kia ngu xuẩn con trai cũng sắp trở lại." Hắn mới là mảnh này cựu nhật chân chính chủ nhân, nếu như bị hắn phát hiện, hắn nhất định sẽ không tha ngươi rời đi. Tại sau khi ta chết, ngươi nhớ rõ đem trái tim kia lấy đi, kia là một cái khác cựu nhật trái tim, không biết vì cái gì, nó xuất hiện ở nơi này, bởi vì đều là cựu nhật, ta không cách nào giết chết thần, chỉ có dựa vào ngươi. Nghe được Cạ Dỗ Lìn, Hệ Dạ Kỳ sắc mặt ngưng tụ, ngay tại hắn muốn làm gì thời điểm, lúc này, cửa gỗ vị trí, thùng thùng. "Mẫu thân, các ngươi nói xong sao?" Ngoài cửa, giáp thanh âm truyền đến, giang giáp. Một giây sau, đang không có được đến người bên trong đáp lại tình huống dưới, hắn mở cửa phòng ra. Chương 130, Quốc Vương cùng với đơn vọng kính. Chương 130, Quốc Vương cùng với đơn vọng kính. Thế giới hiện thực, học viện ma pháp Evil, Hệ Dạ Kỳ lặng cả luật phòng làm việc. Có kẹt. Cạ Dỗ Lìn mở ra cửa ban công, đầu tiên là như bình thường mở dạng, trước mở cửa sổ ra, để trong này không khí càng thêm thanh sảng một chút. Tiếp đó Cạ Dỗ Lìn nhìn nhìn Hệ Dạ Kỳ bàn làm việc vị trí, nàng nhớ được, về trước nhân loại này nói qua, tại nàng muốn đột phá thời điểm, cùng với hắn nói, thế là Cạ Dỗ Lìn tại chuẩn bị tâm lý lấy từ ngữ, suy nghĩ đợi chút Hệ Dạ Kỳ đến thời điểm, làm như thế nào đi nói. Cứ như vậy, thời gian trôi qua. Mấy giờ trôi qua, Cạ Dỗ Lìn theo trên bàn đứng lên, giãn ra thân thể đồng thời, ánh mắt của nàng nhìn về phía cửa phòng làm việc vị trí, không hẳn là ai nhân loại kia tuy nói lúc thường một bộ hung thần ác sát bộ dáng, nhưng luận sự, hắn bình thường là sẽ không trễ đến lúc này đây, còn giống như là Hệ Dạ Kỳ lâu như vậy đến nay, lần đầu tiên không có ở khoảng thời gian này đến phòng làm việc a. Cạ Dỗ Lìn có chút bất đắc dĩ, nguyên bản nàng đã chuẩn bị kỹ thế nào đi nói, nhưng bây giờ đối phương đều không có đến, nàng cũng không biết đi cùng ai nói. Kéo kẹt, cửa gỗ bị người từ bên ngoài mở ra. Khóe miệng vị trí có vết sẹo nam giới vượt qua đạo đi đến, giác đầu tiên là ánh mắt nhìn về phía trong phòng mẫu thân, trong ánh mắt của hắn tràn đầy thần sắc thất vọng. Mẫu thân, ngài lại tại tìm chết sao? Ta nói rất nhiều lần, chúng ta sẽ không còn chết rồi. Đã thế, tại qua không được bao lâu, chúng ta liền sẽ trở lại thế giới hiện thực, ngài cái này lại là đang làm gì? Giác chậm rãi nói xong, đang nói chuyện đồng thời, thân thể hắn xảy ra dị biến, nguyên bản thân thể của nhân loại tại trong khoảnh khắc hóa thành một cái quái vật bộ dáng, kia là một cái hình người đứng yên quái vật, nó có một cái xé rách đến sau bắp miệng, cùng với ba cái tay cánh tay, toàn thân lộ ra huyết dịch. Giọng nói của hắn trở nên mông lung lên. Hệ Dạ Kỳ giáo sư, ta hảo tâm cho ngươi đến, ngươi lại muốn giết chết ta mẫu thân. Hệ Dạ Kỳ có khả năng rõ ràng cảm giác được, giác cảm xúc kích động, trước mắt Hệ Dạ Kỳ trông thấy, giác đầu trong phút chốc chia thành mấy khối, cũng biến thành dao sắc đồng thời hướng hắn bay tới. Hệ Dạ Kỳ lảng cả lốt, ngươi đi mau, nhớ kỹ ta nói với ngươi. Cả Dỗ Lìn giáo sư chẳng biết lúc nào đi đến trước mặt hắn, cũng thay hắn chặn khi trước công kích. Ta biết ngươi có năng lực phương pháp rời đi nơi này. Đi mau. Hệ Dạ Kỳ lảng cả lốt. Cả Dỗ Lìn giáo sư tiếng giống giận dữ truyền đến. Hệ Dạ Kỳ mắt nhìn đối phương, không do dự, xoay người đột phá tầng kia bị tư liệu dán lên cửa sổ, loạng choạng. Hắn trực tiếp nhảy đến trên đường phố, tại hắn ổn định thân hình về sau, Hệ Dạ Kỳ chú ý tới, chung quanh người đi đường xem ánh mắt của hắn rõ ràng không thích hợp, loại tình huống này, hắn lúc trước gặp qua, kia là quạ đen lúc nhìn thấy. Một giây sau, đám người chung quanh hướng vị trí của hắn vây quanh qua tới, Hệ Dạ Kỳ nội tâm thầm kêu không tốt, lập tức tức khắc triệu hoán ra cái đuôi thứ nhất, rầm, chỉ thấy cái đuôi thứ nhất ở sau người không gian vẽ một chút, một cái khe xuất hiện ở nơi đó, Hệ Dạ Kỳ vừa bước vào xương xám thế giới, nhà nhỏ 3 tầng vị trí, đột nhiên một tiếng ầm vang. Một bóng người tự phế khư trong nhảy đi ra, là giác hắn kia hóa thành lưỡi dao sắc bén xúc tu bên trên chính xuyên thấu lấy Cạ Dỗ Lìn giáo sư thân. Thể, đem nàng nâng tại không trung. Cạ Dỗ Lìn giáo sư tại nhìn thấy Hệ Dạ Kỳ sau lưng vết nứt lúc, trong mắt lóe ra một vẻ hiểu rõ thần sắc, suy đoán của nàng không có sai. Ánh mắt của nàng nhìn về phía dĩ nhiên điên cuồng con trai, nhẹ giọng nói, "Giác, chúng ta cần thu tay lại, tin tưởng mẫu thân, chúng ta rất nhanh thì sẽ thoát ly cái này giống như ma quỷ này, ngươi cũng sẽ khôi phục bình thường." Mẫu thân. Nghe thấy mẫu thân âm thanh, giác hoảng hốt khoảnh khắc, nhưng một giây sau lại một đường dao sắc theo Cạ Dỗ Lìn phần đầu xuyên qua, giáp nhẹ giọng nói, yên tâm đi mẫu thân, nửa tháng sau ta sẽ hướng ngài thỉnh tội. Cạ Dỗ Lìn giáo sư dương dương miệng, liền không có khí tức. Hệ Dạ Kỳ nhìn thấy màn này, giờ này hắn cũng tới đến xương xám thế giới, thấu qua đang tại khép lại vết nứt nhìn về phía bên trong, mà lúc này loảng xoảng, phản phất sắt thép va chạm âm thanh một dạng, giáp chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mắt hắn, nó thế mà dừng lại đang tại khép lại vết nứt. Hệ Dạ Kỳ giáo sư, ngài muốn đi đâu? Dao sắc bên trên xuất hiện một con mắt cùng với mở miệng, giáp thanh âm từ bên trong truyền đến. Hệ Dạ Kỳ không trả lời, chỉ là tránh ra vị trí, ở phía sau hắn, Trúc Lân Xà đã sớm làm tốt công kích chuẩn bị, mấy ngày qua, nó quả thực là bị nhịn gần chết, mỗi lần trông thấy quạ đen bay vào đi thời điểm, nó liền không ngừng hâm mộ, mà bây giờ, rốt cục có nó cơ hội xuất thủ, Trúc Lân Xà đương nhiên sẽ không bỏ qua lúc này đầy có 102 cơ hội, gào. Theo một tiếng giống giận, vô tận hắc viêm từ trong lồng ngực của nó phun ra. Một đạo ngọn lửa xạ tuyến thẳng tắp bắn tại giáp trên người. Giáp giống giận, nhưng không dùng, hắc viêm xạ tuyến xuyên qua đầu lâu của nó, liên quan sau lưng nó số 118 đường tắc cũng bị bắn ra một đạo khe rãnh. Giáp chết rồi. Lúc này Hệ Dạ Kỳ trông thấy, tại kẽ hở đối diện, số 118 đường tắt bên trong mọi thứ đều đình chỉ, trong chốc lát, vô tận xương trắng bao phủ đi qua, chỉ một lát sau, hết thảy số 118 đường tắt liền bị xương trắng bao trùm, khiến người nhìn không thấy tình huống bên trong. Chỉ chốc lát, vết nước tan biến, Hệ Dạ Kỳ thu hồi ánh mắt. Đây là Cạ Dỗ Lìn giáo sư trong miệng phục sinh đi, thời gian nửa tháng sau. Nói cách khác, tại nửa tháng sau, kia xương trắng liền sẽ tiêu tán, đồng thời Cạ Dỗ Lìn giáo sư cùng con trai của nàng liền sẽ phục sinh, đến lúc đó chưa bị diệt số 118 đường tắt liền sẽ xuất hiện lần nữa. Lúc này, Hệ Dạ Kỳ chợt phát hiện, tại trên tay mình không biết khi nào nhiều hơn một viên đang tại khiêu động trái tim. Thùng thùng, thùng thùng. Trái tim chấn động âm thanh vô cùng rõ ràng. Hệ Dạ Kỳ thế này mới đột nhiên nghĩ lên, là vừa mới Cạ Dỗ Lìn giáo sư che ở trước mặt hắn thời điểm tắt trong tay hắn, bởi vì lúc trước tình huống khẩn cấp, cho nên hắn cũng không có nhìn nhiều, cho tới bây giờ mới phát giác. Quả tim này rất thần kỳ, nó rất nhỏ, toàn thân đen kịt, một người trưởng thành bàn tay là có thể bắt nó toàn bộ bắt lấy. Thế giới hiện thực, học viện trong văn phòng, hắn theo trong xương xám thế giới trở về liền trực tiếp xuất hiện ở nơi này, cùng hắn cùng xuất hiện còn có trên tay hắn trái tim. Nói tới kỳ quái, bất luận là ở xương xám thế giới còn là cựu nhật trong, nó đều là tim bộ dáng, có thể duy trì có đến thế giới hiện thực. Hệ giả kỳ phát hiện, quả tim này biến thành một cái đơn vọng kính. Hệ giả kỳ đã làm thí nghiệm, khi hắn đem mắt kính này cầm về xương xám thế giới thời điểm, nó liền sẽ lần nữa biến thành tim bộ dáng, nhưng một khi xuất hiện ở thế giới hiện thực, nó chính là đơn khung ánh mắt bộ dáng. Cho nên, đây là cái kia quốc vương trái tim sao? Hệ giả kỳ xem trên tay kính mắt, nội tâm không khỏi nghĩ đến. Chương 131, dị biến, tiểu ác ma. Chương 131, dị biến, tiểu ác ma. Trên tay đơn gọng kính rất phổ thông, nhìn từ ngoài, không có bất kỳ người nào sẽ phát hiện cái gì dị thường, trên đó không có chỗ đặc thù, cũng không có ma lực, hoàn toàn một cái bình thường đồ vật. Nhìn qua, đặt lên bàn, cũng không có phát hiện nó muốn chạy trốn dấu hiệu, hiện tại nó cùng một cái vật chết không có gì khác nhau. Thu hồi kính mắt, hệ giả kỳ nghĩ tới về trước tại chưa bị diệt số 118 trong đường tất cả rỗ lỉnh giáo sư nói lời, chỗ đó là một cái được xưng là cựu nhật địa phương. Cựu nhật không cách nào giết chết, hơn nữa, theo thời gian trôi qua, nó cuối cùng sẽ đến thế giới hiện thực, tại nó đi đến thế giới hiện thực về sau, liền không có bất kỳ người nào có thể ngăn trở cước bộ của bọn nó sao. Nghĩ đến đây, hệ giả kỳ ánh mắt nhìn về phía đỉnh đầu, trong suốt cửa sổ ở mái nhà có thể trông thấy phía ngoài tinh không, đúng vậy, hiện tại đã là đêm khuya, hắn không biết tại cựu nhật trong qua bao lâu. Cả dỗ lìn giáo sư không phải duy nhất tồn tại, trên thế giới này, hệ giả kỳ có thể khẳng định, trên thế giới này, nhất định vẫn tồn tại rất nhiều cựu nhật, như vậy, theo thời kỳ viết cổ, cho tới bây giờ, nhiều như vậy cựu nhật đều đi nơi nào? Chẳng lẽ các thần một mực không có phục sinh sao? Hệ giả kỳ nghi hoặc. Theo lý thuyết, không chỉ là sẽ có cả dỗ lìn giáo sư cái này một cái mới đúng, hơn nữa cả dỗ lìn giáo sư cũng đã nói, rất nhiều rất nhiều. Hiện tại, các thần ở nơi nào đây? Xem trên tay kính mắt, hệ giả kỳ quyết định xử lý quả tim này, nếu như quả tim này là quốc vương trái tim, như vậy, chỉ cần bản thân hủy diệt quả tim này, quốc vương liền sẽ không hồi phục. Nếu như nó không phải quốc vương trái tim, cái này với hắn mà nói, cũng không có cái gì chỗ hỏng, chí ít có thể giảm bớt một cái khả năng tồn tại tai họa ngầm cái này trái tim, chung quy không phải cái gì đồ tốt. Xương xám thế giới, hệ giả kỳ xuất hiện ở nơi này, bởi vì không xác định thế giới hiện thực hủy diệt phải chăng có thể triệt để giết chết trái tim này, cho nên hắn quyết định đến trong xương xám thế giới. Lúc này, hắn đột nhiên trông thấy, bản thân không là xuất hiện ở phía trước vị trí, mà là cách xa vương đô xuất hiện ở chỗ rất xa, ngay tại hệ giả kỳ vì thế cảm thấy nghi hoặc thời điểm, chỉ thấy, trong thoáng chốc, hết thảy xương xám thế giới sấm sét vang dội, phảng phất ngày tận thế một dạng. Hệ giả kỳ ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt xuyên qua vô tận xương xám, hắn trông thấy, tại vương đô phía trên, một cái từ bầu trời xuất hiện, chính leo núi xuống một long xuất hiện ở nơi đó. Thần uốn éo người, từng bước một từ trên trời xuống đến, thần mục tiêu chính là học viện ma pháp ỷ vị. Hệ giả kỳ nhìn thấy một màn này, nội tâm giật cả mình, hắn nhận ra cái này một lòng, chính là kia đại thụ che trời tứ chi. Lúc trước, kia đại thụ che trời tại cưỡng chế vượt biên bị xua đuổi về sau, tự hồ bị trọng thương, tuy nhiên tại như trước từ từ ăn mòn xương xám thế giới, nhưng thần bí ẩn rất nhiều, trước mắt một màn, còn là hệ giả kỳ trong khoảng thời gian này đến nay, lần đầu tiên nhìn thấy thần động tĩnh. Thần mục tiêu là học viện ma pháp ỷ vị, chẳng lẽ chỗ đó lại xảy ra chuyện gì? Hệ giả kỳ nội tâm yên lặng nghĩ đến, một giây sau, hắn dường như nghĩ tới điều gì, cũng mất phá hủy trên tay trái tim tâm tư, tức khắc rời đi xương xám thế giới. Thế giới hiện thực, hệ giả kỳ thân ảnh xuất hiện ở trong văn phòng, kính mắt bị hắn đặt ở trên người, theo sau vội vàng đứng dậy rời đi phòng làm việc. Đại thụ che trời một long lốn lượn bàn ngã hướng về học viện vị trí tới. Lại thêm gần nhất chuyện sắp xảy ra, chỉ có một việc khả năng cùng trong xương xám thế giới đại thụ che trời có dính dáng, đó chính là cả gì nạ. Trong phút chốc, hệ giả kỳ nghĩ tới một loại khả năng, đó chính là mình bị cả rỗ lỉnh giáo sư mang thời điểm ra đi, cả gì nạ muốn đột phá. Đã thế chính là hiện ở phía sau. Đi đến học viện trong đường tắt, hệ giả kỳ nhìn về phía đỉnh đầu, vẫn là kia che kín ngôi sao bầu trời, không có bất kỳ cái gì chỗ không đúng, nhưng không có bất kỳ người nào biết rõ, nguy cơ đang lặng lẽ tới gần. Cả gì nạ hiện tại sẽ ở nơi nào? Hệ giả kỳ nội tâm thần tốc tự hỏi, cả gì nạ như đã muốn đột phá, kia tỷ lệ lớn không ở ký túc xá, vậy cũng chỉ có một cái khả năng, tại nàng trong phòng huấn luyện. Lập tức, hệ giả kỳ tức khắc hướng tới phòng huấn luyện vị trí tiến đến, đêm khuya trong học viện rất an tĩnh, lại rất quỷ dị. Bởi vì, quá an tĩnh rồi. Ngay tại hắn chân trước mới vừa bước ra một bước thời điểm, chỉ thấy như cùng một khối đá rơi vào trong nước một dạng, xung quanh xuất hiện một vòng lại một vòng cuộn sóng, tích đông. Bầu trời tinh không tan biến không thấy, thay vào đó là một đạo đủ để thôn tiên thực nhật bóng đen. Đang nhìn đến cái này cự thú thân ảnh thời điểm, hệ giả kỳ nội tâm giật cả mình, bởi vì hắn từng ba lần nhìn thấy nó, lần đầu tiên là ở trong học viện, lúc kia nó bị đại thụ che trời đặt ở dưới thân, phát ra cầu xin tha thứ ánh mắt. Lần thứ hai là ở mô phỏng quá khứ trong tại ngàn năm trước, nó là bầu trời cự thú một trong, vô số quái vật cùng với nhân loại đều không thể thoát đi nó miệng khổng lồ. Lần thứ ba là ở một khối đen nhánh không gian, nó ghé vào chỗ đó, cùng với thân thể của nó tiền trạm đứng thẳng học viện ma pháp ủy vị viện trưởng Olina. Còn lần này là lần thứ tư, không nghi ngờ gì nữa, nó xuất hiện ở nơi này, nhất định là muốn ngăn cản hắn. Là Olina viện trưởng cho ngươi làm như thế sao? Hệ giả kỳ phát ra nghi vấn, từ ngực. Hiển nhiên, quái vật này là không có ý định câu thông. Nó mở ra miệng khổng lồ, bên trong sâu không thấy đáy, một cỗ cực kỳ to lớn hấp lực theo chiếc kia vị trí truyền đến. Hệ giả kỳ chân mày hơi nhăn, ngay tại hắn tự hỏi giải quyết như thế nào thời điểm, lúc này kia cực mạnh hấp lực tan biến không thấy. Hệ giả kỳ ngẩng đầu nhìn lại, tiếp đó biểu cảm có chút quái dị lên. chỉ thấy tại quái vật này trên miệng không ngừng khi nào thêm một bóng người. Nói đúng ra, kia cũng không tính là người, nhất là phía sau của nó còn có một đôi rơi một dạng cánh, cùng với đỉnh đầu hoàn sinh ra hai sừng. Tại nhìn thấy cặp kia quen thuộc cánh lúc, hệ giả kỳ trong dây lát vang lên cái gì, có chút không xác định gọi ra một cái danh tự, tiểu ác ma. Một giây sau, một đạo tê tâm liệt phế âm thanh đột nhiên vang lên, ố ma ma. Lão đại, rất lâu không gặp a. Lúc này đây, ngươi lại không thể cứ như vậy đem ta để tại nơi này. Kia sau lưng mọc lên hai cánh quái vật trong chớp mắt xuất hiện ở hệ giả kỳ trước mắt, cũng là cho tới bây giờ, hắn mới xác định, người trước mắt này hình sinh vật, chính là mất đi đã lâu tiểu ác ma. Khó trách trong khoảng thời gian này, hắn luôn cảm giác mình bên người dường như thiếu đi cái gì một dạng, cho tới bây giờ, hắn mới rốt cục nghĩ lên. Chỉ có điều, hệ giả kỳ nhìn thấy tiểu ác ma hiện tại bộ dáng, cùng trong trí nhớ mình dáng vẻ quả thực là hai cái bộ dáng, trước kia tiểu ác ma chỉ là một cái nhãn cầu lớn, phía sau mang bên ngoài một đôi cánh, mà bây giờ tiểu ác ma, không chỉ có lấy cùng người không sai biệt lắm thân hình, trên đỉnh đầu mọc da đỏ thâm hai sừng, gương mặt kia càng là thoạt nhìn bá khí mười phần. Chương 132, ngoài ý muốn người, giao thủ. Chương 132, ngoài ý muốn người, giao thủ. Hệ giả kỳ còn chuẩn bị nói cái gì thời điểm, lúc này, nơi không xa kia khủng bố hấp lực lần nữa truyền đến, lão đại, ngươi trước rời đi. Một hồi thấy, tiểu ác ma xuất hiện, chặn ở trước mặt của hắn, theo tay bung lên, bên phải xuất hiện một cái khe, bên ngoài chính là học viện. Hệ giả kỳ nhìn tiểu ác ma, không do dự, trực tiếp rời đi nơi này. Tiểu ác ma thấy lão đại sau khi rời đi, vặn mèo đốn néo quyền, ánh mắt hung ác nhìn về phía đối diện miệng khổng lồ quái vật, đã lâu không gặp một lần trước, ngươi gạt ta thực lực không đủ, muốn ăn ta, lại bị ta chạy thoát. Lúc này đây, thân thể ngươi bị hao tổn, thực lực 10 không còn 5, mà ta lại là toàn thịnh thời kỳ, đợi chút ngươi đừng khóc lấy tìm ma ma nha. Hả? Đúng rồi. Ta quên mất ngươi không có ma ma rồi. Không giống ta, còn có lão đại. Từ ngực, quái vật giống giận, hướng tới tiểu ác ma chính là một cái xuống đến. Xuyên qua mấy căn kiến trúc, hệ giả kỳ rất nhanh là đến phòng huấn luyện nơi này. Giang giác, hắn mở ra phòng huấn luyện cửa sắt, đập vào mắt chính là trông thấy ngồi trong phòng huấn luyện giữa Cạ Di Nạ, chỉ thấy nàng lúc này nhắm mắt ngồi ở kia trong, trên trán che kín mồ hôi mịn. Nhìn thấy Cạ Di Nạ, hệ giả kỳ thở ra một hơi, nhưng một giây sau, hắn lại là nhìn về phía một bên, chỉ thấy đứng ở nơi đó một người. Hệ giả kỳ lạng cả luật. Đối phương phát ra âm thanh, nghe ngữ khí, dường như rất sửng sốt hắn đến nơi. Hệ giả kỳ nhìn về phía đối phương, âm thanh lạnh như băng nói, "Kẹo lộc giáo sư, ngươi ở đây trong làm cái gì?" Người tới đi về phía trước một bước, trăng trên trời quang thấu qua cửa sổ ở mái nhà, vừa vặn chiếu vào người nọ trên người. Ánh trăng trong ngần làm nổi bật ra thân hình của hắn. Hắn hình thể cường tráng, toàn thân tràn đầy bạo ngược khí tức. Kéo Lộc đứng tại chỗ, hắn dường như cũng bởi vì hệ giả kỳ xuất hiện đột ngột mà kinh ngạc khoảnh khắc. Mấy giây sau, Kéo Lộc nói ra, theo lý thuyết, hiện tại không có bất kỳ người nào có thể lại tới đây. Kéo Lộc sau khi nói đến đây, ánh mắt nhìn về phía hệ giả kỳ, hiển nhiên hệ giả kỳ xuất hiện phá vỡ kế hoạch của hắn. Hệ giả kỳ cũng là nhíu mày nhìn trước mắt người, Kéo Lộc rồi nạn năm thứ hai thủ tịch giáo sư. Người này bản thân về trước cùng hắn không hề có quen biết gì, cũng chỉ có tại một lần kia học thuật khảo cứu thời điểm, bởi vì Cạ Di Nạ sự tình mới cùng hắn lên một chút xung đột. Nếu không phải là lúc này đây lần nữa nhìn thấy Kẹo Lộc, Hệ Giả Kỳ thậm chí đều không nhớ rõ có người này tồn tại. Đã thế, đang đánh mở cánh cửa này về trước, hắn một mực cho rằng tại người bên trong này sẽ là Ô Lì Nạ viện trưởng, nhưng bây giờ nhìn thấy lại là một người khác. Quái, rõ ràng cho tin tức là không có bất luận kẻ nào tới nơi này a. Có thể ngươi Hệ Giả Kỳ lạng cạ luật làm sao lại vào được? Ngươi nói vậy phải làm sao bây giờ a, Hệ Giả Kỳ giáo sư? Kẹo Lộc vừa nói, một bên cười gần hướng Hệ Giả Kỳ đi đến. Hắn mỗi đi một bước, trên người hắn bắp thịt liền sẽ bành trướng một phần, nguyên bản là to con hình thể, tại trong khoảnh khắc biến như cùng một cái nhỏ như người khổng lồ. Kẹo Lộc nhìn về phía Hệ Giả Kỳ, kỵ sĩ đối chiến ma pháp sư, thực lực của hắn bản thân liền muốn so với Hệ Giả Kỳ còn phải mạnh hơn một chút, hơn nữa là tại như vậy cực hạn trong hoàn cảnh, đây quả thực là ưu thế của hắn, cho nên Kẹo Lộc một bộ ăn chắc Hệ Giả Kỳ dáng vẻ. Ngươi là người của tổ chức Y Lệ. Hệ Giả Kỳ lui ra phía sau một bước, trên người ma pháp tôn trào. Lúc này, địa điểm này đã thế Kẹo Lộc dỗ nạn cùng Cạ Di Nạ ở giữa không có bất kỳ cái gì liên quan, hắn sẽ xuất hiện ở nơi này cũng chỉ có khả năng này. Đối diện đang nghe tổ chức Y cái tên này về sau, Kẹo Lộc trong ánh mắt xuất hiện thần sắc kinh ngạc, ngươi thế mà cũng biết? Hờ hờ, Hệ Giả Kỳ lạng ca lốt, ngươi biết không, kỳ thật ta trước kia ghét nhất đúng là các ngươi những quý tộc này, nhưng mà tại ta trở thành quý tộc về sau, ta liền không ghét. Hờ hờ, cái giai tầng này thật sự là quá sung sướng, mà bây giờ chỉ cần ta giết ngươi, ta thì có khả năng thay thế thân phận của ngươi. Hờ hờ, lạng ca lốt danh hiệu ta nhưng là đã sớm thèm thật lâu. Một giây sau, Kẹo Lộc trên người xuất hiện màu xanh linh khí, một thanh trong suốt búa xuất hiện ở trên tay hắn, chính là hướng tới Hệ Giả Kỳ vị trí bổ tới. Vâng. Trong phòng huấn luyện phát ra tiếng vang, Kẹo Lộc một mặt chờ mong xem bản thân đánh trúng vị trí, khoảng cách gần chiến đấu, kỵ sĩ đánh ma pháp sư, đây không phải chuyện dễ như trở bàn tay hả? Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, có thể một giây sau, hắn lại phát hiện tay của mình cánh tay không thể động đậy, hắn muốn rút về búa, mà búa giống như là bị thứ gì bắt được mở dạng, động không được mảy may. Tê tê ngọn lửa cháy âm thanh, Hệ Giả Kỳ đứng tại chỗ, trên tay phải bị hắc viêm bao trùm, mắt phải phía trên một vòng lại một vòng hắc viêm đang thiêu đốt, kéo dài đến khóe mắt vị trí. Tại tấn chức danh sách ma lực tứ giai về sau, hắn muốn là có được không kém gì bình thường ngũ giai kỵ sĩ cường độ thân thể. Đã thế, tại bản thân huyết mạch bị kích hoạt về sau, lực lượng của hắn càng lên hơn một tầng, đây là độc trúc với hắn danh sách ma lực lượng sao? Hệ Giả Kỳ nhìn về phía trước mặt Kẹo Lộc làm nên năm thứ hai thủ tịch giáo sư, còn là học viện ít có kỵ sĩ hệ thống sức mạnh, hắn bản thân thực lực là lục giai kỵ sĩ, bình thường thỉnh thoảng nghe nói, cũng là nghe được hắn lực lượng cường đại, mà bây giờ, cái này ở trên tay mình, lại là không có cảm giác gì, ngược lại bản thân còn có chút dư lực. Tại những thời giờ này trong, trên tay hắn ma pháp từ lâu chuẩn bị kỹ, một giây sau, một đạo cực hàn băng chùy đột nhiên xuất hiện, thẳng tắp hướng tới Kẹo Lộc vọt tới, băng chùy tại Kẹo Lộc trước mắt dừng lại, bị một tầng màu đỏ bức chắn ngăn trở, giờ này, Kẹo Lộc cũng bỏ qua trên tay bữa, lùi về phía sau mấy bước, hắn một mặt chấn kinh nhìn trước mắt Lệ Dạ Kỳ, hắn thế nào cũng nghĩ không thông, cả người thể yếu kém ma pháp sư, là thế nào không bằng vào ma lực liền ngăn trở hắn vừa mới công. Hiển nhiên, bản thân trước kia xem thường Lệ Dạ Kỳ lạn cả luật cơ mà, mình có thể đi đến hôm nay một bước này, hiển nhiên, hắn cũng không phải không có thủ đoạn người. Chỉ thấy trên người hắn bạo ngược khí tức lần nữa thịnh vượng một phần, mơ hồ trong đó, một cỗ mùi máu tươi theo trên người của hắn truyền đến, nguyên bản trên người màu xanh linh lúc này cũng biến thành đỏ sắc. Loảng xoảng. Lúc này, một đạo màu tím quả cầu lửa đánh út, Hế Giả Kỳ ánh mắt băng giá, hiển nhiên, hắn là không chuẩn bị nhìn tận mắt Kẹo Lộc biến thân hoàn thành, vào lúc này không công kích, lúc nào công kích. Hế Giả Kỳ đưa tay, tại hắn sau lưng, một đạo lại một đạo ma lực ấn ký xuất hiện, từ ma lực ấn ký bên trên, một đạo lại một đạo màu tím quả cầu lửa xuất hiện, theo vừa mới một kích kia Kẹo Lộc không có đắc thủ thời điểm, hắn liền hẳn phải biết, chỉ cần cho ma pháp sư thời gian chuẩn bị, như vậy kế tiếp, đối chiến liền sẽ thay đổi trong nháy mắt. Ầm ầm, ầm ầm. Trong nhất thời, đối chiến trong phòng tiếng nổ mạnh nổi lên bốn phía. Chương 133, trực diện chưa rõ chương 133, trực diện chưa rõ cứ như vậy, không biết đã qua bao lâu, oanh tạc tiếng đình chỉ, Hệ Giả Kỳ đình chỉ khắc hỏa ma lực ấn ký, tay phải bung lên, trên người xuất hiện một đạo ma lực bức chắn, thoáng lui về phía sau hai bước, nói thực ra, liền vừa mới cao như vậy cường độ ma lực bóng oanh tạc, cho dù là hắn, cũng không kiên trì được bao lâu. Hệ Giả Kỳ ánh mắt nhìn chằm chằm, nhìn về phía trước mặt bởi vì lượng lớn ma lực bạo tạc mà xuất hiện sương mù, mà đúng lúc này, một bóng người từ trong sương mù lao ra, chỉ thấy Kẹo Lộc trên người quần áo sớm đã tổn hại không thôi, liền cả thân thể cũng bị nện vào 7788, chọn cả người thoạt nhìn cùng quái vật không khác, Hệ Giả Kỳ lạn cả luôn. Kẹo Lộc giống giận, ngươi đã biết ta vì hôm nay một bước này chờ đợi bao lâu, làm sao có thể cho ngươi liền như vậy phá hoại. Chỉ có nửa bên thân thể Kẹo Lộc lần nữa ngưng tụ màu đỏ linh khí, trên tay của hắn xuất hiện một cây màu máu trường thương, ngay tại hắn vừa giơ lên, muốn hướng Hệ Giả Kỳ ném qua đi thời điểm, hưu. Lúc này, Hệ Giả Kỳ chớp mắt xuất hiện ở trước mắt hắn, tay trái bắt lấy kia can màu máu trường thương, vừa dùng lực, cơ bắp đứt gãy tiếng vang lên, hắn cánh tay kia cũng ở trong khoảnh khắc đứt gãy. Hệ Giả Kỳ một cước giẫm lên bộ ngực của hắn, thản nhiên hỏi rằng, các ngươi rốt cuộc tại chủ tính thứ gì? Khu khu. Kẹo Lộc nôn ra máu, theo sau lên tiếng, bên trái hắn mặt giờ này bị cháy hầu như không còn, một con mắt lộ ở bên ngoài, thoạt nhìn mười phần khủng bố. Kẹo Lộc cười lớn, ha ha ha, Hệ Giả Kỳ lạn cả luôn, ngươi không ngăn cản được, vị kia tồn tại đã tới. Nghe được câu này, Hệ Giả Kỳ đột nhiên nhìn về phía cả Di Nạ vị trí chỗ ở. Theo vừa mới bắt đầu, hắn vẫn cảm thấy có nơi nào không thích hợp, đúng vậy, liền hắn mới vừa rồi cùng Kẹo Lộc động tĩnh lớn như vậy, cả Dĩ Nạ cho dù là tại đột phá cũng hẳn là có khả năng nghe thấy mới đúng, mà giờ khắc này, cả Dĩ Nạ như trước ngồi ở kia trong trong mày, không có tiếp tục phản ứng Kẹo Lộc cách nghĩ, Hệ Giả Kỳ tay trái bung lên, một thanh hàn băng dao sắc đột nhiên xuất hiện, xuyên thẳng Kẹo Lộc trái tim, theo sau hắc viêm thiêu đốt, đem thân thể thiêu đốt hầu như không còn. Hệ Giả Kỳ đi đến huấn luyện dưới đài, thùng thùng. Một giây sau, một đạo lực lượng vô hình từ cả Dĩ Nạ trong thân thể truyền ra, nếu không phải là hắn ngăn cản kịp thời, chỉ sợ cũng sẽ bị bất tình lình xung kích cho đánh bay ra ngoài. Thùng thùng. Cái này thanh âm kỳ quái vang lên lần nữa, làm Hệ Giả Kỳ lấy lại tinh thần lúc, chút bất chi bất giác, hắn đã tới xương xám thế giới. Trong xương xám thế giới, học viện ma pháp ỷ vinh trên không, vô tận xương xám nứt ra một đường vết rách, màu sắc rực rỡ còn che kín phong bạo thế giới hàng rào bị bên trong chưa rõ sợ hai đánh nát một góc, xung quanh xương xám bắt đầu xoay tròn. Một giây sau, lấy học viện ma pháp ỷ vinh làm trung tâm hình thành một cơn bão, lách ca lách cách. Hệ Giả Kỳ có khả năng cảm nhận đến, xung quanh xương xám nhóm muốn thoát đi, nhưng ở kia chưa rõ sợ hai không chế xuống, chúng nó chỉ có thể vây quanh học viện ma pháp ỷ vinh xoay tròn lấy, chỉ thấy vô số bốn lượn nhánh cây từ bầu trời đứng chồng ngược mà xuống, phảng phất một cái móc ngược mặt biển, kéo dài không dứt. Mà chỗ hắn ở chính là kia mặt biển siêu mẹo vị trí, Hệ Giả Kỳ lạn cả luôn. Trong thoáng chốc, một đạo âm thanh truyền đến, thanh âm này bất nam bất nữ, không có giới tính. Làm Hệ Giả Kỳ lần nữa chớp mắt lúc, trước mắt hắn, nghiễm nhiên xuất hiện một cái chi chít tại trên cây cối rồng, nó không có móng vuốt, chỉ có một cái màu nâu đầu rồng. Lúc này, cái này đầu rồng đang tại cách hắn trước mắt không đến 5 cm địa phương xem hắn. Thanh âm ấy cũng là theo cái này đầu rồng trong truyền ra. Hệ Giả Kỳ vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện, một giây sau, hắn đột nhiên nhìn về phía đối phương, tại thân thủ của hắn, lặn cả luột cái đuôi thứ nhất cùng với cái đuôi thứ hai thế mà tự chủ xuất hiện, chỉ thấy hai đầu nhỏ dài xúc tu thế mà nhanh chóng hướng tới kia một long vị trí bay đi. Trong khoảnh khắc, một long bị cái đuôi thứ nhất cùng với cái đuôi thứ hai liên hợp vây quanh, vòng. Chỉ một thoáng, một đạo sóng xung kích xuất hiện, xung quanh xương xám tan hết, mà kia một long cũng bị cái đuôi chỗ thôn phệ. Lấy lại tinh thần, Hệ Giả Kỳ ngẩng đầu nhìn về phía không trung, chỉ thấy thấu qua vết nước, dường như có khả năng trông thấy một cái con ngươi màu tím sậm, mà kia đồng tử đang tại dừng ở hắn, chỉ chốc lát, xương xám lần nữa xuống lại đi lên, hắn cùng với thần ở giữa đối mặt bị ngăn cản. Hệ Giả Kỳ thu hồi ánh mắt, chẳng lẽ vừa mới hắn kinh lịch đều là hư ảo? Bản thân tại bất chi bất giác giữa đã bị đối phương can dự. Ánh mắt của hắn nhìn về phía sau mình hai đầu trong suốt hư ảo cái đuôi, nếu như không phải bởi vì lạn cả luôn huyết mạch nguyên nhân, có lẽ vừa mới hắn đã bị đối phương cho mê hoặc. Bất quá, cái kia cũng không nhất định là giả. Nếu như không phải mới vừa hắn xuất hiện, chờ kia chưa rõ tồn tại thực thông qua xương xám thế giới tiến nhập học viện ma pháp Evil, như vậy nhất định sẽ phát sinh một chút không thể đoán được sự tình. Đây là tương lai cả gì nạ nói lần kia sự tình a? Hệ giả kỳ không khỏi nghĩ đến. Thế giới hiện thực, trong phòng huấn luyện, cả gì nạ như trước ngồi ở kia trong, chỉ bất quá bây giờ lông mày của nàng không còn nhíu lại, khí thế trên người cũng ở dần dần bay lên lấy. Hệ giả kỳ xem cảnh này, nội tâm không khỏi nói ra, muốn đột phá. Cả gì nạ đột phá, bất quá tại đột phá sau nàng liền hôn mê, tựa hồ là đang đột phá thời điểm tiêu hao quá nhiều tinh lực, thế là hệ giả kỳ đành phải đem nàng đưa về ký túc xá. Cuối cùng, tại đem trong phòng huấn luyện chiến đấu dấu vết thanh trừ về sau, hắn đi tới trong văn phòng. Giờ này, hệ giả kỳ ngồi ở ánh trăng chiếu rượu ở dưới trên ghế ngồi, trước kia trong học viện khí tức thần bí tan biến không thấy, xem ra quái vật kia hẳn là bị tiểu ác ma ngăn trở. Nghĩ đến đây, hệ giả kỳ ánh mắt không khỏi nhìn về phía trên bàn, trước kia còn là hình người tiểu ác ma không biết vì cái gì lần nữa biến hồi về trước con mắt hình thái, sau lưng hai cái thu nhỏ lại cánh đang tại thần tốc phe phẩy, tiểu ác ma, ngươi chẳng lẽ không phải cùng ta nói cái gì đó sao? Xem tiểu ác ma, hệ giả kỳ đột nhiên hỏi. Lão đại, nghe được câu này, tiểu ác ma tức khắc chỉ bị quát tới, ngươi là không biết, những năm này ta rốt cuộc làm sao sống? Gọi là một cái mệt a. Hệ giả kỳ ánh mắt ngưng lại, từ lần trước ngươi sau khi rời đi, ta không biết vì cái gì, liền lưu tại cái kia địa phương của quái. Ở trong đó tất cả đều là quái vật a. Lão đại, vừa bắt đầu, chúng nó còn sẽ không công kích ta, cũng không biết chuyện gì xảy ra, liền một lát sau thời gian, những quái vật kia liền bắt đầu tùy ý loạn công kích. Hệ giả kỳ nghe đến đó, nội tâm chấn kinh. Lần trước không phải là lần kia mô phỏng quá khứ sao? Chẳng lẽ tiểu ác ma lưu tại ở trong đó? Nhưng là, chỗ đó không phải quá khứ hình chiếu sao? Như thế nào lại tồn tại chân thật? Không đúng, nếu như nói kia là quá khứ hình chiếu vậy tại sao một lần kia tiểu ác ma có khả năng từ bên trong đưa ra màu máu vương miệng? Trong phút chốc, hệ giả kỳ nội tâm sản sinh nghi ngờ. Chương 134, kế hoạch, chương 134, kế hoạch, bởi vì trở lại quá khứ chuyện này thật sự là quá trình hoang đường, cho nên hắn một mực cho rằng, mấy lần trước chiều sâu xem đọc trong, đều là diệt thế chi lục đối với quá khứ hình chiếu hoặc là nào đó mô phỏng, đây là hắn phán đoán cá nhân, mà bây giờ, trước có tiểu ác ma từ bên trong mang về đồ vật, tiểu ác ma không chỉ ngừng ở lại bên trong, xem nó nói, nó dường như một mực ở trong kia. Hệ giả kỳ xem tiểu ác ma, không có đánh đứt nó nói chuyện, tiếp tục nghe, chỉ thấy tiểu ác ma, cái kia chỉ có lấy một cái nhãn cầu cùng với một đôi cánh thân hình, đang lúc nói, miêu tả còn sinh động. Lão đại a, ngươi là không biết ta. Lúc trước, ta chính là bị về trước lão đại ngươi gặp cái kia miệng rộng quái, nó đuổi theo ta đầy đủ thời gian một năm. Nếu không phải là ta chạy nhanh, tiểu đệ ta đã sớm chết. Càng nghĩ càng tức, vừa mới không có tử tế dạy dỗ tên kia, để nó chạy. Hệ giả kỳ chân mày hơi nhăn, nói chính sự. Tiểu ác ma một chút dừng lại, suy nghĩ một chút sau nói ra, liền lão đại. Kỳ thật ta cũng không biết chính là ta chạy trốn, tiếp đó gặp phải một cái con mắt rất lớn quái vật, nó nhường ta thôn phệ nó, thế là ta cũng chỉ phải nếu như mong muốn, tại thôn phệ quái vật kia về sau, ta thì trở thành cùng lão đại ngươi không sai biệt lắm bộ dáng, về sau cái kia miệng rộng quái cũng đánh không nổi ta, liền không lại truy ta, sau đó, ta liền ngủ một giấc, tỉnh lại lần nữa đã nhìn thấy lão đại ngươi trên bàn, tiểu ác ma vung cánh nói. Vậy ngươi bây giờ còn có thể biến thành về trước dạng kia không? Hệ giả kỳ có chút hiếu kỳ hỏi, tiểu ác ma rũ cụp lấy nhãn cầu hồi đáp, không thể lão đại. Hệ giả kỳ khẽ gật đầu, không còn suy nghĩ tiểu ác ma sự tình, dù sao trên người nó bí mật quá nhiều rồi, không phải nhất thời nửa khắc có thể giải quyết, đã thế nó dường như còn cùng diệt thế chi lục có quan hệ nhất định. Nói lên diệt thế chi lục, hệ giả kỳ nghĩ lên, tại cả gì nạ sau khi đột phá, diệt thế chi lục rõ ràng xảy ra phản ứng, chỉ là lúc đó phải chiếu cố cả gì nạ, cho nên trước hết không thấy, hiện tại xung quanh không ai, trái lại là một thời cơ. Lập tức, không đếm xỉa ở trên bàn đảo cánh tiểu ác ma, hệ giả kỳ mở ra diệt thế chi lục. Màu đỏ sầm trang sách lật qua lật lại, hệ giả kỳ chú ý tới, phía trên này có quan hệ cả gì nạ tu chỉnh xuất dĩ nhiên đi tới. 30, nhìn thấy biến hóa này, hệ giả kỳ cũng càng chắc chắn, cả gì nạ tương lai chí ít bởi vì hắn lúc này đây ngăn trở, mà phát sinh biến hóa, theo sau, hắn nhìn về phía kế tiếp nội dung. Thánh linh kỳ năm 1, tại đánh bại đế quốc về sau, ta bắt đầu điều tra năm đó vương đô xuất hiện cự nhân sự kiện, nhưng ta phát hiện, nó tuy nhiên mặt ngoài bị hiệu đánh chết, nhưng nó một mực sống sót. Thánh linh kỳ năm 60, hệ giả kỳ lạn ca luôn, ta dựa theo yêu cầu của ngươi, những năm này luôn luôn tại điều tra cự nhân hành tung, như cũng không có phát hiện, ta nghi ngờ ta lúc đầu phán đoán không ra. Thánh linh kỷ năm 61, ý thức của ta nhanh sắp không kiên trì được nữa, đồng thời, ta cũng tìm được rồi cự nhân, nó ngay tại đế quốc, năm đó ta phỏng đoán không có sai. Cho đến lúc này, ta mới biết được, năm đó ở ta đột phá thời điểm, là ngài đã cứu ta, không phải vậy ta cũng không thể kiên trì đến bây giờ, tuy nhiên ta biết hiện tại đã rất muộn, ngài cũng không có khả năng trông thấy ta nhắn lại, nhưng ta còn đang nơi này viết xuống, cảm ơn ngài, hệ giả kỳ giáo sư. Cuối cùng, hệ giả kỳ giáo sư, ta không biết ngài vì sao phải ta mấy năm nay một mực tìm kiếm cự nhân kia, nhưng ngài yên tâm, tại ta triệt để mất ý thức về trước, tại kia bị xương xám bao phủ trong vương đô, ta sẽ thay ngài chém giết nó. Phía trên nội dung xuất tử đã hủy diệt truyền kỳ tinh linh nhật ký, diệt thế chi lục bên trên nội dung đến nơi đây liền không có. Mặc dù bây giờ cả dị nạ tu chỉnh xuất đã đạt tới 30 có thể sử dụng một lần chiều sâu xem đọc, nhưng hệ giả kỳ không có tức khắc sử dụng tính toán. Hiện tại hắn trước hết cầm trên tay sự tình cho xử lý. Trái tim kia vừa bắt đầu, hệ giả kỳ khi biết nhất định phải tại quá khứ hiện tại tương lai đồng thời giết chết mới có thể triệt để giết chết cựu nhật ý nghĩ của hắn là không có khả năng, cho nên tại lúc mới bắt đầu, hệ giả kỳ liền nghĩ xử lý trên tay quả tim này, chí ít có thể sẽ tới một mức độ nào đó đến suy yếu kia quốc vương lực lượng, liền tính suy yếu không được, nếu như có thể để sở trưởng thời gian ngủ say cũng là không sai lựa chọn. Nhưng bây giờ, tại tiểu ác ma theo mô phỏng quá khứ trong sau khi trở về, hệ giả kỳ cách nghĩ liền phát sinh thay đổi. Nếu như mô phỏng quá khứ không phải hắn từ trước tới nay cho là giả đây, mà là thực đây. Nếu như là thực, mình là không phải thì có cơ hội triệt để giết chết cựu nhật, triệt để giết chết quốc vương rồi. Đương nhiên, cái tiền đề này là Cạ Dỗ Lìn giáo sư không có lừa hắn. Tuy nói hắn tin tưởng Cạ Dỗ Lìn giáo sư cực lớn có thể sẽ không lừa hắn, nhưng ở hiện tại ai cũng không nói chắc được, dù sao nàng đã chết rồi, là còn phải hay không hắn quen thuộc cái kia Cạ Dỗ Lìn giáo sư đều không nhất định. Cho nên còn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Hôm sau trời vừa sáng, hệ giả ký đi đến số 118 đường tắt vị trí, khoảng cách lần kia sự kiện cũng đi qua mấy ngày. Trong sương sáng thế giới, một cái quạ đen hướng tới số 118 đường tắt vị trí bay đi, nhưng lần này, nó không có bay vào đi, như là đụng vào một bức tường bên trên. Thế giới hiện thực, hệ giả kỳ ánh mắt nhìn về phía số 118 đường tắt vị trí, nơi này là không có cảm nhận đến cái gì khác thường khí tức, liền cả quạ đen cũng không bay được đi vào, nói thế nào, cho người cảm giác giống như là phong tỏa một dạng. Xác định chưa bị diệt số 118 đường tắt rơi vào trạng thái ngủ say về sau, hệ giả kỳ liền rời khỏi nơi này. Chỉ ít chuyện này cùng Cạ Dỗ Lìn giáo sư nói nhất trí, nàng sau khi chết, chưa bị diệt số 118 đường tắt sẽ chìm ngủ nửa tháng, nhưng một lần trước chết cũng không chỉ Cạ Dỗ Lìn giáo sư, con trai của nàng cũng đã chết, có lẽ nó ngủ say thời gian còn có thể kéo dài một chút. Như vậy kế tiếp chính là giết chết quốc vương sự tình, trước tiên, trước xác định một chút, cái này quá khứ là chỉ quá khứ một cái nào đó đặc biệt thời gian điểm. Hoặc nói, tại quá khứ bên trong tùy ý thời gian. Tương lai cũng giống như thế, phụ công tức trong phòng, hệ giả kỳ tay phải sờ sờ tiểu ác ma cánh, ở trên bàn, đại biểu cho tim kính mắt bị đặt ở chỗ đó. Hệ giả kỳ nhìn rất lâu, thế là quyết định thử một chút, hiện tại, quốc vương trái tim liền ở trên tay hắn, giả như tương lai cả gì nạ thật cùng nàng nói một dạng, sẽ ở nàng mất ý thức về trước chém giết quốc vương như vậy, hiện tại hắn cần chỉ có tại quá khứ giết chết quốc vương là được. Hệ giả kỳ suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn sử dụng cả gì nạ lần này chiều sâu xem đọc bởi vì chỉ có tại nàng xem đọc trong, chính mình mới có khả năng nhất chém giết quốc vương dĩ nhiên không phải chính hắn, mà là tại chỗ đó, có một cái có khả năng giết chết quốc vương người. Chương 135, Nọt Tẩn công thức nhắn lại chương 135, Nọt Tẩn công thức nhắn lại phải chăng tiến vào chiều sâu xem đọc. Là, nhiệm vụ 1, giết chết trước mặt quốc vương, 1000 điểm xem đọc, nhiệm vụ 2, giết chết cực chú thiên sứ, 10000 điểm xem đọc. Đêm khuya, đường tắt trong không khí tràn ngập một tầng màu đỏ huyết khí. Lúc này đây, hắn không có hóa thân làm người khác, mà là hắn thân thể của chính mình, là quá khứ hệ giả kỳ thân thể. Tại sau khi tỉnh lại, hệ giả kỳ liền phát hiện bản thân đứng ở trong đường tắt, về trước tại Hắc Thái Dương sự kiện phát sinh thời điểm, mình là tại trùng quanh nơi này sao? Vì cái gì bản thân không có ký ức? Tại hệ giả kỳ trong trí nhớ, này sẽ hắn hẳn là tại phủ công tước mới đúng, mà không phải ở chỗ này. Thâm thúy xanh đen đường tắt, hắn đứng ở chỗ này, thân thể còn có chút mỏi mệt, tại tăng thêm bên chân bùn đất, xem ra chính mình về trước là chạy đến nơi này. Trên vai, tiểu ác ma ghé vào chỗ đó, nó một cái mắt to nhìn xung quanh, cánh khẽ vỗ một cái, nhỏ giọng nói, lão đại, kể bên này ta ngửi được mấy cái quen thuộc mùi. Hệ giả kỳ xem xung quanh gật đầu, hắn không rõ ràng hiện tại rốt cuộc là lúc nào, nhưng liền cảnh tượng quen thuộc trước mắt xem ra, hẳn là tại lúc trước Hắc Thái Dương sự kiện phụ cận, bởi vì liền ở cách nơi này cách đó không xa trong đường phố, một đạo cự nhân giống như bóng người đứng ở chỗ đó, trên tay của nó nắm một thanh cự kiếm, đầu đội màu máu miệng quan, đang tại tùy ý phá hư. Ầm ầm, ầm ầm, thỉnh thoảng sẽ có âm thanh truyền đến. Nhìn thấy một màn này, hệ giả kỳ nội tâm không khỏi nghĩ đến, quốc vương còn tại chỗ đó. Đang lúc hệ giả kỳ chuẩn bị đi ra ngoài, lúc này hắn thoáng ngừng một chút, nhìn về phía mình tay trái của mình bên trên có một tấm màu đen sừng dê mặt nạ. Nhìn thấy mặt cụ, hệ giả kỳ nội tâm càng thêm nghi hoặc, xem quá khứ bản thân chuẩn bị, hiển nhiên, hắn là không có rời đi nơi này, nhưng là vì sao mình chính là không có bất kỳ cái gì ký ức đây. Nghĩ một chút về sau, hắn không có quá nhiều do dự, đeo lên sau mặt nạ liền rời khỏi nơi này, hướng tới quốc vương địa điểm tiến trước, lúc trước phụ thân của hắn, cũng là nhiệm kỳ trước lặng cả luật công tức cũng là Nọt Tẩn công tức tại giết chết quốc vương về sau, kỳ thật cũng chưa hoàn toàn giết chết nó, hệ giả kỳ phỏng đoán. Quốc vương hẳn là tại biết rõ bản thân không địch lại Nọt Tẩn công tức cho nên tại tử vong về sau, nó liền lẩn trốn đi, mà trốn địa điểm cũng không khó đoán, đó. Chính là xương sáng thế giới đây cũng là vì cái gì lúc trước mình có thể đầy đủ tại trong xương sáng thế giới trông thấy quốc vương đầu lâu nguyên nhân. Ầm ầm. Lúc này phía trước lại một tiếng vang to lớn truyền ra, hệ giả kỳ nhướng mày, không khỏi tăng nhanh những bước, tại phá toái trong ngõ nhỏ thần tốc xuyên đôi. Rốt cục, hắn đi tới đệ nhất chiến trường, xung quanh tràn đầy kiến trúc sụp đổ, cùng với tại vị trí trung tâm, không biết bởi vì loại công kích nào, bị thanh ra một khối đất trống. Hi 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 hi. Ngẩng đầu nhìn lại, quốc vương thân thể cao lớn sừng sững ở nơi đó, nó cao vút trong mây thân thể, hai tay nắm ở trên tay cự kiếm, chính là hướng tới phía dưới đánh xuống, mà tại cái này quái vật khổng lồ phía dưới, một đạo nhỏ bé bóng người đứng ở chỗ đó, tại nhìn thấy người này lúc, hệ giả kỳ liếc mắt một cái liền nhận ra hắn, hắn chính là Nọt Tẩn lặn cả luật cũng là cha của mình. Hi hi hi. Quốc vương nâng lên trọng kiếm đánh xuống, nhìn thấy một màn này, hệ giả kỳ vô thức muốn hô hoán, để đứng ở người ở đó rời đi, một giây sau, hắn đình chỉ động tác của mình. Bởi vì hắn hồi tưởng lại lần kia chiều sâu xem đọc trong, cha của mình một đao chặt bỏ quốc vương đầu lâu sự tình. Quả nhiên, chuyện phát sinh kế tiếp cũng cùng hắn trong tưởng tượng một dạng, về trước còn như cùng ma vương một dạng quốc vương bị cái kia đạo đội mặt nạ trắng bóng người nhất đao chạm hạ đầu lâu. Nó kia đầu lâu to lớn lăn rụng trên mặt đất, mãi cho đến Hệ Dạ Kỳ trước mặt. Ngay tại Hệ Dạ Kỳ vừa mới chuẩn bị nói cái gì thời điểm, trong chốc lát, một bóng người xuất hiện ở trước mặt của hắn, người nọ đội một cái không có bất kỳ cái gì hoa văn mặt nạ trắng, mặc trên người áo giáp màu đen, về trước chém xuống quốc vương dao sắc giờ này cũng gác ở trên cổ của hắn, sắc bén trên lưỡi kiếm máu tươi còn tại từng giọt nhỏ xuống tới. Hai người ánh mắt đối mặt, Hệ Dạ Kỳ có khả năng cảm nhận đến đối phương trong nháy mắt sát khí, giờ này, hắn không hoài nghi chút nào, nếu như mình làm cái gì khác thường sự tình, tính mạng của hắn liền sẽ ở đây kết thúc. Nhưng một giây sau, Hệ Dạ Kỳ trông thấy, trôi này đặt tại trên cổ hắn kiếm thu về, nọt tẩn công tức xoay người lại, tay phải vung lên, trên thân kiếm máu tươi toàn bộ rơi trên mặt đất. Ta hẳn là dặn dò qua ngươi đi, cho ngươi tối nay không cần rời đi phụ công tước. Nghe thấy câu nói này, Hệ Dạ Kỳ nội tâm giật cả mình, giống như lần trước, nọt tẩn công tức nhận ra hắn. Lúc này đây Hệ Dạ Kỳ đến chưa có một lần trước kinh ngạc như vậy, bởi vì cái này một lần, hắn chính là thân thể của chính mình, cho nên có thể đầy đủ nhận ra, cũng là đã sớm chuẩn bị tâm tư sự tình. Ngay tại Hệ Dạ Kỳ muốn gỡ xuống trên mặt cụ thời điểm, phía trước, Nọt Tẩn công tức mở miệng nói, không cần gỡ xuống mặt nạ. Ngươi tới nơi này, là muốn ta giúp ngươi giết chết quốc vương đi. Hệ Dạ Kỳ nội tâm chân kinh, không khỏi lui về sau một bước, cho dù hắn là cha của mình, dù cho biết rõ hắn không thể lại hại hắn, có thể trong khoảnh khắc đó, trong lòng của hắn thế mà sản sinh tâm tình sợ hãi. Lấy lại tinh thần, Hệ Dạ Kỳ có chút hiếu kỳ hỏi rằng, ngài biết do nó không chết? Trước mặt, Nọt Tẩn công tức nhìn Hệ Dạ Kỳ, mặt nạ màu trắng ở dưới ánh mắt rất là uy áp, đúng thế. Ta biết nó không chết. Về trước ta không có cách nào triệt để giết chết nó, chẳng qua bây giờ không đồng dạng. Mở ra thông đạo đi, ta tới triệt để giết chết nó. Tại quốc vương sau khi chết, ngươi liền rời đi nơi này đi, bởi vì chuyện kế tiếp, ngươi bây giờ còn không được. Nọt Tẩn công tức nói xong, ánh mắt nhìn về phía Hệ Dạ Kỳ. Hệ Dạ Kỳ không nói gì, chỉ là yên lặng thu hồi ánh mắt, theo sau, tại đỉnh đầu của hắn, đỉnh đầu màu đen miệng quan xuất hiện, phía sau là hai đầu trong suốt cái đuôi. Nọt Tẩn công tức xem một màn này, trong mắt lóe ra thần sắc vui mừng. Xé rách, hai cái đuôi hợp lực, trước mặt hư không bị kéo ra một đường vết rách, tại cái hở một chỗ khác là vô tận xương xám. Vết nước sau khi xuất hiện, Nọt Tẩn công tức đem trên tay trường kiếm nhét vào trong xương xám thế giới, mấy hơi thở về sau, trường kiếm lần nữa trở lại trên tay của hắn, hiện tại quốc vương đã chết, ngươi cần phải trở về. Hệ Dạ Kỳ dương dương miệng, muốn nói gì, nếu như nơi này thật là quá khứ, vậy có phải hay không mình có thể đầy đủ thay đổi Nọt Tẩn công tức số chết? Ngài, Hệ Dạ Kỳ vừa mở miệng, lúc này, Nọt Tẩn công tức đưa tay cắt đứt hắn nói chuyện. Ngươi cần phải trở về. Còn có quốc vương trái tim không ở khu phố sủ vạ số 118 đường tắt, quốc vương trái tim tại học viện ma pháp đủ lệ. Ngươi có thời gian một ngày. Nọt Tẩn công tức vừa mới dứt lời, Hệ Dạ Kỳ cũng cảm giác được thân thể của chính mình đột nhiên tại về phía sau bay đi, mãi cho đến rời đi khối khu vực này, hắn mới dừng lại. Lúc này, Hệ Dạ Kỳ đến không kịp sửng sốt phụ thân lời mới vừa nói, chỉ thấy, thời khắc này bầu trời đêm trong một sát na bị bạch quang chiếu sáng. Chương 136, màu máu cung điện chương 136, màu máu cung điện nguyên bản đêm đen, tại trong chốc lát biến thành ban ngày. Lúc này, Hệ Dạ Kỳ trông thấy, một cái ánh sáng màu trắng đoàn xuất hiện ở khu vực trên không, thấu qua hào quang mơ hồ có thể nhìn thấy tình huống bên trong, kia là một cái có rất nhiều đôi cánh sinh vật hình người. Nhìn không ra cụ thể bộ dáng, chẳng lẽ đó chính là trong nhiệm vụ đề cập tới cực chú thiên sứ, cũng là phụ thân cuối cùng đối mặt kẻ địch. Cuối cùng mắt nhìn, Hệ Dạ Kỳ rời đi lần này chiều sâu xem đọc. Nhiệm vụ vừa hoàn thành, đã đạt được 1000 điểm xem đọc. Làm tu chỉnh suất đạt tới 35 lúc, có thể giải khóa một lần chiều sâu xem đọc. Trong phòng, Hệ Dạ Kỳ xem diệt thế chi lục bên trên đổi mới. Một lần này chiều sâu xem đọc quá dễ dàng, hắn căn bản liền cũng không có làm gì. Còn có, phụ thân cuối cùng nói là ý gì? Quốc vương trái tim không ở số 118 đường tắt, nói cách khác, hiện tại trên tay hắn quả tim này không phải quốc vương. Hiện tại, quá khứ quốc vương đã chết rồi, tương lai quốc vương cũng sẽ chết tại cả gì nạ trong tay. Cho nên, cũng chỉ còn lại có hiện tại quốc vương, học viện ma pháp đủ lệ. Đột nhiên, Hệ Dạ Kỳ dường như nghĩ tới điều gì, phụ thân nói quốc vương trái tim tại học viện ma pháp đủ lệ trong, mà trước đó không lâu, Y Vinh đệ 103 liền từng dùng ma thạch đạn tại học viện ma pháp đủ lệ nổ tung một cái thông đạo. Nói cách khác, quốc vương trái tim kỳ thật là tại Y Vinh đệ 103 chỗ đó. Còn có, hiện tại trên tay mình trái tim là của người nào? Trong đêm tối, Hệ Dạ Kỳ xem trên tay trái tim rơi vào trầm tư, tại thời khắc cuối cùng, phụ thân nhắc nhở qua, nói hắn có thời gian một ngày, nếu như nói bản thân không thể tại trong một ngày giết chết hiện tại quốc vương như vậy về trước làm mọi thứ đều sẽ uổng phí. Hẳn là ý tứ này. Lập tức Hệ Dạ Kỳ cầm trên tay gọng kính cất vào đến, trước không cân nhắc cái này trái tim là của ai sự tình, hay là trước giết chết quốc vương. Y Vịn Lệ 103. Hệ Dạ Kỳ ở trong lòng yên lặng nói ra. Lão đại. Đột nhiên lúc này, một đạo âm thanh đột nhiên tại phía bên phải của hắn vang lên. Chỉ thấy tiểu ác ma không biết lúc nào xuất hiện ở cái bàn chỗ đó. Cánh vừa lên một chút đung đưa, Hệ Dạ Kỳ nhìn sang, tiếp đó đã nhìn thấy, tại tiểu ác ma sau lưng, một đôi màu vàng kim cánh xuất hiện ở nơi đó. Hôm sau trời vừa sáng, phủ công tức cửa ra vào, đến một vị đặc thù người. Khôi giáp cùng với kia mang tính tiêu chí mặt nạ màu bạc, làm cho người ta liếc mắt liền nhìn ra thân phận của nàng, hiệu sở cả đi. Phòng tiếp khách, Hệ Dạ Kỳ đơn giản chỉnh lý một chút mặc đồ liền lại tới đây, đế quốc kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng tự mình qua tới, là có chuyện gì không? Hệ Dạ Kỳ hỏi. Trên chỗ ngồi, hiệu đứng lên, đầu tiên là hành cái lễ, theo sau nói ra, Hệ Dạ Kỳ giáo sư. Ta chỉ hỏi một câu, ngươi có biết hay không cựu Nhật? Hệ Dạ Kỳ không có trả lời ngay, chỉ là lặng lẽ xem. Đối diện, Thiệu đang hỏi xong câu nói này về sau, đồng dạng là cùng đợi, ngày đó sau khi rời đi, nàng càng nghĩ càng không đúng kỉnh, Cựu Nhật là không có khả năng đột nhiên tan biến, lại không có khả năng xuất hiện đột ngột, cho nên ngày ấy, tại học viện ma pháp Evil, là nhất định xuất hiện qua Cựu Nhật nhưng không biết nguyên nhân gì lại biến mất, hơn nữa, liền ngày đó Cựu Nhật xuất hiện địa điểm, ở phía sau, nàng cũng nhận được tin tức, ngày đó hệ giả kỳ lặn cả luật là ở trong phòng, làm việc mình. Mà bây giờ, Cựu Nhật tan biến, hệ giả kỳ lặn cả luật lại xuất hiện lần nữa, như vậy thì chỉ có một cái khả năng. Phòng khách yên tĩnh dị thường, lúc này, Hiệu nói lần nữa, bất luận ngươi tin hay là không tin, ta đối với ngươi không có ác ý, về trước cũng là bởi vì một chút nguyên nhân đặc biệt, nhưng ta đối với ngươi bản thân không có nảy sinh qua bất kỳ muốn thương tổn ngươi ý nghĩ. Hệ giả kỳ yên lặng xem, xác nhận mình có thể ngay đầu tiên chạy khỏi nơi này về sau, đã nói, ta biết Cựu Nhật. Câu nói này vừa nói ra, tuy nhiên Hiệu không nói gì, nhưng hệ giả kỳ có khả năng cảm nhận đến, giờ phút này vị đế quốc kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng tâm tình rất xúc động. Chốc lát, Hiệu thở ra một hơi, ngươi quả nhiên biết rõ. Hơn nữa, ngươi còn theo Cựu Nhật trong còn sống đi ra. Hệ giả kỳ giáo sư, thật cao hứng ngươi có khả năng tin tưởng ta, cùng với nói cho ta biết những thứ này. Hôm nay tới đây vội vàng, ta cần thiết trở về chuẩn bị một vài thứ, về sau lại kỹ càng nói cho ngươi một chút cùng Cựu Nhật chuyện có liên quan đến. Nói đi, Hiệu đứng dậy sau khi hành lễ liền chuẩn bị rời đi, song đúng lúc này, hệ giả kỳ đột nhiên mở miệng nói, Hiệu tiểu thư, ngươi muốn giết một cái Cựu Nhật sao? Chính chuẩn bị rời đi, Hiệu xoay người lại, mặt nạ màu bạc ở dưới ánh mắt nhìn về phía hệ giả kỳ. 32 dưới cột đá, Hiệu đi ở phía trước, nàng lần nữa xác nhận hỏi rằng, ngươi xác định phải làm như vậy? Hệ giả kỳ nói, ta xác định. Đã thế thời gian của hắn đã không nhiều lắm, khoảng cách thời gian một ngày đã qua một nửa. Thế thế, Hiệu không còn hỏi thăm, mà là nói ra, từ lúc lần kia theo học viện ma pháp Vũ Lệ sau khi trở về, Y Vinh đệ 103 liền biến đến rồi. Y Vinh đệ 103 xua tan trong cung điện người hầu, cùng với chung quanh hộ vệ. Không chỉ như vậy, ở phía sau một lần triệu kiến trong, ta phát hiện, Y Vinh đệ 103 tựa hồ đối với phía Nam Đại Lục rơi xuống mặt trăng vô cùng cảm thấy hứng thú, cùng với hắn không còn ra ngoài, lần kia sau khi trở về, hắn một lần chưa từng sinh ra chủ điện. Hiện tại cũng là bởi vì hắn phân phát cung điện hộ vệ nguyên nhân, chúng ta mới có thể đầy đủ dễ dàng như thế tiến đến. Hiệu nói xong, theo sau đứng ở phía trước, từ bên hông rút ra cái tia thanh màu máu trường đao. Hệ giả kỳ lạn cả luôn, ta có thể tin tưởng ngươi sao? Trong miệng ngươi triệt để giết chết Cựu Nhật. Hệ giả kỳ ngẩng đầu, cùng kia mặt nạ màu bạc ở dưới ánh mắt đối mặt, chậm rãi nói, tin tưởng ta. Hiệu không nói thêm gì nữa, nắm tay bên trên trường đao, từng bước một hướng tới trong điện đi đến. Hì hì hì, hì 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 hì. Cửa đại điện còn không có đi vào, hệ giả kỳ cùng với Hiệu chợt nghe thấy một đạo tiếng cười đùa. Thanh âm này cực kỳ ma quái, thậm chí còn có chút mê hoặc người, răng rắc răng rắc răng rắc. Một trận tiếng nhấm nuốt truyền đến, hệ giả kỳ cùng với Hiệu hai người bước vào trong điện, xung quanh hắc ám dị thường, chỉ có vị trí phía trước nhất, có một đôi con mắt màu đỏ đang xem lấy hai người. Tiếng nhấm nuốt đình chỉ, một giây sau, một đạo mang theo một ít cười đùa âm thanh truyền đến, đế quốc kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, cùng với lặn cả lột người thừa kế, các ngươi. Tới nơi này làm gì nha? Ta có vẻ như không có mời các ngươi nha. Hi 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 hi. Ầm 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 ầm. Trong đại điện, một chiếc lại một ngọn đèn sáng sáng lên, trong nhất thời, trong điện tất cả mọi thứ đều bị chiếu sáng. Chương 137, Quốc vương tử vong. Chương 137, Quốc vương tử vong. U ám hôn hát trong điện, theo ánh nến sáng lên, bên trong bị chiếu sáng. Đập vào mắt là một cái rộng thùng thình vô cùng, kéo dài đến cuối biển vàng thẳm đỏ. Trên mặt đất thảm hai bên, cách ra đứng vững một dãy mặc lấy màu bạc khôi giáp hộ vệ, kỳ quái là, chúng nó không có phát ra cái gì âm thanh, cầm trong tay trường thương đứng đứng ở đằng kia, không có động tác, không có hô hấp, phản phất từng bộ khôi lỗi. Bản thân thế mà không có phát hiện chúng nó. Nhìn thấy hộ vệ, hệ giả kỳ nội tâm giật cả mình, tại lúc tiến vào, hắn chỉ cảm thấy đáp lời ngồi ở trên vương tọa ỷ vị đệ 103. Hi hi. Đen nhánh viền vàng, khảm nạm lấy các loại bảo thạch trên vương tọa, ỷ vị đệ 103 xem hai người, phát ra tiếng cười đùa. Hắn ngũ quan lập thể, bởi vì ở lâu địa vị cao, xung quanh cũng vây quanh một tầng vô hình còn muốn có uy nghiêm khí chất, duy nhất để cho người cảm thấy có chút mới vào đúng là, sắc mặt của hắn trắng bệnh, cùng với cặp mắt kia, thoạt nhìn như là đầy máu mở dạng. Lặng các luôn người thừa kế, chúng ta rất lâu không thấy đi. Ỷ vị đệ 103 ánh mắt vòng qua Hiệu, nhìn về phía hệ giả kỳ nói ra, hệ giả kỳ nghĩ một chút về sau, hồi đáp, đúng vậy, bệ hạ. Trên vương tọa, Ỷ vị đệ 103 tay phải chống hằn dưới, tay trái vướt ve đỉnh đầu màu vàng kim mỹ quan, khi nghe thời hệ giả kỳ sau khi trả lời, hắn cặp kia con ngươi đỏ tươi đi lòng vòng, đột nhiên, hắn xem hai người, nở nụ cười một tiếng, ta biết các ngươi tới đây là ý gì. Hiệu đoàn trưởng ở chỗ này, nghĩ đến, ta cũng là không phản kháng được mới là. Làng các luật người thừa kế, ta vốn là muốn đưa ngươi chuyển rời đến phía Nam Đại Lục, chỉ tiếc, chậm một bước. Nhiều lời vô ích giết ta. Ỷ vị đệ 103 vừa mới dứt lời, một giây sau, đỉnh đầu hắn màu vàng kim miệng quan đột nhiên biến thành màu máu miệng quan. Mặt mũi của hắn thay đổi. Tự đủ, kỳ hỉ. Cái này quốc vương còn có chút ý tứ, chỉ tiếc, sâu kiến mà thôi. Vương tọa phía trên, Ỷ vị đệ 103 thanh âm thay đổi, chỉ thấy nó theo trên vương tọa đứng dậy, chút bất chi bất giác, hình thể của nó biến lớn gấp hai, ngươi gọi là hệ dạ kỳ lạng cả luôn. Quốc vương nhìn về phía hệ dạ kỳ nói ra, ngươi tới nơi này, là muốn giết ta sao? Kỳ hỉ. Chẳng lẽ bên cạnh ngươi người nọ không có nói cho ngươi biết, ta là giết không chết tồn tại sao? Đông. Nó vừa mới dứt lời, Hiệu trên tay trường đao liền bay đi qua, một đao đưa nó thân thể chặn ngang cắt đứt, nhưng một giây sau, tại trong mắt của hai người, vô số huyết tuyến xuất hiện, kia chặt đứt một nửa thân thể trong phút chốc khôi phục lại. Hiệu nói, không ngờ, suy đoán của ngươi là đúng. ta đi giết quốc vương, ngươi ngăn cản một chút chung quanh hộ vệ. Hệ giả kỳ gật đầu, theo sau tại hắn toàn thân, vô số đoàn ngọn lửa xuất hiện, hướng tới trong điện đứng vững hộ vệ bay đi. Vang vọng, nguyên bản đứng ở chỗ đó như cùng khôi lỗi hộ vệ, lúc này độc lên, vô số tiếng đao kiếm ra khỏi vỏ tiếng vang lên lên, mặt nạ phía dưới, một sợi đỏ tươi ánh sáng lên. Chút này hộ vệ sống, chúng nó tới tấp giơ lên vũ khí trên tay, muốn công kích Hữu, nhưng bị hệ giả kỳ ngăn trở. Đồng thời lúc này, hệ giả kỳ cũng chú ý tới Hữu bên kia, hắn biết rõ Hữu sở ca đi rất mạnh, nhưng hắn thật không ngờ, đối phương đã lợi hại đến trình độ như vậy, cho dù là quốc vương tại trong tay của nàng cũng không có bất kỳ cái gì năng lực chống đỡ. Vốn cho là sẽ là một hồi chật vật chiến đấu, nhưng vẹn vẹn chỉ là đi qua một chút, các hộ vệ liền mất đi lực lượng rơi lả tả trên mặt đất, mà quốc vương cũng bị màu máu trường đao cắm ở vương tọa phía trên. Kỳ hỉ, quốc vương miệng phun máu tươi, đỉnh đầu huyết dịch miệng quan rơi xuống, phát ra thanh âm đinh đông, nó xem hai người, trong ánh mắt mảy may không có sắp tử vong sợ hãi, ta nói rồi, ta là giết không chết. Kỳ hỉ hỉ. Nhưng một giây sau, quốc vương đột nhiên sắc mặt thay đổi, vì cái gì? Vì cái gì? Mục đích của nó quang đột nhiên nhìn về phía Hệ Dạ Kỳ, là ngươi. Ngươi đã làm gì? Dứt lời, quốc vương tan biến. Trong đại điện, Hệ Dạ Kỳ đứng tại chỗ, phất tay triệt hồi toàn thân ngọn lửa, hắn có thể cảm giác được, quốc vương khí tức tiêu thất, nhưng ở bộ thân thể này bên trên, như trước lưu lại một tia khí tức, ỷ vị đệ 103 chống thân thể, rút ra cái tia thanh cắm ở trên người mình trường đao, khu khụ. Hữu Băng Trưởng, dù nói thế nào đi nữa, ta cũng là ngươi nhìn từ nhỏ đến lớn, không cần thiết ác như vậy đi. Ỷ vị đệ 103 theo quốc vương trong khống chế tránh thoát đi ra, chỉ chẳng qua hắn sinh mệnh cũng sắp đi tới đầu cuối, hắn dường như đã sớm dự cảm được hôm nay một bước này, không có phẫn nộ, không có không cam lòng, không có bất khuất, có chỉ là kết cục đã định thoải mái. Ỷ vị đệ 103 nhìn về phía Hệ Dạ Kỳ, giờ này, trong mắt của hắn màu máu rút đi, lộ ra kia sáng suốt cùng với thanh minh ánh mắt, Hệ Dạ Kỳ lạn cả lốt. Xem ra ngươi làm một món rất lợi hại sự tình, quái vật kia cho dù là tại tử vong trước, cũng ở la lên tên của ngươi. Ở chỗ này, ta đại biểu hết thể đế quốc, hướng ngươi nói một tiếng cảm ơn. Các ngươi rời đi nơi này đi, cuối cùng thời gian còn xin lưu cho chính ta đi. Yên tâm, ta đã chuẩn bị sẵn sàng, tử vong của ta sẽ không dính dáng các ngươi. Thấy thế, Hệ Dạ Kỳ nhìn về phía Hữu, Hữu hướng hắn gật đầu. Theo sau hai người rời đi nơi này, rời đi đại điện khoảng khắc đó, Hệ Dạ Kỳ quay đầu mắt nhìn một thân một mình ngồi ở vương tọa bên trên ỷ vị đệ 103, hắn đến không lo lắng quốc vương không có chết, bởi vì vừa rồi tại quốc vương chết khoảng khắc đó, xương xám thế giới trong phát sinh biến hóa, cho nên hắn cũng xác định quốc vương triệt để tử vong, hiện tại ngồi ở chỗ đó là đế quốc này vương, ỷ vị đệ 103. Trở về trên đường, Hữu nói nàng muốn đơn độc đi xử lý một ít chuyện, cho nên hai người ở nửa đường tách ra. Phủ công tước, Hệ Dạ Kỳ đi trên đường, quốc vương tử vong, ấn chứng cả Dô Lìn giáo sư thuyết pháp. Chỉ cần tại thời gian một ngày trong, giết chết cựu Nhật quá khứ hiện tại tương lai như vậy, cái kia cựu Nhật liền sẽ triệt để tử vong. Đồng thời Hệ Dạ Kỳ trong lòng cũng nghĩ đến, hiện tại quốc vương tử vong, là không phải là của mình tương lai liền sẽ phát sinh biến hóa. Hắn liền sẽ không tử vong, cũng sẽ không bên trên kia cái gì đoạn đầu đài. Hy vọng tương lai lại bởi vậy cũng thay đổi đi, Hệ Dạ Kỳ trong lòng yên lặng nghĩ đến, theo sau tiến vào phủ công tước. Ngày kế, vừa sớm, đông. Hướng đông 7 giờ, một đạo vang dội tiếng chuông tại hết thảy vương đô vang lên. Liên tiếp vang lên 3 tiếng. Ngay sau đó, tại vương đô trung tâm, tòa kia mang tính tiêu chí trong kiến trúc, một sợi khói trắng bay lên, tất cả mọi người nhìn thấy màn này, tất cả mọi người cũng đều biết cái này ý tứ trong đó. Ỷ vị đệ 103 chết rồi. Chương 138, dấu ở vương quốc chỗ sâu sợ hãi chương 138, dấu ở vương quốc chỗ sâu sợ hãi Hệ Dạ Kỳ yên lặng xem, hiển nhiên, Ỷ vị đệ 103 cũng làm đến lời hắn nói. Trên đường phố, không có binh lính đi tuần tra, cửa thành cũng không có bị phòng, không có bất kỳ dị thường nào động tác, cũng liền nói rõ, Ỷ vị đệ 103 là bình thường tử vong. Hệ Dạ Kỳ thu hồi ánh mắt, cả ngày hôm qua, tinh thần của hắn đều là căng cứng lấy, cũng liền hiện tại mới có thể hơi chút buông lòng một hồi, đông 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 đông. Trên hành lang, một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến, một giây sau, răng rác. Cửa phòng bị người từ bên ngoài mở ra, chỉ thấy Lý Sạ Ít có mặc lên một thân chính trang, nàng vô bộ ngực, điều chỉnh hô hấp rồi nói ra, "Hệ Dạ Kỳ, nhanh, thu thập một chút, đi vương cung." Lý Sạ nói xong cũng chuẩn bị xoay người rời đi, nàng còn muốn đi bản giao phủ công tước bên trong sự tình, hôm nay đi vương cung chắc chắn sẽ không rất nhanh thì trở về, tuy nói nàng cũng không muốn đi, nhưng cứ như vậy để Hệ Dạ Kỳ một người đi cũng không được chuyện gì. Lý Sạ vừa ra khỏi phòng, theo sau lại nhớ ra cái gì đó, xoay người lại nói ra, "Xuyên chính trang. Hôm nay ngươi không cần mặc cái gì pháp bảo cùng với cái gì, như là không có mặc chính trang, ngươi khẳng định sẽ bị rất nhiều người nói." Hệ Dạ Kỳ gật đầu, "Tốt, ta hiểu rồi." Nghe được câu này, Lý Sạ thế này mới yên tâm rời đi. Lý Sạ sau khi rời đi, trong phòng, Hệ Dạ Kỳ chọn lựa một bộ Âu phục đen. Ỷ vị đệ 103 qua đời là một chuyện vô cùng trọng đại, cho nên bọn họ là nhất định phải đi, còn muốn tham gia Quang Minh giáo hội chỗ cử hành nghi thức. Xoạt 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 xoạt. Trên bàn truyền đến một trận tiếng hít thở, chỉ thấy tiểu ác ma chính ghé vào chỗ đó nằm ngáy ho ho lấy, nhìn thấy tiểu ác ma, Hệ Dạ Kỳ nghĩ tới ngày hôm qua đôi kim sĩ bảng hắn hỏi qua tiểu ác ma kia cánh là từ nơi nào đến, tiểu ác ma ngay lúc đó trả lời là tại một cô thi thể xung quanh nhặt còn đến là của ai thi thể, tiểu ác ma nói nó cũng không đến gấp xem, lay một chút sau liền đi ra. Đây cũng không phải là tiểu ác ma lần đầu tiên theo quá khứ xăm ra đồ vật, lúc này đây Hệ Dạ Kỳ cũng thử qua, chính là bộ kia mặt nạ, nhưng hắn thất bại, tại lúc hắn trở lại, trên tay cùng với trên người, không có bất kỳ cái gì ngay lúc đó đồ vật. Còn đến cái này kim sĩ bảng chủ nhân, Hệ Dạ Kỳ có nghĩ qua, có thể là thời khắc cuối cùng, hắn nhìn thấy cực chú thiên sứ cánh sau lưng, nhưng nghĩ một chút, thời gian lại đối không lên, lúc đó chính mình cũng muốn rời đi, kia cực chú thiên sứ cũng mới xuất hiện, thậm chí đều không có hoàn toàn lộ diện, không có khả năng liền đột nhiên như vậy chết rồi đi. Cho nên chiếc cánh này cũng có khả năng không phải cực chú thiên sứ. Hề Dạ Kỳ nghĩ một chút, ánh mắt nhìn về phía ngón trỏ tay phải bên trên một đạo ấn ký, đúng vậy, kim sĩ bảng hiện tại biến thành trên ngón tay của hắn một cái ấn ký, cho tới bây giờ, Hề Dạ Kỳ cũng không có biết rõ ràng cái này ấn ký có ích lợi gì, cũng chỉ có thể về sau lại đi nghiên cứu, bây giờ còn đến chuẩn bị đi tham gia Quang Minh giáo hội chuẩn bị nghi thức. 32 trụ lớn xuống, Hề Dạ Kỳ một thân Âu phục đen, đứng ở đội ngũ hàng đầu, ở trong đại điện, đứng là một thân trang phục lộng lẫy Quang Minh giáo hoàng, giờ này hắn đang đứng tại ủy viên đệ 103 quan tài trước, làm lấy nào đó Quang Minh giáo hội nghi thức. Đây là các đời hoàng đế sau khi chết đều nhất định muốn làm nghi thức. Ở sau người có chút quyền quý thừa dịp cái này trong nhất thời đang thấp giọng nói nhỏ, dù sao ủy viên đệ 103 tử vong quá đột nhiên, không có bất kỳ cái gì báo hiệu, chỉ là đột nhiên truyền ra hắn chết tin tức, cho ngoại giới giải thích cũng thế, ủy viên đệ 103 chính là bình thường tử vong, không có bất kỳ cái gì thêm lời thừa thãi. Hệ Dạ Kỳ nhìn chung quanh, tới nơi này rất nhiều quang minh giáo hội người, chỉ có điều những người này đều mặc che mặt pháp bào màu trắng, đứng ở chỗ đó trên tay cầm lấy một cây cùng loại với ma pháp đồng gậy phép. Nghi thức tiến hành rất nhanh, sau khi nghi thức xong, các quyền quý liền có thể rời đi, tiếp xuống an táng phân đoạn thì là các thân tộc tham gia. Hệ Dạ Kỳ chỉnh sửa quần áo một chút, lập tức chuẩn bị rời đi, mà tại lúc này, một bóng người đứng trước mặt của hắn, ngăn cản hắn, xem người tới, Hệ Dạ Kỳ khó giải, tựa hồ là đang nghi hoặc, vì cái gì nàng sẽ xuất hiện ở trước mặt mình, người tới chính là đệ tam hoàng nữ, Á Lệ Ý Vinh, giờ này nàng trắng non trên mặt mang giọt trâu, đang nhìn đến Hệ Dạ Kỳ về sau, nàng từ trong ngực cầm ra một phong thơ chuyển đi qua, theo sau liền rời đi. Xem đệ tam hoàng nữ rời đi, Hệ Dạ Kỳ nhìn về phía trên tay phong bì. Phong bì bên trên bí sáp là màu vàng, tại đế quốc chỉ có người một nhà có khả năng sử dụng màu vàng bí sáp, đó chính là hoàng tộc. Là đệ tam hoàng nữ cho mình biết. Hệ Dạ Kỳ không khỏi nghĩ đến, nhưng một giây sau, hắn liền đem ý nghĩ này cho trừ đi, bởi vì không có khả năng, đệ tam hoàng nữ cùng hắn ở giữa còn không có tốt đến lẫn nhau viết thư tình trạng. Vậy cái này là ai viết đây? Mang theo nghi hoặc, Hệ Dạ Kỳ rời xa đám người, đi đến một chỗ địa phương vắng vẻ, theo sau mở phong thư. Hệ Dạ Kỳ lặng cả luật. Thực có lỗi, dùng phương thức như vậy liên lạc với ngươi. Ta là Hệ Vợ Ý Vị. Nhìn thấy nơi này, Hệ Dạ Kỳ ánh mắt ngưng lại, bởi vì cái này danh tự tại đế quốc chỉ có một người sử dụng, đó chính là ủy viên đệ 103. Hệ Dạ Kỳ tiếp tục xem tiếp, ta biết ngươi có rất nhiều nghi hoặc. Vì cái gì ta sẽ dùng phương thức như vậy, cùng với vì cái gì ta sẽ cho ngươi viết tin mà không phải chính miệng nói cho ngươi. Trước tiên, khi ngươi nhìn thấy phong thư này thời điểm, ta đã chết rồi. Đúng vậy, ta hẳn là chết ở năm đó Hắc Thái Dương trong sự kiện, nhưng chẳng biết tại sao, ta sống qua tới. Nhưng ở phía sau trong sinh hoạt, ta phát hiện, ta biến đến rồi, ta biến không còn là cái kia hệ bờ ủy viên mà là quốc vương. Cho nên, tại ý ta trí sắp hoàn toàn bị nó khống chế thời điểm, ta để lại phong thư này, ngươi là nọt tẩn công tức dòng dõi, cho nên đây là ta viết cho ngươi nguyên nhân. Nếu như ngươi có khả năng nhìn thấy phong thư này, cũng liền chứng minh, cái kia quốc vương đã chết rồi. Nhưng, Hệ Dạ Kỳ lặng cả luôn, ngươi muốn chú ý, quốc vương chết chỉ là bắt đầu. Còn xin lỗi, ta không thể ở trên đây ghi chép có quan hệ Hắc Thái Dương sự kiện trong ta nhìn thấy cùng với kinh lịch, này sẽ đối với ạ lệ tạo thành nguy hiểm. Nhưng ta có thể nói cho ngươi, một cái chân chính sợ hãi, luôn luôn tại bùng nổ, quốc vương sau khi chết, nó khả năng liền sẽ có hành động. Trăm năm trước, nhân loại cùng tinh linh ở giữa chiến tranh là sai lầm, đoạn lịch sử kia bị nó sửa đổi. Nó vẫn giấu kín tại trong đế quốc, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì. Rơi xuống Thái Dương, đây là quốc vương trái tim, nếu như ta không có đoán sai, tại Hắc Thái Dương sự kiện đi qua trong vài năm, nhất định sẽ phát sinh một món oanh động đại lục sự tình, mà chuyện kia, rất có khả năng chính là nó phải đợi. Chương 139, giao tiếp chương 139, giao tiếp đến lúc đó, nếu như liền cả ngươi cũng không ngăn cản được, có thể tự động rời đi. Ta không còn yêu cầu, chỉ hy vọng ngươi tại lúc rời đi, có khả năng truyền một tin tức cho A Lệ. Cảm ơn. Hệ Vợ Ý Vịn. Trên thư nội dung đến nơi đây liền không có. Sẽ phát sinh một đại sự sao? Hệ Dạ Kỳ đem phong thư cất kỹ, trong lòng yên lặng nghĩ đến, không khỏi nghĩ tới đoạn thời gian trước từ trên trời rơi xuống mặt trăng đầy xem như một món đủ để banh động đại lục sự tình a. Trên thực tế, cái này cũng sắp thực banh động hết thể đại lục. Phía sau trong thời gian, Quang Minh Giáo Hoàng công bố Ý Vịn đệ 103 di trúc, lập đệ tam hoàng nữ làm chuẩn hoàng đế, Quang Minh Giáo Hoàng phụ tá, chờ 3 năm sau, chính thức trở thành Ý Vịn đế quốc hoàng đế, cũng là trong lịch sử vị thứ nhất nữ đế. Hiển nhiên, quyết định như vậy để đế quốc các con dân đều rất khiếp sợ, nhưng bởi vì đây là Quang Minh Giáo Hoàng công bố di chúc, cho nên không có bất kỳ người nào phản đối. Đế quốc kỵ sĩ đoàn tổng bộ, đây là Hệ Dạ Kỳ lần thứ 3 lại tới đây, chỉ có điều lần thứ 2 đến thời điểm, cũng không phải chuyện gì tốt. Hôm nay tổng bộ nhân viên rất ít, đại khái cũng là bởi vì hoàng đế đột nhiên tử vong nguyên nhân, cho dù là đã dựng lên mới hoàng đế, đế quốc các nơi vẫn là xuất hiện không ít tiếng cùng lửa âm thanh, đế quốc kỵ sĩ đoàn làm nên đế quốc tinh anh, tự nhiên là phải phái người đi trấn áp chút này dọn các thượng. Không cần người dẫn đường, bởi vì là lần thứ 3 lại tới đây, cho nên hắn rất thành thạo liền đi tới đoàn trưởng phòng làm việc vị trí, cửa không khóa bên trên, Hiệu dường như biết do hắn sẽ ở phía sau đến, Hệ Dạ Kỳ đẩy cửa ra, vào mắt phòng làm việc bên trên, Hiệu đang ngồi ở chỗ đó, đang dùng bút trên giấy viết cái gì. Nghe thấy có người tiếng mở cửa về sau, nàng thế này mới bỏ xuống động tác trên tay, tại viết xuống cuối cùng một nét về sau, theo sau đem bút đặt ở một bên. Người đã đến rồi. Hiệu đôi tay phụ chính, dưới mặt nạ ánh mắt nhìn về phía Hệ Dạ Kỳ nói ra. Nghe thấy âm thanh, Hệ Dạ Kỳ đóng cửa lại, từ một bên kéo qua một cái ghế ngồi, tiếp đó ngồi ở hiệu đối diện.
Đúng thế.
Đoàn trưởng trước ngươi nói qua, sự tình sau sẽ cho ta một chút giải thích. Hệ Dạ Kỳ nói tự nhiên là có quan cựu Nhật sự tình, tuy nhiên vào lúc này, trong lòng của hắn còn có một cái quan tâm hơn sự tình, đó chính là ỷ Vinh đệ 103 tại thời điểm tử vong nói câu nói kia, trước mắt cái này hiệu là xem ỷ Vinh đệ 103 lớn lên. Ỷ Vinh đệ 103 tuổi tác bao nhiêu? Cụ thể Hệ Dạ Kỳ cũng không rõ ràng, nhưng khẳng định không thua kém 50 tuổi, nói cách khác, hiệu chí ít có 50 năm tuổi tác, đây là không thêm bên trên về trước thời gian, như là tăng thêm về trước thời gian, Hệ Dạ Kỳ cũng có không dám tưởng tượng. Chính như trước hắn nói một dạng, nhân loại tuổi thọ là sẽ không vượt qua 100 tuổi, cho dù có, cũng sẽ ở hơn 100 tuổi tử vong. Mà trước mắt cái này kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng bao nhiêu tuổi? Âm thanh nghe rất trẻ tuổi, còn đến nét mặt, hắn không biết, bởi vì không ai nhìn thấy qua nàng chân dung. Bất quá Hệ Dạ Kỳ không hỏi đi ra, hiển nhiên, đến hỏi một người nữ nhân tuổi tác là không lý trí cùng không lễ phép. Trong văn phòng an tĩnh lại, Hữu đem văn kiện trên bàn đặt ở bên tay phải, sau đó nói, "Đúng vậy, còn xin lỗi, mấy ngày nay chuyện của ta rất nhiều, đến mức làm trễ nải." Hệ Dạ Kỳ nói, "Không có việc." Hữu tiếp tục nói, "Hệ Dạ Kỳ giáo sư, người theo cựu Nhật trong còn sống đi ra, hiển nhiên hẳn là đối với bọn chúng có một cái chủ cột hiểu rõ. Đơn tử lệ cũng tỉ như chúng ta đoạn thời gian trước giết chết cái kia cựu Nhật, kỳ thật nó còn chưa chết." Hữu sát mặt ngưng trọng nói ra. Nghe được câu này, Hệ Dạ Kỳ chỉ là chân mày hơi nhăn, không nói gì, cũng không có đem mình biết nói ra. Dù sao trước mắt người này kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng rất thân bí, mình cũng muốn lưu một số bí mật mới được, thế là hắn tiếp tục nghe. Hiệu thấy Hệ Dạ Kỳ không nói gì, cho rằng đối phương vừa mới lời nàng nói cho khiếp sợ đến, vì vậy tiếp tục nói ra, đúng vậy, nó không có chết. Nó sẽ ở tương lai một đoạn thời gian trong lấy một cái thân phận mới phục sinh. Còn đến nó sẽ ở cái nào đoạn thời gian phục sinh, ta không biết, nhưng ta đoán, nó đại khái sẽ ở sau khi ta chết trong thời gian phục sinh, ở ta nơi này trong ăn qua một lần thiệt thòi, cho nên nó hẳn là sẽ tránh đi ta tồn tại. Cựu Nhật là một đám dấu ở trong lịch sử tồn tại, chúng nó không có thực thể, bởi vì chúng nó có thể là bất kỳ, có thể là một cỗ thi thể, có thể là tương lai nào đó chán nản người, cũng có thể là tương lai người. Cựu Nhật là nhất định phải giết chết, bất kể nó ở trước mặt ngươi biểu hiện cỡ nào đáng thương, cỡ nào chính nghĩa, ngươi muốn nhớ kỹ, Cựu Nhật xuất hiện trên thế giới này mục đích chính là hủy diệt chúng nó nhìn thấy hết thảy. Bọn nó không thể tin. Hệ Dạ Kỳ giáo sư, ta không biết ngươi hiểu được bao nhiêu, nhưng ngươi tại gặp phải Cựu Nhật về sau, tốt nhất đừng đi chủ động tiếp xúc chúng nó. Hệ Dạ Kỳ yên lặng nghe, lúc này, hắn tò mò hỏi một câu. Hiệu đoàn trưởng, vậy ngươi ở bên trong này, lại đóng vai một cái thân phận ra sao đây? Hiệu trầm mặc một chút, sau đó nói, ta chỉ là một cái không cam lòng người mà thôi. Hệ Dạ Kỳ giáo sư, nếu như ngươi về sau gặp phải có quan hệ cựu Nhật sự tình, có thể đến tìm ta. Hệ Dạ Kỳ gật đầu, theo sau đứng dậy, thấy đối phương cũng nói không sai biệt lắm, hắn cũng nghe không sai biệt lắm, lập tức, tại cuối cùng lúc rời đi, Hệ Dạ Kỳ cuối cùng hỏi một vấn đề, đã có cựu Nhật tồn tại, vậy tại sao trước kia không có gặp qua? Gia kỵ sĩ đoàn tổng bộ đập vào mắt là một cái khá lớn sân huấn luyện, chỉ bất quá bây giờ nơi này không có bao nhiêu người. Hệ Dạ Kỳ trong đầu nhớ lại rời đi thì hiệu trả lời lời nói, bởi vì trước kia cựu Nhật đều bị Nọt Tẩn công tức giết hết, cũng là tại mấy năm gần đây Nọt Tẩn công tức sau khi chết, cựu Nhật mới đang thong thả hồi phục. Hệ Dạ Kỳ biết mình phụ thân rất lợi hại, nhưng thật không ngờ vẹn vẹn hắn một người liền ngăn trở tất cả hai nạn, thậm chí tại hắn khi còn sống không có bất kỳ cái gì cựu Nhật lựa chọn ở cái kia điểm thời gian hồi phục. Hệ Dạ Kỳ ánh mắt nhìn về phía xa xa khu phố, hắn biết rõ con đường của mình còn rất dài. Học viện trong văn phòng, ỷ Vinh đệ 103 tử vong, với hắn mà nói, còn có một tin tức tốt, vậy nếu không có yến hội mời, bởi vì hoàng đế tử vong, cho nên trong khoảng thời gian này là bị cấm chỉ tổ chức bất kỳ yến hội cùng với chúc mừng lễ điện. Về trước chất đầy như núi thư mời, cũng thiếu một bộ phận lớn. Ha. Bên trái trên bàn, Kazina ngồi ở kia trong, ngáp một cái. Chương 140, Hắc Diệu Đế quốc gì chỉ chương 140, Hắc Diệu Đế quốc gì chỉ đế quốc loài người hoàng đế tử vong, đối với nàng mà nói là không có bất kỳ cái gì cảm giác, ngược lại là vị này nhân loại tử vong cũng cho nàng mang đến không ít chỗ tốt, cũng tỉ như hết thể học viện một chút liền yên tĩnh lại. Phía trước học viện vậy đơn giản chính là một cái đại hình lồng chim, bên trong cái gì cũng có, hiện tại đột nhiên an tĩnh lại, trái lại là tốt vô cùng, chỉ tiếc trong văn phòng không có cây cối. Nếu là có cây lời nói, nơi này cùng với rừng rậm không có khác biệt nha. Cả gì nàng ngáp một cái, một khi an tĩnh lại nàng liền mười phần mệt ra rời. Giang giác, lúc này trong phòng làm việc cửa bị người mở ra, nghe thấy âm thanh, cả gì nàng một cái giật mình, về trước mơ hồ cơn buồn ngủ cũng chớp mắt bị bừng tỉnh, trông thấy là Hệ Dạ Kỳ. Cả gì nạ hơi nghi hoặc một chút, ồ, theo lý thuyết, trong khoảng thời gian này những người này không hẳn là rất bận sao, nhất là những quyền quý kia. Nhân loại này thế nào lại nhanh như vậy liền đến học viện? Cả gì nạ nội tâm nghi hoặc không thôi. Một người một tinh linh, vẫn là cùng lấy trước kia dạng, lẫn nhau gật gật đầu, liền xem như chào hỏi. Cả gì nạ thu hồi bản thân vừa mới bộ kia mắt buồn ngủ mơ hồ thần sắc, ánh mắt chuyên tâm xem trên bàn một chút có quan hệ nhân loại ma pháp sách vở. Hệ Dạ Kỳ đi đến bản thân bàn công tác nơi này, đầu tiên là cầm trên tay mang theo tư liệu đặt lên bàn, tiếp đó đi rót cho mình một ly cà phê, khói trắng xuôi theo miệng chén hướng lên bốc lấy. Tiếp đó, hắn cầm ra bộ kia đơn gọng kính, mắt kính này không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn là dạng kia, đây là hắn theo số 118 trong đường tắt mang ra ngoài, hiện tại đã chứng thực nó không phải quốc vương trái tim. Vậy nó là của người nào trái tim? Nhìn qua, không có phát hiện dị thường về sau, Hệ Dạ Kỳ liền cất vào đến, tiếp đó theo cầm ra kia quyển sổ nhật ký, phía trên viết đầy tiếng Trung. Hắn mở ra một trang mới, ở phía trên viết lên, hiệu sở cả đi nàng biết rõ cựu nhật sự tình, hơn nữa dường như cùng cựu nhật ở giữa tồn tại thù hận. Hệ giả kỳ nghĩ một chút, theo sau tại nhật ký trên viết xuống mặt nạ màu bạc không biết vì cái gì, hệ giả kỳ luôn cảm giác hiệu mang bộ kia mặt nạ cùng cựu nhật có quan hệ, mơ hồ trong đó, hắn nghĩ tới một cái khả năng, đó chính là hiệu một mực mang theo mặt nạ, là vì không cho cựu nhật tìm được quá khứ cùng với tương lai nàng. Khả năng này trái lại không phải không có. Hệ giả kỳ chỉ là nghĩ một chút, không có đem cái suy đoán này ghi chép lại tới. Theo sau, hắn thu hồi cái này vốn có ý nghĩa đặc thù quyển nhật ký. Tinh linh đang cố gắng học tập, hệ giả kỳ cũng ở chuẩn bị danh sách ma lực sự tình, vì cái gì, tương lai không ai có thể suy tính ra danh sách ma lực nhị giai. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt, một ngày trôi qua. Cửa phòng học, hệ giả kỳ thu dọn đồ đạc, đi ra phòng học, trong nháy mắt, hắn nhìn thấy một chỗ địa phương quen thuộc, kia là đêm đó hắn bị vây địa phương, cũng là kia miệng rộng quái vật xuất hiện vị trí, còn có chính là, khoảng cách kẹo lọc giáo sư tử vong thời gian cũng có mấy ngày, có thể trong học viện lại không có tin tức gì tiết lộ ra đến, các học viên cứ theo lẽ thường lên lớp, lao sư các giáo sư cứ theo lẽ thường công tác. Không có bất kỳ người nào nhắc qua kẹo lọc giáo sư dường như. Hắn bị tất cả mọi người quên lãng một dạng. Mắt nhìn, hệ giả kỳ không có ở nhìn nhiều, hiện tại, hắn cảm giác được không đến bất luận cái gì kia miệng rộng quái vật khí tức, không biết là chạy còn là giấu ở chỗ càng sâu vị trí. Trong xương xám thế giới, hệ giả kỳ ngẩng đầu nhìn lại, tại vô tận xương xám phía trên, kia đến từ dị giới khách lạ vẫn tại chỗ đó, thần dường như càng gần một bước. Thu hồi ánh mắt, hệ giả kỳ nhìn về phía trước cách đó không xa vị trí, lộc cộc lộc cộc. Tựa hồ là trông thấy hệ giả kỳ trở về, Trúc Lân xả một đường kia lửa mang kia chớp chạy tới. Không để ý chút nào tới hình tượng, hệ giả kỳ sờ sờ đối phương cánh, Trúc Lân xà liền ở tại chỗ nhảy nhót lên, nó dường như rất vui vẻ. Không biết vì cái gì, hệ giả kỳ luôn cảm giác cái này Trúc Lân xà có chút ít chó xu thế, nếu như không nhìn nó kia hình thể khổng lồ, nó dường như cùng thực chó không có gì khác nhau, trừ ra sẽ không ngông ngông kêu các kiểu. Tại Trúc Lân xà phía trước vị trí, chỗ đó chính là 32 cột đá vị trí, hiện tại, bởi vì quốc vương tử vong, nguyên bản bị xương xám bao phủ 32 cột đá cũng ở giờ này lộ ra chân dung, vô sắc trong thế giới. Đột nhiên nhiều hơn một khối có nhan sắc sắc thổ địa, đây là một việc rất chuyện kỳ dị. Hệ giả kỳ ngẩng đầu, chỉ thấy 32 cột đá phía trên, một cái cự nhân tượng đá ngồi ở kia trong, đỉnh đầu hắn vương miện, phảng phất một cái bệ nghệ thế giới vương giả, cắm ở bên cạnh hắn cự kiếm, là hắn chinh phục thế giới vũ khí. Đúng vậy, cái này cự nhân tượng đá chính là quốc vương chỉ có điều, tượng đá này thoạt nhìn càng thêm như là người bình thường một dạng. Hệ giả kỳ xem tượng đá, đây cũng là hắn cho rằng quốc vương đã triệt để chết nguyên nhân. Trong thế giới hiện thực, 32 trên trụ đá không có văn tự, mà tại trong xương xám thế giới, 32 trên trụ đá khắc một loại kỳ dị văn tự, càng thêm kỳ quái là, hệ giả kỳ rất xác định, bản thân chưa từng gặp qua loại chữ viết này, có thể lại cứ tại nhìn thấy thời điểm, có khả năng biết do nó ý tứ. Lập tức, hệ giả kỳ từng cái nhìn lại. Sau khi xem xong, hệ giả kỳ đứng tại chỗ, nhìn về phía xung quanh, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, trước hắn một mực cho rằng, nơi này có thể cùng Ý Vinh Đế quốc có nhất định liên lạc, bởi vì vô luận là kiến trúc, cùng với giờ này kia sừng sững tại xương xám ở trong học viện ma pháp Ý Vinh, đều tại chứng minh, nơi này và trong hiện thực đế quốc có liên lạc, mà bây giờ tại thông qua trên trụ đá văn tự, hệ giả kỳ biết được, nơi này không phải Ủy viên Đế quốc, mà là có một cái tên khác, Hắc Diệu Đế quốc, là một cái tại trong thế giới hiện thực không có bất kỳ cái gì đi lại, cùng với không tồn tại một cái đế quốc. Quốc vương cũng có được một cái danh tự, ngoài hẳn phân hắn là Hắc Diệu Đế quốc thứ 33 nhiệm kỳ hoàng đế. Căn cứ trên trụ đá đi lại, Hắc Diệu Đế quốc là một cái cùng Ủy viên Đế quốc kém không nhiều, thậm chí còn phồn hoa hơn một chút đế quốc, nhưng mà, bọn hắn lại tan vỡ, hết thảy đế quốc biến thành tàn tích, không có sinh linh, toàn bộ thế giới bị sương xám bao phủ. Nhìn thấy một màn này, hệ giả kỳ không khỏi nghĩ đến, tại diệt thế chi lục bên trên có đề cập tới, tương lai Ủy viên Đế quốc cũng bị xương xám bao phủ, lúc kia tương lai cả dị nạ luôn luôn tại xương xám trong cùng chưa rõ quái vật đang một mực chiến đấu. Chẳng lẽ, hệ giả kỳ ánh mắt nhìn về phía bốn phía, đập vào mắt tràn đầy một mảnh tận thế cảnh tượng, tàn tích tàn biên, hoàn toàn hoang lương, hắn không khỏi nội tâm nghĩ đến, chẳng lẽ tương lai hắn chỗ thế giới cũng sẽ biến thành thế này. Bị chưa rõ xương xám bao phủ, bên trong tràn đầy khủng bố xương xám sinh vật. Hệ giả kỳ hít một hơi thật sâu, hiện tại như vậy suy nghĩ, khó tránh khỏi có chút quá sớm. Hắc Diệu Đế quốc. Hệ giả kỳ suy nghĩ, tại trên trụ đá ghi lại, đế quốc này là một cái cự nhân đế quốc cùng chữ viết bên trên một dạng, sinh hoạt tại đế quốc này người bên trong loại đều là một chút cự nhân. Nhưng là, vì cái gì bản thân không có ở nơi này trông thấy cự nhân hải cốt? Chương 141, bình thường lại không bình thường. Chương 141, bình thường lại không bình thường. Hệ giả kỳ cẩn thận xem xét xung quanh, vẫn là không có trông thấy bất kỳ cự nhân thi thể. Nhắc tới cũng là kỳ quái, theo lý thuyết, cái này cự nhân vương quốc diệt vong về sau, cự nhân thi hải hẳn là sẽ không thiếu mới là, nhưng bây giờ nhưng không có trông thấy. Cuối cùng tại nhìn qua, hệ giả kỳ thu hồi ánh mắt, mà tại một giây sau, hệ giả kỳ đột nhiên dừng lại thân hình, ánh mắt hướng tới trước mắt xương xám nhìn lại, mới vừa rồi, hắn lại phái một cái quạ đen đi cấp độ càng sâu thăm dò khối này vòng quốc chi địa. Nhưng ngay tại vừa mới, hắn cùng với quạ đen trong đó liên hệ chặt đứt. Nói cách khác, ở bên trong có cái gì lực lượng cản trở hắn cùng với quạ đen trong đó liên hệ. Có thể kiểm tra lo đến đây là cái đuôi thứ hai năng lực, trừ phi hộ vệ tử vong, nếu không thì không có khả năng đứt rời liên lạc. Hệ giả kỳ ánh mắt hơi trầm xuống, nhìn về phía trước mắt một vùng phế tích, có lẽ cái này vòng quốc chi địa không giống hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Tại hắn sau lưng, Trúc Lân xà ló đầu, tại xương xám trong hít hà, dường như ngửi được cái gì khác nhau mùi. Đột nhiên, Trúc Lân xà thu hồi đầu người, thân thể che ở hệ giả kỳ phía trước, hết thảy thú đột nhiên biến thành một loại sù lông trạng thái, như là gặp cái gì đối thủ một dạng, nó hé miệng, hướng tới phía trước phát ra một đạo trầm thấp tiếng kêu. Hệ giả kỳ ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy tại kia xương xám chỗ sâu, một đạo to lớn bóng người chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nơi đó, thấu qua xương xám, hệ giả kỳ loáng thoáng có thể trông thấy bóng người kia trên người khôi giáp, cổ xưa còn che kín vết đao, đã trải qua rất nhiều chiến đấu. Nó không âm thanh âm, đi bộ cũng không hề động tĩnh, cứ như vậy chợt xuất hiện ở trước mắt hắn. Thế là, một người, một chưa rõ kỵ sĩ, cứ như vậy cách xương xám nhìn nhau. Học viện, phòng làm việc, hệ giả kỳ thật sớm lại tới đây, cầm bản ghi chép lên, tiếp đó ở phía trên vẽ ra trước hắn tại trong xương xám thế giới nhìn thấy cự nhân kia thân ảnh, nghĩ một chút, hắn lại vẽ ra về trước tại trong xương xám thế giới nhìn thấy cái kia kỵ sĩ không đầu đại khái bộ dáng, cái này không so sánh không sao cả, nhìn kỹ, hai bên về mặt hình thể thế mà một mô mở dạng, khác biệt duy nhất chính là, hắn bây giờ nhìn gặp cái kia đeo một cái mũ giáp, có lẽ mũ giáp kia bên dưới không? Có đầu người cũng có nói. Nhắc tới cũng là kỳ quái. Cái này xuất hiện đột ngột cự nhân cùng phía trước kỵ sĩ không đầu mở dạng, chỉ là nhìn hắn một cái sau liền rời đi, dường như không có muốn tổn thương hắn tính toán. Cự nhân kia ăn mặc vừa dày vừa nặng khôi giáp, bởi vì xương xám nguyên nhân, cho nên thấy không rõ nó cụ thể nhan sắc, nhưng liền kỵ sĩ tính cách mà nói, hẳn không phải là màu đen chính là màu trắng bạc, mũ nổi là loại kia phòng hộ tính rất mạnh mũ nổi, chỉ lộ ra con mắt kia một đường may. Hệ giả kỳ suy nghĩ, chút bất chi bất giác, kia trong quyển nhật ký đã bị hắn viết đầy một tờ. Viết xong về sau, hắn thu hồi quyển nhật ký, mắt nhìn thời gian, kém không nhiều có thể đi phòng học. Lập tức đang thu thập một chút mặt bàn về sau, cầm lên đợi chút cần tư liệu, hệ giả kỳ hướng phòng học vị trí đi đến, ở hành lang lúc, hắn ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía treo trên tường một bức huy chương. Hệ giả kỳ nhớ được, lúc trước, nơi này hẳn là lộ vẻ đại biểu cho ủy viên đế quốc đồ án mới là, hẳn là một đóa màu vàng ba lá hoa, nhưng vì cái gì, hiện tại nơi này lộ vẻ một cái khác bức tranh, một thanh cắm ở không xác định quái vật trên mắt hắc kiếm. Nhìn qua, hệ giả kỳ chỉ là thoáng có chút sửng sốt, cũng không có quá trường chú ý, giống trong học viện trên hành lang treo tác phẩm nghệ thuật cùng với một chút tính đại biểu tác phẩm, có biến động rất bình thường. Đi đến phòng học thời điểm, cả gì nạ còn là giống như trước đây, chưa hắn một bước lại tới đây, hơn nữa đã đem khăn lau bảng lau tốt, cùng với một chút cần chuẩn bị đồ vật đều chuẩn bị xong. Hệ giả kỳ đi đến bục giảng, thả tay xuống bên trên chuẩn bị tư liệu, lập tức giống về trước một dạng, bắt đầu giảng bài. Thời gian trôi qua, hết khóa thời gian, hệ giả kỳ cất kỹ tư liệu. Trong phòng học, có vài học viên trực tiếp rời đi, có vài học viên không có rời đi, ngồi tại chỗ vùi đầu khổ tư. Hệ giả kỳ mắt nhìn, theo sau rời đi. Khi đi ngang qua cả gì nạ thời điểm, hắn có thể đầy đủ cảm giác được, tinh linh này tại đột phá về sau. Về trước gáp chế nàng ma lực ấn ký tựa hồ có chút không đủ dùng, nàng toàn thân phiêu tán sợi ma lực, không biết có phải hay không là bởi vì vừa đột phá còn là bởi vì ma lực ấn ký không áp chế được nguyên nhân. Hệ giả kỳ nội tâm nghĩ đến, cũng quyết định mấy ngày nay trước tử tế quan sát một chút cả gì nạ lại nói. Trở lại phòng làm việc về sau, đầu tiên là sửa sang lại một chút học viên đầu để cùng với một chút bài tập, chỉnh lý xong về sau, hệ giả kỳ tiếp nhận một ly cà phê, uống một ngụm, rõ ràng một ngày này qua rất bình thường, cũng rất bình tĩnh, không có phát sinh bất kỳ vấn đề, nhưng là không biết vì cái gì, hệ giả kỳ luôn cảm giác có chút kỳ quái. Buổi chiều, đang xử lý xong việc tình về sau, hệ giả kỳ liền trả lời phủ công tước, lì xa bởi vì một ít chuyện rất bận rộn, hai ngày này sẽ không ở nhà, không có lì xa thân ảnh, hết thảy phủ công tước đều yên tĩnh lại, tại dị vãng thời điểm, luôn có thể trông thấy nàng tại trong lâu đài trong bốn phía đi lại thân ảnh, trên ban công, hệ giả kỳ ngồi ở kia trong, xem trên tay đế quốc nhật báo, phía trên này mỗi ngày đều là ghi lại một chút việc vặt, xem cái việc vui còn được, hệ giả kỳ cũng phát hiện, gần nhất, chút này trên báo chí nội dung, chủ đánh một cái mánh lưới rất lớn, nhưng làm cho người ta đáng giá chú ý sự tình rất ít, cơ mà trái lại là có một việc khiến cho hắn chú ý, chỉ thấy ở bên trong một khối khá lớn khối trên viết Hồng Ngọc Thương Đoàn mới nhất nghiên phát Ma Động Lực Đoàn Tàu sắp chính thức vận hành, cái này sẽ khai sáng một thời đại mới. Ma Động Lực Đoàn Tàu, hệ giả kỳ lẩm bẩm nói, lần trước thời điểm hắn chỉ nhìn thấy một cái cùng loại với xe hơi mô hình, đã từng nghĩ tới trong tương lai sẽ xuất hiện giống kiếp trước tàu hỏa dạng kia công cụ, nhưng là nhanh như vậy sao? Vừa mới qua đi không đến bao lâu, Lô Giải Nạ tiểu thư liền nghiên phát đi ra rồi. Hệ giả kỳ chậm chậm nhấp một ngụm cà phê, nội tâm hơi kinh ngạc, xem ra Lộ Giải Nạ tiểu thư hẳn là đã sớm chuẩn bị xong, nghĩ như vậy lời nói cũng không có kinh ngạc như vậy rồi. Thời gian trôi qua, hai ngày đi qua, trong lúc hệ giả kỳ xác nhận cả Di Nạ tình huống, theo nàng thực lực đột phá, về trước cái kia có thể áp chế trong cơ thể nàng ma lực ấn ký đã có chút không đủ dùng, suy nghĩ bản thân còn có điểm xem đọc, hệ giả kỳ liền chuẩn bị trao đổi giai đoạn thứ hai chuyển đổi ma pháp ấn ký. Thế là hắn chuẩn bị triệu hoán ra diệt thế chi lục, nhưng mà đúng vào lúc này, hệ giả kỳ tay treo ở giữa không trung, ngay tại vừa mới hắn muốn triệu hoán ra diệt thế chi lục, nhưng là không biết vì cái gì, tại trong chớp mắt ấy, tay hắn bất động, dường như rất kháng cự cầm ra diệt thế chi lục mở dạng. Sự tình xảy ra khác thường tất có yêu, thế là hắn liền không có triệu hoán ra diệt thế chi lục. Trên bàn làm việc, hệ giả kỳ uống cà phê, bắt đầu chuẩn bị tiếp xuống tư liệu. Ở bên phải, cả gì nạ trên người ma lực loáng thoáng có không bị khống chế dấu hiệu, cả gì nạ ngồi ở kia trong, sắc mặt không phải rất tốt. Chương 142, tương phản lịch sử. Chương 142, tương phản lịch sử. Học viện hành lang, hệ giả kỳ đứng ở nơi này, hắn đứng tại chỗ yên tĩnh ngồi xem trên tường đồ trang sức xưa cũ màu nâu trong khung ảnh lồng kính. Một thanh thoạt nhìn rất uy nghiêm cùng với hoa lệ hắc kiếm giờ này chính cắm ở một cái nhìn không thấy toàn cảnh, chỉ có thể nhìn thấy một con mắt quái vật trong ánh mắt, hắc kiếm chính giữa quái vật đồng tử vị trí. Xem ra, hệ giả kỳ giáo sư cũng đối bức tranh này cảm thấy hứng thú. Nghe thời âm thanh, Hệ Dạ Kỳ quay đầu nhìn lại, người tới ăn mặc một thân màu quýt váy dài, sóng biển một dạng tóc dài rối tung trên vai sau. Philip Hệ Dạ năm nhất giáo sư. Chỉ thấy Philip Hệ Dạ quen từ trước một dạng, đi tới đứng ở Hệ Dạ Kỳ bên cạnh, ngẩng đầu nhìn bức họa kia, theo sau nói ra, bức tranh này không biết xuất từ ai tay, nhưng ta nghe nói trong bức họa kia câu chuyện thật thú vị. Hệ Dạ Kỳ không nói gì, yên lặng nghe. Philip Hệ Dạ nói ra, nghe nói tại rất xa xưa một thời kỳ, vào lúc đó, nhân loại sinh hoạt tại một cái tràn đầy quái vật trong thế giới. Những quái vật kia lấy thân thể của nhân loại làm thức ăn, lấy nhân loại linh hồn là chất dinh dưỡng. Nhưng mà ngay tại một ngày nào đó, một nhân loại đứng dậy, hắn dùng một thanh kiếm thừa dịp một cái quái vật tại ngủ say thời điểm, dùng thanh kiếm kia cầm đi trái tim của nó. Nhưng này quái vật dù cho bị cầm đi trái tim, cũng tỉnh lại. Quái vật giận dữ, muốn giết chết nhân loại kia. Cuối cùng nhân loại kia dùng kiếm đâm trúng quái vật con mắt, thế này mới trốn thoát. Như thế nào, Hệ Dạ Kỳ giáo sư, câu chuyện này phải hay không rất thú vị? Rõ ràng đều bị trái tim đều bị cầm đi, vẫn còn có thể sống lại. Ta còn nghe nói, về sau cái kia cướp đi tim nhân loại vẫn còn sống theo quái vật kia trong tay chạy ra đi rồi. Philip Hệ Lời nói xong, nàng phảng phất nhìn thấy trong bức tranh tràng cảnh một dạng, thần sắc có chút kích động. Bên cạnh, Hệ Dạ Kỳ im lặng không nói, bởi vì khi nghe thấy Philip trong miệng câu chuyện về sau, hắn nhớ tới một việc, hơn nữa cùng nàng trong miệng cái kia câu chuyện còn có liên hệ nhất định, tại một cái khác trong chuyện xưa, nhân loại tại tràn đầy quái vật trong thế giới, lấy đến một cái cường đại quái vật trái tim, tự tay chế tạo Thái Dương cũng thành công đem Thái Dương đưa đến bầu trời. Hệ Dạ Kỳ không có đem mình biết nói ra, nói câu phải đi học về sau, hắn liền rời khỏi nơi này, mà tại kia vẽ xuống, Philip Hệ Lời như trước đứng ở chỗ đó xem. Trong phòng học, Hệ Dạ Kỳ đứng trên bục giảng nói xong, căn cứ ý vị đế quốc đối với một chút ma pháp quy định đang nói xong một chút chuyện ma pháp về sau, Hệ Dạ Kỳ thả tay xuống bên trên tư liệu, lúc này, hắn chú ý tới, trong phòng học học viên đều nhìn về hắn, con mắt trốn tránh, một bộ muốn nói cái gì lại không dám nói bộ dáng. Thấy thế, Hệ Dạ Kỳ chân mày hơi nhăn, ánh mắt nhìn về phía cách mình gần nhất một gã học viên, mở miệng nói, "Lọ kẻ, ta vừa mới nói là có vấn đề gì không?" Vị hắn gọi đạo danh tự người học viên kia, đầu tiên là sững sờ, theo sau liền căng thẳng lên, thấy thế, Hệ Dạ Kỳ nói lần nữa, "Ngươi nói, ta sẽ không trách cứ ngươi." Nghe được câu này, tên kia gọi là Lọ Kẻ học viên thế này mới đứng lên, do dự một chút về sau, rồi mới lên tiếng, "Hệ Dạ Kỳ giáo sư, ngài mới vừa nói sai lầm rồi." "Hả?" Hệ Dạ Kỳ nhìn sang, Lọ Kẻ dừng một chút rồi nói ra, "Chúng ta nơi này là Hắc Diệu Đế quốc, còn đến ngài vừa mới trong miệng ý vị Đế quốc, chúng ta không biết là nơi nào." Hệ Dạ Kỳ đầu tiên là nhìn về phía còn lại học viên, thấy còn lại học viên đều là không nói gì, hiển nhiên bọn hắn muốn nói hẳn là cùng Lọ Kẻ muốn nói một dạng. Nhưng Hệ Dạ Kỳ thời khắc này nội tâm lại là không bình tĩnh, Hắc Diệu Đế quốc. Nói đùa gì vậy, đây không phải là trong xương xám thế giới đã bị hủy diệt vương quốc sao? Nơi này tại sao có thể là Hắc Diệu Đế quốc? Hệ Dạ Kỳ cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy Cạ Di Nạ cũng không có đi ra phản bác. Thế là hắn không có sửa lại học viên lời nói, mà là nói ra, là như thế này sao? Vậy xem ra là ta nhớ lộn. Nghe được Hệ Dạ Kỳ giáo sư nói như vậy, phía dưới các học viên cũng đều là thở dài nhẹ nhõm một hơi, tựa hồ sợ bởi vì sự tình lúc nãy mà nhận đến trách phạt. Dọc theo đường đi, Hệ Dạ Kỳ yên lặng trở lại phòng làm việc của mình. Tiện tay theo trên bàn cầm lên một phần phía trước báo chí, chỉ thấy trên đó viết Hắc Diệu Đế quốc. Theo sau lại là nhìn còn lại báo chí, đều không ngoại lệ, phía trên đế quốc danh tự đều là theo ý vị đế quốc biến thành Hắc Diệu Đế quốc. Về trước hắn có lẽ còn ôm lấy nghi ngờ, vậy bây giờ chính là xác nhận. Hệ Dạ Kỳ xem phòng làm việc, hắn rất xác định, nơi này phát sinh biến hóa. Ở phía sau hắn, một cái trong suốt cái đuôi lặng yên xuất hiện, tại bất chi bất giác giữa dĩ nhiên đi tới trên hai chân của hắn, cái đuôi thứ nhất không có phản ứng, nói cách khác, hiện tại hắn không có ở ảo cảnh cũng không có xuất hiện đột ngột tại một địa phương khác, cũng không có bất kỳ cái gì chưa rõ lực lượng đối với hắn tạo thành ảnh hưởng, hắn chỗ đã thấy, chính là hiện thực. Hệ Dạ Kỳ thu hồi cái đuôi thứ nhất, hắn không có la to, cũng không có đi cùng bất luận kẻ nào nói hắn phát hiện dị thường, mà là lặng lặng mà ngồi ở đằng kia, suy tư về, tất cả những thứ này đều là chừng nào thì bắt đầu biến khác nhau. Vô tận ký ức tại trong óc của hắn xuyên qua, đột nhiên, hắn xuất hiện ở một bức họa xuống dừng lại, đó là một thanh hắc kiếm cắm ở chưa rõ quái vật trong ánh mắt tranh vẽ. Nghĩ đến đây, Hệ Dạ Kỳ không do dự, đứng dậy, hướng tới bức họa kia vị trí đi đến, chờ hắn đi đến hành lang, cùng với bức họa kia vị trí thời điểm, Hệ Dạ Kỳ lúc này mới phát hiện, chẳng biết lúc nào, bức họa kia không thấy, thay vào đó là một cái chưa rõ đồ án, một thanh mục nát kiếm. Trong văn phòng, Hệ Dạ Kỳ tra xét, cái kia thanh mục nát kiếm thế mà chính là Hắc Diệu Đế quốc tượng trưng, hoặc là đại biểu đế quốc huy chương. Nghe nói, kia là sáng lập đế quốc người bội kiếm. Đồng thời, Hệ Dạ Kỳ cũng tra xét một chút những thứ khác, cùng hắn nghĩ một dạng, lịch sử bị cải biến. Hắn hiện tại chỗ đế quốc là Hắc Diệu Đế quốc, mà không phải hắn quen thuộc ý vị đế quốc. Hơn nữa, Hệ Dạ Kỳ còn tra được một món để hắn ngoài ý muốn sự tình, đó chính là Hắc Diệu Đế quốc trăm năm trước cũng cùng tinh linh ở giữa xảy ra một hồi chiến tranh. Trên bàn làm việc, Hệ Dạ Kỳ xem trên tay lịch sử văn hiến, từng câu từng chữ đọc lấy, tại 100 năm trước, bầu trời đột nhiên rơi xuống Thái Dương vừa vặn dừng ở tinh linh cùng Hắc Diệu Đế quốc chỗ va chạm, thế là vì tranh đoạt cái này rơi xuống đến Thái Dương Hắc Diệu Đế quốc cùng tinh linh xảy ra chiến tranh. Lịch sử này văn hiến bên trên không có ghi chép Thái Dương rơi xuống cùng với cụ thể tình huống, chỉ là đi lại, tại trận kia trong chiến tranh, Hắc Diệu Đế quốc bên này thất bại. Thái Dương thì là mất đi tung tích. Hệ Dạ Kỳ khép sách lại, nội tâm nghi hoặc, không biết vì cái gì, hắn luôn cảm giác cái này Hắc Diệu Đế quốc lịch sử dường như cùng Ý Vị Đế quốc lịch sử rất tương tự, nhưng lại là hai loại hoàn toàn bất đồng kết cục. Chương 143, Ma động lực đoàn tàu chương 143, Ma động lực đoàn tàu tại Ý Vị Đế quốc trong lịch sử, trăm năm trước, là nhân loại bên này thắng lợi, nhưng trong đó không có nói tới có quan hệ Thái Dương sự tình. Mà tại Hắc Diệu Đế quốc trong lịch sử, là tinh linh bên kia thắng lợi, nhưng giữa hai bên chiến tranh bởi vì Thái Dương mới phát sinh. Hiện tại xung quanh mình, rốt cuộc xảy ra chuyện gì đây? Hệ Dạ Kỳ không nói, dường như có đồ vật gì đang thay đổi tất cả những thứ này, liền như là trăm năm trước một dạng, đem nguyên bản lịch sử sửa đổi. Đột nhiên, Hệ Dạ Kỳ nghĩ tới về trước ỷ vị lệ 103 cho hắn nhắn lại, tại trong đế quốc có một cái càng lớn khủng bố tại ẩn dấu lấy. Chẳng lẽ nói, trước mắt biến hóa cùng với cái này đang bị sửa chữa lịch sử, đều là bởi vì cái kia chưa rõ sợ hãi. Nó mục đích làm như vậy lại là cái gì? Đột nhiên, Hệ Dạ Kỳ dường như nghĩ tới điều gì. Sương sáng thế giới, 32 giới của đá, nguyên bản nơi này khắc Hắc Diệu Đế quốc chữ viết, tại không biết lúc nào biến thành ỷ vị lệ quốc, tượng đá cực lớn quốc vương tiêu thất. Hệ Dạ Kỳ xem xung quanh, theo danh tự thay đổi, nơi này dường như thực biến thành ỷ vị lệ quốc di chỉ, lúc nào phát sinh thay đổi? Hệ Dạ Kỳ nội tâm nghi hoặc, xảy ra chuyện như vậy, hắn thế mà cái gì cũng không biết, cũng là căn cứ hiện thực dị thường mới phát hiện. Chẳng lẽ là bởi vì cái kia kỵ sĩ không đầu? Về trước tại quốc vương sau khi chết, Hắc Diệu Đế quốc tàn tích chỗ sâu xuất hiện một cái kỵ sĩ kia phát hiện hắn, nhưng không có công kích hắn, chẳng lẽ nói là nó cải biến tất cả những thứ này? Hệ Dạ Kỳ nội tâm nghĩ đến, lập tức hắn lại lắc đầu, không có khả năng, trong xương xám thế giới quái vật là không có khả năng xuất hiện ở thế giới hiện thực, nếu quả như thật là cái kia kỵ sĩ không đầu cải biến tất cả những thứ này, như vậy chỉ có một cái khả năng, nó không phải trong xương xám thế giới quái vật, giống quốc vương một dạng, bởi vì nguyên nhân nào đó bị vây ở chỗ này. Hệ Dạ Kỳ lắc lắc đầu, cũng không thích hợp, liền xem như tại lợi hại quái vật, cũng không có khả năng tại bất luận cái gì người đều không biết tình huống dưới đi thay đổi hiện thực, đây là không thể nào. Chẳng lẽ nói, là quá khứ xảy ra thay đổi? Hệ Dạ Kỳ lẩm bẩm nói, bởi vì chỉ có khả năng này, tại hắn hoàn toàn không biết rõ cùng với không có phát hiện tình huống dưới, đi thay đổi hắn đã biết sự tình, đó chính là đi thay đổi quá khứ. Chỉ có làm qua đi cải biến, hắn chỗ hiện tại, liền sẽ phát sinh thay đổi. Tại ý nào đó mà nói, đối với quá khứ hắn hiện tại chỗ điểm thời gian, chính là tương lai. Trong lòng có đại khái đến phỏng đoán, Hệ Dạ Kỳ thu hồi ánh mắt. Hắn cảm giác, chuyện lần này, tỷ lệ rất lớn cùng trăm năm trước đoạn kia bị sửa đổi lịch sử có quan hệ. Buổi chiều, phụt phụt. Ma động lực đoàn tàu sân ga, một chiếc màu xanh trắng đoàn tàu đứng ở chỗ đó, đại khái 200 mét dài, 3 mét chiều rộng một chiếc đoàn tàu, chính là như vậy một cái hiển nhiên không phù hợp cái thời đại này vật phẩm, xuất hiện ở trước mắt, trong nhất thời, cái này cảm giác quái dị, thế mà để hắn cảm nhận được một tia cảm giác quen thuộc. Ma kia phụt phụt thanh âm, chính là theo đầu tàu vị trí chuyển đến, căn cứ số liệu, chỗ đó là cả ma động lực đoàn tàu động lực trang bị, tiêu hao tài liệu thì là lượng lớn ẩn chứa ma lực quan thạch. Hệ Dạ Kỳ mắt nhìn, cảm thấy có chút thán phục. Lô Giải Nạ tiểu thư đầu óc, thật là thần kỳ băng qua thời đại. Vật như vậy đều có thể bị nàng đang không có bất kỳ vật tham chiếu nào tình huống dưới lấy ra, không thể không nói, nói theo một cách khác, nàng đủ để trong lịch sử lưu danh. Nơi không xa, sân ga tiểu thư la lên mọi người lên xe, nghe thấy âm thanh, Hệ Dạ Kỳ nhìn trên tay mình dãy số 7, hướng tới thùng xe vị trí đi đến. Hắn lúc này đây xin nghỉ đi ra, là tự mình đi một chuyến trăm năm trước Thái Dương rơi xuống địa điểm, cũng là tinh linh cùng nhân loại tiếp giáp vị trí, Hoa Tử Đẳng lãnh địa. Có lẽ là bởi vì đoạn lịch sử kia cải biến, hiện tại Hoa Tử Đẳng lãnh địa không thuộc về hắn, mà là tại một cái tên là Đạn Tờ người trên tay. Hệ Dạ Kỳ luôn cảm giác cái chỗ kia nhất định cất giấu cái gì. Lên đoàn tàu, ghế ngồi chỉ dùng vật liệu gỗ chế tạo, phía trên trải một chút mềm mại vải đông. Ngay bây giờ điều kiện đến nói, đây đã là rất tốt trang bị, chỉ có điều để hắn có một chút nghi ngờ là Hệ Dạ Kỳ xem trên tay nút hai có chút khó giải. Đây là vừa mới kể trên xe thời điểm nhân viên phục vụ cho hắn, để hắn thích đáng bảo quản. Hệ Dạ Kỳ gỡ xuống chiếc mũ đặt ở chuyên môn để đặt vật phẩm địa phương, tiếp đó ngồi tại chỗ nhắm mắt cùng đợi, gần nhất tự hỏi để hắn thoáng có chút mỏi mệt. Đoàn tàu bên trên, rải rải rác rác có người tiến vào, tuy nói cái này đoàn tàu đối với người bình thường đến nói là không trả nổi, nhưng vương đô nhân số rất nhiều, cùng với 10 phần to lớn lưu lượng khách, theo thời gian trôi qua, chiếc này đoàn tàu trừ ra một chút trên chỗ ngồi không có ngồi đầy, còn lại vị trí bên trên cơ hồ đều ngồi đầy. Ô, theo một đạo thanh âm ồ ồ vang lên, đoàn tàu phát động. Hệ Dạ Kỳ nhắm mắt lại, đồng thời, tại hắn bên trái ngoài cửa sổ, một cái quạ đen chợt lóe lên, cái này quạ đen dường như có trí tuệ một dạng, rơi vào đoàn tàu đầu xe, quạ đen con mắt chuyển động, giật giật đi đến phía trước nhất, đoàn tàu vừa mới khởi động, tốc độ rất chậm, quả đen cũng thành công thông qua cửa sổ, bay vào tiết thứ nhất thùng xe bên trong. Nói thẳng thắn, đối với cái này động lực tiết chí không hiếu kỳ là giả, Hệ Dạ Kỳ cũng rất tò mò, đây giống như cự vô bá một dạng đoàn tàu là như thế nào vận hành lên. Đúng vậy, con này quả đen chính là hắn hộ vệ. So sánh hình thể rõ ràng nhân loại, Hệ Dạ Kỳ thích hơn dùng chút này không dễ dàng thu được chú ý sinh vật đảm đương làm hộ vệ của mình. Vào tiết thứ nhất thùng xe về sau, quả đen trông thấy có hai gã mặc đồng phục viên chức đang tại sách cái gì, Lô Giải Nạ tiểu thư đối ngoại công bố chính là cái này ma động lực đoàn tàu chính là từ ma lực đến khu động. Nhưng ở cái thế giới này đến nói, muốn đạt được đủ nhiều ma lực đi khu động một cái như vậy tổng trọng lượng gần 500 tấn quái vật khổng lồ, cần điều kiện cũng là cực kỳ hà khắc. Ẩn chứa ma lực quan thạch, hiển nhiên không thể trong nháy mắt phóng xuất ra nhiều như vậy ma lực, chủ yếu hơn chính là cái này tiết động lực trang bị trong, hiển nhiên chứa không được quá nhiều quan thạch. Quả đen con mắt chuyển động, kia hai gã viên chức tại chuyển xong một cái dương về sau, liền rời đi rồi. Lúc này, trong xe không có bất kỳ người nào. Bên hai là ô ô thanh âm, phảng phất một người đang khóc một dạng. Quả đen một cái bật nhảy, đi đến về trước viên chức chuyển cái dương vị trí, dương không có phong kín, thế là quạ đen dùng miệng mở ra một cái khe hở, Hệ Dạ Kỳ trông thấy, tại cái dương này bên trong thế mà không phải khoáng thạch cùng với một chút ma lực khu động vật phẩm, mà là một chút như là đứa bé con chơi đùa thủy tinh cầu một dạng đồ vật. Mang theo hiếu kỳ, hệ giả kỳ không chế quả đen mở ra mấy cái khắc dương, cùng về trước nhìn thấy một dạng, bên trong đựng không phải ma lực khoáng thạch, đều là loại này trong suốt, xem không có bất kỳ chỗ dùng nào thủy tinh cầu, thậm chí hắn từ bên trong này không có cảm nhận đến bất kỳ ma lực. Mang theo nghi hoặc, quả đen đi đến động lực thiết trí trung tâm, nơi này đặt vào một cái tương tự hỏa lò trang bị. Chương 144, tiếng khóc chương 144, tiếng khóc đập vào mắt là hình một vòng tròn sắt lá, nhìn không thấy bên trong, chỉ có một cái đốt cháy miệng, bất quá giờ này, cái này đốt cháy miệng là đóng lại, ngay tại quả đen muốn mở ra thời điểm, lúc này, ở ngoài thùng xe mặt vị trí, truyền đến hai người nói chuyện với nhau âm thanh. Ha! Nam rồi ăn mặc màu xanh trắng quần áo lao động, ngáp một cái, chờ chuyến này sau khi chạy xong, ta phải xin phép nghỉ cũng rất kỳ quái, rõ ràng mỗi ngày liền chuyển tài liệu, thế mà buồn ngủ vô cùng. Một tên khác nam giới cười nói, tính rồi xuống, ngươi nên chạy 3 chuyến rồi nha. Vậy coi như ngươi không xin nghỉ, thương đoàn cũng sẽ cho ngươi đi nghỉ ngơi. Đừng nói nữa, sớm chút chuyển xong, đi sớm một chút đi. Hai người đều không để ý tới, giờ khác này ở thùng xe đỉnh lên, một cái quả đen chính đứng ở chỗ đó, chờ hai người lần nữa sau khi rời đi, theo răng rắc một tiếng, thùng xe bị người từ bên ngoài khóa lại, quả đen chuyển động dưới mắt con ngươi, theo sau bay xuống đến. Đi tới hai người mới vừa vị trí, cũng là cái này động lực thiết trí hay tâm. Quả đen dùng miệng chậm chậm đem cánh cửa sắt này mở ra, khi nhìn rõ đồ vật bên trong về sau, quả đen theo sau bay ra cửa sổ. Trên chỗ ngồi, hệ giả kỳ tỉnh lại, đoàn tàu đã tại chạy xe, tốc độ rất nhanh. Hắn không khỏi mắt nhìn động lực thùng xe vị trí, tuy nhiên giờ này hắn nhìn như bình tĩnh, kỳ thật nội tâm đã rất kinh ngạc. Vừa mới, hắn hoàn toàn thật không ngờ sẽ ở kia đốt cháy trong miệng trông thấy vật kia. Một cái trong suốt thủy tinh cầu. Đúng vậy, còn lại không có bất kỳ cái gì những vật khác, tại kia đốt cháy trong miệng chỉ để vào một cái trong suốt thủy tinh cầu, để hệ giả kỳ nghi ngờ là, thông qua quả đen, hắn rõ ràng cảm giác được, kia thủy tinh cầu chính là một cái bình thường thủy tinh cầu, bên trong không có bất kỳ cái gì ma lực, cũng không có bất kỳ cái gì kỳ dị địa phương, nhưng mà chính là một cái như vậy phổ phổ thông thông đồ vật, lại có thể kéo động hết thảy đoàn tàu. Tuy nhiên hắn biết rõ trong này có vấn đề, có thể hệ dạ kỳ thật không ngờ, vấn đề này dường như còn không nhỏ. Cơ mà hắn chuẩn bị đi quan tâm những chuyện này, bất kể kia thủy tinh cầu ý vị như thế nào, đây cũng là lộ gì hải nạ tiểu thư sự tình, hắn hiện tại cần thiết điều tra là 100 năm trước cái kia rơi xuống Thái Dương. Phiền toái nhường một chút, cảm ơn ngài. Đột nhiên hệ dạ kỳ nghe được một câu thanh âm quen thuộc, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tại lối đi vị trí, một gã ăn mặc ma pháp sư pháp bảo thiếu nữ trinh túi thấp đầu từ một bên đi qua. Tuy nhiên nàng túi thấp đầu, nhưng hệ giả kỳ còn là liếc mắt nhận ra đối phương, Edlin Oli. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Là xin nghỉ sao? Hệ giả kỳ nội tâm nghĩ đến. Theo sau cũng không để ý, liền nhắm hai mắt lại. Theo vương đô đến biên cảnh thành thị Hoa Tử Đằng là có quãng đường cực kỳ dài, cho dù là lấy ma động lực đoàn tàu tốc độ, cũng cần mấy cái giờ. Đúng vậy, tại Hoa Tử Đằng lãnh địa có một cái ga đường sắt. Mặc dù có chút kỳ quái, vì cái gì, ở một cái tiểu địa phương sẽ có một cái ga đường sắt, nhưng cái này với hắn mà nói cũng thật thuận tiện. Ô ô ô. Đoàn tàu đang nhanh chóng đi tới, thỉnh thoảng liền sẽ phát ra thanh âm ô ô thời gian trôi qua, bởi vì hắn là buổi chiều ngồi đoàn tàu, hiện tại đoàn tàu bên ngoài bầu trời đã tối xuống đến, hệ giả kỳ cầm ra một cái chén nước, chuẩn bị đi hỏi một chút có hay không đem bán cà phê địa phương, ngay tại hắn chuẩn bị đứng dậy thời điểm, lúc này, một người mặc xanh trắng chế phục nhân viên phục vụ nữ đi đến hành lang chính giữa nói ra, mời mọi người đeo lên nút thai nhắm mắt lại, kế tiếp trong 10 phút. Mọi người bất kể nghe thấy cái gì, cũng còn xin không cần mở mắt, cùng với rời đi chỗ ngồi. Có thai tắc mất đi hoặc không thấy, mời đến chỗ ta lĩnh một bộ mới nút thai. Cảm ơn mọi người phối hợp. Nghe thấy câu nói này, hệ giả kỳ thoáng nhíu mày, lập tức hắn nhìn một phía, chỉ thấy hành khách chung quanh giống như là quen thuộc một dạng, cầm ra nút thai đeo lên, tiếp đó nhắm hai mắt lại. Ngay tại hệ giả kỳ nghi ngờ thời điểm, lúc này ngồi ở bên cạnh hắn một người hành khách, dường như nhìn ra hắn nghi hoặc, có chút nóng tâm địa mở miệng nói ra, ngươi nên là lần đầu tiên ngồi Hồng Ngọc Ma động lực đoàn tàu đi. Hiếu kỳ là bình thường, dù sao ban đầu thời điểm ta cũng tò mò, chỉ có điều ngồi nhiều đã không tốt kỳ. Ta nói với ngươi a, nghe nói cái này ma động lực đoàn tàu là bị ma quỷ nguyền rủa đoàn tàu, sự xuất hiện của nó khiến cho ma quỷ chú ý, cho nên tại ma động lực đoàn tàu không có tiến lên một khoảng cách, trong xe khách nhân liền sẽ nghe thấy ma quỷ tiếng kêu gào. Cho nên, vì giải quyết một vấn đề này, Hồng Ngọc Thương Đoàn sẽ ở khách nhân lên xe thời điểm, cho bọn hắn một bộ nút thai, như vậy thì tỷ lệ lớn nghe không được ma quỷ tiếng kêu gào rồi. Nam giới nói xong, nuốt ngụm nước miếng, mắt nhìn nhân viên phục vụ vị trí, tiếp đó nhỏ giọng nói, ta nói với ngươi ai nhắc tới cũng kỳ lúc trước, có người không tin tả, liền không mang nút thai, cùng trận tròn mắt, nghe nói về sau người này nơi này xảy ra vấn đề, suốt ngày kể một ít mê sảng. Nam giới chỉ đầu của mình. Không nói, thời gian phải đến. Ta trước mang nút hai, ta khuyên ngươi tốt nhất cũng đeo lên. Nam giới nói xong cũng nhắm hai mắt lại. Nghe đến mấy câu này, hệ giả kỳ nhíu mày, theo sau cũng mang lên trên nút hai, nhắm mắt lại. Đoàn tàu bên ngoài, một cái quả đen đứng ở trần xe, nó toàn thân vây quanh một tầng ngọn lửa màu đen. Hiện tại đoàn tàu chạy xe lên lực cản quá lớn, cho dù là hình thể nhỏ quả đen cũng không chịu nổi, cho nên nhất định phải sử dụng một chút ngoài mức lực lượng. Trên cánh thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen, quả đen nhảy xuống đoàn tàu đỉnh, đi đến phía trước nhất trên một thân cây, theo hết thảy đoàn tàu theo trước mắt hắn chạy qua, hệ giả kỳ trông thấy. Tất cả trong xe người đều mang lên trên nút thai cùng với hai mắt nhắm lại ngồi ở kia trong, cho dù là nhân viên phục vụ đều là như thế. Quả đen con mắt chuyển động, kia ma quỷ thanh âm, rốt cuộc cái gì? Ngay tại hệ giả kỳ nội tâm tò mò thời điểm, lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được, ở trên tàu dường như xuất hiện thứ gì. Quạ. Quạ đen kêu một tiếng, trên cánh ngọn lửa đột nhiên bộc phát, nó lấy tốc độ cực nhanh đuổi kịp đoàn tàu, sau đó trở lại đoàn tàu đỉnh lên. Ẩn chứa ngọn lửa màu đen con mắt đi lòng vòng, hắn dường như nhìn thấy một cái kỳ quái vật thể. Ô ô ô. Ô ô ô. Đoàn tàu đầu vị trí, một đạo cùng loại với tiếng khóc truyền ra, ngay sau đó, hệ giả kỳ trông thấy, theo đoàn tàu đầu vị trí, một đôi trong suốt còn vô hình cánh tay đưa ra ngoài, nó xuyên thấu thùng xe, bắt đầu theo đầu xe vị trí, hướng tới phía sau tất cả thùng xe với tới. Nó không có thực thể, nếu như không phải bởi vì quạ đen cùng với hắc viêm tính đặc thù, có lẽ hắn còn nhìn không thấy cánh tay này. Nhưng một giây sau, hệ giả kỳ trông thấy, cánh tay kia bên trên đột nhiên xuất hiện vô số đôi con người, cánh tay biến ảo thành vô số thật nhỏ cánh tay, chúng nó tựa hồ là cố ý xuất hiện ở khách nhân trước mắt. Ô ô ô. Tiếng khóc kia lần nữa truyền đến. Hệ giả kỳ chú ý tới, nhân viên phục vụ nói không sai, chỉ cần đeo lên nút nhét thai và không mở mắt, dường như liền sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Chương 145, bên hai thẩm thì ác ma chương 145, bên hai thẩm thì ác ma. Hệ giả kỳ ánh mắt ngưng lại, thấu qua quạ đen tầm mắt, hắn trông thấy, trước mặt mình thì có một cánh tay, quỷ dị con mắt đang xem lấy hắn, cứ như vậy nhìn một hồi, gặp hắn không có mở mắt, cùng với không có bất kỳ cái gì động tác về sau, cái kia ma quái cánh tay thế này mới rời đi. Bên cửa sổ bên trên, quạ đen con mắt chuyển động, vô số đôi tay từ đầu xe vị trí hướng phía sau lan tràn, dần dần, cánh tay này hội tụ vào một chỗ, hình thành một cái đôi tay vị lấy thùng xe thân hình. Ô ô ô. Tiếng khóc truyền đến, nhìn không thấy kia thân thể nét mặt. Cứ như vậy, ước chừng tại sau 10 phút, một màn ma quái này thế này mới tiêu tán. Hết thảy đoàn tàu khôi phục lại bình tĩnh. Trên chỗ ngồi, hệ giả kỳ chậm chậm mở mắt ra, hắn nhìn xung quanh, phát hiện trong xe người hay là vẫn duy trì nhắm mắt trạng thái, hơn nữa, hệ giả kỳ chú ý tới, những người này tựa hồ là lâm vào nào đó trạng thái ngủ đông. Là đại não tự động bảo vệ sao? Hệ giả kỳ nội tâm nghĩ đến, là vừa mới đại não tại nhận thấy gặp nguy hiểm về sau, tự chủ để mọi người suy nghĩ lâm vào giấc ngủ đông trong. Nhìn chung quanh một chút, không có người nào thức tỉnh. Hệ giả kỳ phòng trừng, có lẽ là bởi vì hắn có cái đuôi thứ nhất nguyên nhân, mới không có thế này. Ở phía sau hắn, một cái như cùng xúc tu một dạng cái đuôi lặng yên xuất hiện, theo sau lại nhanh chóng tan biến. Hệ giả kỳ đứng dậy, vòng qua người bên cạnh, đi đến lối đi vị trí, lập tức hắn chậm chậm hướng về đầu xe vị trí đi đến, dọc theo đường đi, bất luận là hành khách, còn là nhân viên phục vụ, đều lâm vào trạng thái ngủ đông. Rất nhanh, hệ giả kỳ đi đến động lực thùng xe cửa là khóa. Hệ giả kỳ chú ý tới phía bên phải vị trí bên trên, một người mặc chế phục nhân viên công tác giờ này chính ghé vào chỗ đó nằm ngủ. Tại hắn bên phải trong túi một chùm chìa khóa bắt tại chỗ đó, quả 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 đèn cắn chìa khóa đặt ở hệ giả kỳ trên tay, nhân viên công tác như trước không có thức tỉnh. Hệ giả kỳ mở ra trước mặt thùng xe, đẩy ra cửa sắt, tại đi vào trong phút chốc, lông mày của hắn hơi nhăn, thân thể không nhịn được run lập cập. Bởi vì cái này động lực trong xe thế mà lạnh như băng dị thường, giống như là tiến nhập hầm băng một dạng. Cái này càng thêm kỳ quái, rõ ràng là động lực thùng xe, tại sao biết cái này sao lạnh? Không do dự, hệ giả kỳ đi đến về trước thông qua quạ đen thị giác nhìn thấy đốt cháy miệng trước mặt, mở cửa sắt ra, cùng về trước nhìn thấy một dạng, bên trong lấy chính là một cái trong suốt thủy tinh cầu, người ngón tay cái lớn nhỏ, xung quanh không có ma lực tôn trào, cũng không có bất kỳ cái gì lực lượng dao động, chính là như vậy thường thường không có gì lạ, có thể lại ứ, chính là một cái như vậy thông thường vật nhỏ chống đỡ lấy hết thể ma động lực đoàn tàu vận chuyển. Đúng lúc này, ô ô ô ô, đoàn tàu trong đột nhiên vang lên một đạo bén nhọn tiếng ô ô, bên ngoài, ghé vào chỗ đó ngủ nhân viên công tác thức tỉnh, hắn đầu tiên là duỗi lưng một cái, mắt nhìn động lực thùng xe vị trí, phát giác không có dị thường về sau, thế này mới thong thả đứng dậy. Mà tại một bên khác, hệ giả kỳ trên tay bưng vừa nhận cà phê, vượt qua trên đường đi qua, thanh âm mới vừa rồi đem đoàn tàu bên trên tất cả mọi người tỉnh lại, tất cả mọi người gỡ xuống nút hai, làm lấy riêng mình sự tỉnh, mà về trước kia 10 phút chuyện đã xảy ra, giống như là không có phát sinh một dạng. Hệ giả kỳ trở lại vị trí của mình, nhớ lại vừa mới hắn nhìn thấy đồ vật, cùng với giờ này, ngay tại hắn bên trái, trên cửa sổ, một cái hư ảnh trong suốt đang tại chăm chú nhìn chằm chằm hắn. Hệ giả kỳ không quay đầu lại, cũng không có nhìn đối phương, mà kia hư ảnh giống như là âm hồn một dạng, dù cho đoàn tàu tốc độ rất nhanh, nó cũng như trước ghé vào cửa sổ chỗ đó. Ô ô ô. Trong miệng thỉnh thoảng truyền ra một chút tiếng khóc. Theo nó đại khái hình dáng cùng với thanh âm ấy, hệ giả kỳ đại khái đoán được, hư ảnh này cùng vừa rồi kia bắt lấy đoàn tàu quỷ ảnh có quan hệ. Đoàn tàu tiếp tục đi tới lấy. Chờ đạt tới mục đích thời điểm, đã cũng là buổi tối, xuống đoàn tàu, thu thập mọi thứ về sau, hệ giả kỳ đeo lên chiếc mũ, tiếp đó đi ra sân ga, ở phía sau hắn, cái kia chỉ có lấy hai tay hư ảnh vẫn tại đi theo bước tiến của hắn. Kia ô ô nước nở thanh âm vô cùng chói tai. Bởi vì ma động lực đoàn tàu cùng với các loại ma động lực xe xuất hiện, để nguyên bản giao thông trở ngại nghiêm trọng đế quốc, phản phất ngồi lên tàu lượn siêu tốc một dạng, các nơi phát triển mau dị thường. Cũng tỉ như trước mắt hoa tử đằng lãnh địa. Vừa ra sân ga, đập vào mắt là rực rỡ muôn màu ánh đèn lóe lên kiến trúc, có quán rượu, có cửa hàng, có khách sạn, cũng có một chút phong tục tiệm, để cho hệ giả kỳ chú ý là, cái kia trôi nổi trên giữa không trung, ánh đèn lóe lên khắc hoa tử đằng ba chữ đèn bài. Còn có một điểm, đó chính là theo chút này phương tiện trong, hắn không có cảm nhận đến ma lực cùng với bất kỳ lực lượng siêu phàm dao động. Hệ giả kỳ dừng lại, nhìn chung quanh một chút, tại trước mặt của hắn, hắn trông thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, hệ liền chẳng biết lúc nào cũng xuống xe, chính sách dương hành lý đi ở phía trước. Hệ giả kỳ mắt nhìn liền thu hồi ánh mắt, hướng tới bên tay phải viết khách sạn hai chữ kiến trúc đi đến. Lão bản của nơi này là một lão bản nương, ăn mặc trái lại là phổ thông, đưa tiền về sau, đối phương cho hắn một chùm chìa khóa, vị tiên sinh này, phòng của ngài là phòng số 3309. Xin hỏi ngài cần thiết gửi lại vật phẩm sao? Bà chủ thấy Hệ Dạ Kỳ khí chất bất phàm, vừa thấy chính là loại kia có tiền quý tộc, cũng hoặc là nào đó thân cư cao vị người, cho nên nàng giọng nói vô cùng cẩn thận. Hệ Dạ Kỳ mắt nhìn đồ trên tay của chính mình, liền một cái cặp công văn, một cái chiếc mũ, cũng không có cái gì thể tích lớn không thuận tiện mang theo đồ vật, thế là liền cự tuyệt bà chủ hỏi thăm. Ngay tại hắn chuẩn bị lên lầu thời điểm, lúc này, tại hắn sau lưng, bà chủ thanh âm truyền đến, "Đúng rồi, vị tiên sinh này, tuy nhiên ngài khả năng đã biết rõ, nhưng dựa theo quy củ, ta vẫn còn muốn nhắc nhở một tiếng tận lực tại 12 giờ về trước nằm ngủ, còn xin khách nhân ở 12 giờ về sau không muốn ra khỏi cửa." Nghe được câu này, Hệ Dạ Kỳ lên lầu bước chân thoáng dừng lại một lát, ở phía sau hắn, kia hư ảnh như trước cùng ở bên cạnh hắn, thỉnh thoảng phát ra thanh âm ồ ồ, mơ hồ trong đó, còn có thể nghe thấy một chút âm thanh, "Đau, ta đau quá." Hệ Dạ Kỳ không có để ý tại hắn bên cạnh một mực phát ra âm thanh quái vật, mà là nghĩ đến vừa mới, bà chủ này dường như nhìn không thấy cái này theo đoàn tàu bên trên vẫn đi theo hắn quái vật một dạng, không chỉ là nàng, ở trên tàu cùng với dưới đây xe thời điểm, hắn liền chú ý tới, quái vật này tựa hồ chỉ có hắn có thể trông thấy. Hệ Dạ Kỳ gật gật đầu, liền lên lầu, đi đến gian phòng của mình, giang giác, đóng cửa. Hư ảnh theo phía sau hắn, xuyên qua cửa gỗ, đi tới bên cạnh hắn, Hệ Dạ Kỳ gỡ xuống chiếc mũ, đặt ở một bên trên kệ, theo sau cởi áo khoác xuống, cảm giác được có chút nhẹ nhõm, trước cửa sổ, một cái không biết từ nơi đó bay tới quả đen đứng ở chỗ đó, theo sau, Hệ Dạ Kỳ xoay người, xem cái kia vẫn đi theo mình hư ảnh, một người một hư ảnh, ánh mắt đối mặt, đột nhiên, huyên náo tiếng thút thít tan biến không thấy. Chương 146, quy củ cổ quái chương 146, quy củ cổ quái không khí tại thời khắc này yên tĩnh lại. Người có thể trông thấy ta. Một đạo bén nhọn trong mang một ít thanh âm kinh ngạc vang lên, Hệ Dạ Kỳ chậm chậm gật đầu. Chỉ thấy kia hư ảnh không có chút gì do dự, xoay người hướng tới sau lưng bức tường chui vào, trong chớp mắt liền theo trong phòng tan biến không thấy. Hệ Dạ Kỳ không đổi, ngồi tại vị trí trước, ngón tay điểm nhẹ, đang đợi. Thời gian trôi qua, chỉ chốc lát, một đạo hắc ảnh xuất hiện lần nữa tại bên cửa sổ, là quả đen, chỉ thấy tại trong miệng của nó cắn lấy một cái hư ảnh, kia hư ảnh tựa hồ là sợ hai hắc viêm, cho nên không dám tùy ý nhúc nhích. Quả đen đem hư ảnh ném vào trong phòng, theo sau cứ như vậy đứng ở phía trước cửa sổ. Hư ảnh trong nhất thời không biết đi chỗ nào, cứ như vậy nổi bồng bềnh giữa không trung. Ngươi nói ngươi chạy cái gì, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Hệ Dạ Kỳ tay phải ăn điểm nhẹ ghế ngồi, xem hư ảnh nói ra, cho đến lúc này, hắn mới nhìn rõ hư ảnh này đại khái hình dạng, hai tay có phần eo trở xuống thân thể, nửa bộ phận trên hoàn toàn không có. Ngươi một nhân loại có thể trông thấy ta, đây mới là nhất không bình thường. Trừ phi ngươi không phải nhân loại. Kia nửa người hư ảnh xoay người lại nói ra, đây cũng là nó vừa mới ngay đầu tiên trốn chạy lý do, dù sao gặp phải đồng loại lời nói, lấy thực lực của nó bây giờ, là căn bản đánh không lại đối phương. Hệ Dạ Kỳ xem quỷ dị này nửa người hư ảnh, có chút hiếu kỳ hỏi, cho nên, ngươi theo đoàn tàu bên trên vẫn đi theo ta, là bởi vì cái gì? Nửa người hư ảnh do dự một chút, nhưng ở trông thấy cửa sổ cái kia quạ đen về sau, thân thể run rẩy, theo sau nói ra, bởi vì ngươi mùi trên người rất khác nhau, có một loại hấp dẫn. Mùi, cho nên ta mới có thể theo tới. Nghe được câu này, Hệ Dạ Kỳ nhíu mày, mùi trên người mình khác nhau, còn có thể chuyên môn hấp dẫn loại này quỷ dị sinh vật. Hắn không biết nguyên do. Hệ Dạ Kỳ nhìn về phía kia nửa người hư ảnh nói, ngươi tại sao muốn hù dọa đoàn tàu bên trên hành khách? Nếu như bản thân không có nhớ lầm, bản thân cái này hư ảnh chính là nhóm kia trên xe xuất hiện ma quỷ kẻ sau màn, cũng là nó đang một mực làm sợ đoàn tàu hành khách. Hệ Dạ Kỳ câu nói này vừa hỏi xong, ai biết rõ, đối diện kia hư ảnh tâm tình một chút liền kích động, ta hù dọa bọn hắn. Nói đùa gì vậy? Các ngươi nhân loại thiêu đốt huyết nhục của ta nói cái gì? Ta ngay cả khóc cũng không được. Nửa người hư ảnh tâm tình càng kích động, mơ hồ có dấu hiệu bùng nổ. Ghế ngồi bên trên, Hệ Dạ Kỳ chân mày hơi nhăn, thiêu đốt huyết nhục, hắn nghĩ tới kia đốt cháy trong miệng trong suốt thủy tinh cầu. Chẳng lẽ, kia thủy tinh cầu kỳ thật là quái vật này huyết nhục? Ma động lực đoàn tàu là bằng vào thiêu đốt quái vật này huyết nhục, dùng cái này đến đạt được động lực. Trong phút chốc, Hệ Dạ Kỳ trong đầu xuất hiện vô số loại cách nghĩ, ngay tại hắn còn muốn mở miệng hỏi thăm thời điểm, lúc này, chỉ thấy kia hư ảnh bắt đầu điên cuồng khóc ồ lên, thân ảnh của nó càng ngày càng trong suốt, dần dần, cho đến hoàn toàn nhìn không thấy. Trong phòng tại thời khắc này yên tĩnh lại. Thời gian lần nữa đi qua một chút, vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì. Trong lúc Hệ Dạ Kỳ cũng đem trong phòng cho một hàng trừ ra một lần, không có bất kỳ cái gì ẩn nút dấu vết, quả đen cũng một mực canh chừng bên ngoài, nói rõ kia hư ảnh không có đi ra ngoài. Chẳng lẽ nó tiêu thất? Nghĩ đến đối phương có lẽ hoàn toàn biến mất, Hệ Dạ Kỳ cũng không có lại đi tìm kiếm. Ngược lại suy nghĩ hư ảnh này lưu lại câu nói kia, thiêu đốt hết đủ. Thời gian trôi qua, buổi tối, Hệ Dạ Kỳ có chú ý tới, tại 12 giờ về trước, vô luận là trên đường phố, còn là cách vách trên đường quán rượu, cùng với cái này lựa điểm trong phòng khách, đều có âm thanh truyền đến, nhưng là, một khi đến 12 giờ, tất cả mọi người như cùng bị nhấn xuống tình âm chốt một dạng, hết thảy xung quanh an tĩnh đến đáng sợ. Hệ Dạ Kỳ đứng ở phía trước cửa sổ, đối diện quán rượu sớm đóng cửa, theo lý thuyết, giống quán rượu loại này cửa hiệu, bình thường là trễ nhất, hoặc là thâu đêm kinh doanh, mà tại nơi này, lại là thật sớm đóng cửa, không chỉ như vậy, liền cả một con đường trở ra nhà kia phong tục tiệm, cũng sớm đóng cửa, trên đường phố, trong cửa hàng, không có trông thấy bất luận người nào bóng dáng. Nhưng trên đường phố như trước lóe lên nghe hồng ánh đèn. Lão đại, lúc này một đạo thanh âm quen thuộc ở phía sau hắn truyền đến, Hệ Dạ Kỳ xoay người lại, chỉ thấy tiêu thất mấy ngày tiểu ác ma không biết thế nào nhỏ xuất hiện ở nơi này. Ngươi mấy ngày nay đi nơi nào? Hệ Dạ Kỳ tò mò hỏi. Mà thấy nhỏ ác ma thì là nhìn chung quanh một chút, có chút thận trọng nói ra, lão đại, không phải ta muốn đi theo ngươi, mà là cái kia có cái gì che giấu ta, ta cũng là thật không dễ dàng mới tìm tới nơi này. Trước mặt, tiểu ác ma nổi đồng bền giữa không trung, nhỏ cánh khẽ vỗ một cái, con mắt to thoạt nhìn có chút ủy khuất thần sắc ở trong đó. Hệ giả kỳ thấy thế, cũng không nói gì thêm, chỉ là kéo theo rèm cửa, chuẩn bị tắt đèn nằm ngủ. Liên trước mắt kiến văn đến nói, nơi này tràn đầy không bình thường, vô luận là ma động lực đoàn tàu bên trên hư ảnh, còn là cái này hoa tử đẳng quý cũ, đều tràn ngập một cỗ chưa rõ khí tức, đã thế, vừa mới kia hư ảnh nói trên người hắn có một cỗ có người mùi, hệ giả kỳ trầm tư. Lập tức quyết định, vẫn là chờ lúc ban ngày đang điều tra, buổi tối không xác định nhân tố quá nhiều, nhất là bây giờ hắn phần lớn sự tình không biết tình huống dưới. Suy nghĩ, hệ giả kỳ liền chuẩn bị nằm ở trên giường, mà đúng lúc này, thùng thùng. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa, vị khách nhân này, xin hỏi là của ngài điểm ban đêm phục vụ sao? Nghe thời âm thanh, hệ giả kỳ nghi hoặc, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, lúc này hắn trông thấy, bay ở giữa không trung tiểu ác ma vội vàng nhỏ giọng nói ra, suýt. Lão đại, ngươi không thể trở về ứng nó. Bên ngoài tên kia không phải người. Nghe thấy tiểu ác ma nói, hệ giả kỳ chợt nhớ tới trước kia tại trở về phòng thời điểm, bà chủ kia nói lời. Trong lòng không khỏi nghĩ đến, chẳng lẽ bọn hắn đã sớm biết sẽ xảy ra chuyện gì? Lập tức, hắn không còn trả lời. Cửa ra vào, kia chưa rõ sinh vật tiếp tục gõ hai phát cửa, thấy không ai đáp lại, nó âm thanh đột nhiên thay đổi, biến thành một cái giọng nữ dễ nghe. Khách nhân, ngài điểm đặc thù phục vụ đến. Hệ giả kỳ như trước không có trả lời. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt. Hôm sau trời vừa sáng, hệ giả kỳ từ trên giường tỉnh lại, tối hôm qua hắn không có nhớ lầm, tổng cộng có 3 đợt người đến gõ qua cửa, mặc dù không biết vậy có phải hay không người còn nói bất định. Tiểu ác ma, ngươi đã biết tối hôm qua người nọ là ai? Hệ giả kỳ đối với sấp trên bàn tiểu ác ma hỏi, tiểu ác ma bay lên, chớp chớp con mắt to, có chút nghĩ mà sợ nói ra, lao đại à. Tối hôm qua may ngươi không có mở cửa, không phải vậy những tên kia liền đều vào được. Đã thế, lão đại, ta phát hiện, hoàn cảnh nơi này, càng ngày càng cùng ta về trước đợi cái chỗ kia rất tương tự. Nói đến cái chỗ kia, tiểu ác ma dùng mình một cái, nó là thế nào không muốn về đến cái địa phương kia, lúc trước nó nhưng là vong mạng 1 năm. Chương 147, ma quỷ lễ vật chương 147, ma quỷ lễ vật tiểu ác ma nói xong, con mắt to có chút kích động. Hệ giả kỳ nghe, khe như mày, không nói gì thêm. Đứng dậy, ăn mặc tốt, tại đem trên kệ chiếc mũ mang tốt về sau, hắn liền ra cửa. Tiểu ác ma cũng theo sát ở sau người. Tiên sinh, xem ra ngài tối hôm qua nghỉ ngơi rất tốt. Lầu một vị trí, bà chủ cười nói. Hệ giả kỳ gật gật đầu, đi ra lữ quán, trên đường, người đến người đi, ở trong đó ngẫu nhiên còn có thể trông thấy một chút loại người thân ảnh. Đáng lưu ý là, tại lúc ban ngày, phòng trừng không có trông thấy quỷ dị tồn tại, ô ô ô sợi sợi tiếng khóc truyền đến. Hệ giả kỳ như mày, đương nhiên, tiếng khóc này dường như luôn luôn tại, cho dù là không có ở ma động lực đoàn tàu bên trên, cái kia ma quái hư ảnh cũng không ở tình huống dưới, tiếng khóc này như trước cũng tồn tại. Thoáng để ép trên mũ, hệ giả kỳ đi đến trên đường, dựa theo trong trí nhớ mình lộ tuyến tiến trước, chỉ chốc lát, hắn đi đến một chỗ hố bên cạnh, cái này hố vị trí chính là về trước hắn trong trí nhớ kia Thái Dương rơi xuống vị trí, hơn nữa, bên phải đứng thẳng một khối biển số cũng xác nhận ý nghĩ của hắn. Thái Dương vẫn lạc chỗ một khối sáng loáng biển số đứng ở bên cạnh, xung quanh chỉ là đại khái vây quanh một vòng vòng bảo hộ, không ai trông coi, hệ giả kỳ nghi hoặc, rơi xuống Thái Dương đây. Đúng lúc này, ở phía sau hắn, một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến. Hệ giả kỳ giáo sư. Nghe thời âm thanh, hệ giả kỳ quay đầu nhìn lại, Edlin chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía sau hắn, giờ này nàng mặc một bộ một mặt váy, nhưng cặp mắt kia như trước chú mục. Thật là ngài, ta còn tưởng rằng là mình nhìn lầm rồi. Edlin tiến lên một bước, có chút kinh ngạc nói ra. Edlin học viên, ngươi đây là xin nghỉ. Hệ giả kỳ nhìn về phía đối phương, tò mò hỏi, bởi vì hiện tại không phải ngày nghỉ thời gian, cho nên đối phương xuất hiện ở nơi này, tỷ lệ lớn là xin nghỉ. Edlin gật gật đầu. Đúng vậy, hệ giả kỳ giáo sư, bởi vì sự tình trong nhà, cho nên ta mời một đoạn thời gian kỳ nghỉ nói tới đây. Edlin lại giải thích nói, bất quá ngài yên tâm, ngài bố trí bài tập, ta sẽ không lạc hậu, về sau trở lại học viện thời điểm, ta sẽ bổ sung. Edlin nói xong, đồng thời có chút bận tâm nhìn về phía Hệ Dạ Kỳ, rất sợ đối phương sẽ cho là nàng xin nghỉ là vì lười biếng. Hệ Dạ Kỳ không nói, đối với nàng xin nghỉ phép sự tình không nói gì thêm. Đồng thời, hắn thế mới biết, Edlin nhà là ở Hoa Tử Đằng lãnh địa. Là trùng hợp sao? Ngay tại Hệ Dạ Kỳ suy tư về thời điểm, lúc này, Edlin có chút hiếu kỳ nói ra, giáo sư, ngài là bởi vì mặt trời nguyên nhân đến sao? Nàng xem 100 năm trước Thái Dương rơi xuống địa điểm, cùng với nghĩ đến vừa mới Hệ Dạ Kỳ giáo sư ở chỗ này xem, cho nên liền hơi chút hỏi một chút. Nghe thấy truy vấn, Hệ Dạ Kỳ gật gật đầu, thật sự là hắn thực là vì Thái Dương đến. Thấy Edlin một bộ muốn nói chuyện, lại còn không dám nói bộ dáng, lập tức hắn liền hỏi, Edlin học viên, ngươi cũng biết có quan hệ mặt trời sự tình sao? Đúng vậy, giáo sư. Thấy mình bị hỏi thăm về sau, Edlin lập tức trở về lời nói, đồng thời nội tâm cũng rất là vui vẻ, bởi vì nàng tại trợ giúp giáo sư, Edlin trả lời vô cùng rõ ràng, giáo sư, mặt trời này đại khái lịch sử ngươi có thể là biết đến, nhưng mà giáo sư, ta biết một chút những thứ khác. Sau khi nói đến đây, Edlin nhìn chung quanh, xác nhận không ai về sau, nàng rồi mới lên tiếng, chỉ có điều âm thanh nhỏ đi nhiều. Giáo sư, ta tin tưởng ngươi nhất định là vì ma quỷ lễ vật đến đi. Ma quỷ lễ vật. Nghe được cái từ này tiếng, Hệ Giả Kỳ nghi hoặc, bởi vì hắn căn bản không biết cái gì là ma quỷ lễ vật. Thấy Hệ Giả Kỳ giáo sư không nói gì, Edlin tiếp tục nói, nhất định là bởi vì cái này đến. Trước kia cũng đến qua rất nhiều học giả, trong đó không thiếu một chút nổi tiếng học giả, chính là nghĩ muốn biết rõ ràng cái này ma quỷ lễ vật. Nhưng tiếc là, 100 năm qua đi, như trước không có bất kỳ người nào phát hiện ma quỷ lễ vật bí mật. Khu Hệ Dạ Kỳ ho khan một tiếng, hỏi: "Edlin học viên, trong miệng ngươi ma quỷ lễ vật là cái gì?" Edlin sững sờ tại chỗ, nàng dường như thật không ngờ giáo sư biết hỏi thăm cái này, lập tức tại sau khi suy tư một hồi, nàng nói nói: "Giáo sư, ma quỷ lễ vật trên biểu hiện là một cái trong suốt hình tròn thủy tinh cầu, nhưng nó lại có thể thay thế một chút đạo cụ phép thuật cùng với một chút ma pháp quan thạch. Cũng tỉ như giáo sư ngài bây giờ nhìn gặp chút này lóe lên ánh sáng đèn bài, đều là do ma quỷ lễ vật cung cấp, thậm chí ngay cả hồng ngọc thương đoàn chế tạo ra ma động lực đoàn tàu, nghe nói chính là dùng ma quỷ lễ vật mới vận hành. Sở dĩ gọi là cái tên này, cũng là bởi vì tại có đôi khi, luôn có người sẽ nghe thấy một chút không rõ tiếng khóc, cho nên dần dần sẽ có danh tự này. Cho nên cũng liền có học giả muốn nghiên cứu cái này ma quỷ lễ vật phải hay không siêu phàm vật phẩm, chỉ tiếp nghiên cứu trăm năm, bọn hắn cũng không thể hiểu rõ cái này thủy tinh cầu là bộc phát ra so với ma lực còn mạnh hơn lực lượng." Hệ Dạ Kỳ đứng tại chỗ, tại nghe xong Edlin sau khi giải thích, nội tâm của hắn sửng sốt vô cùng, hình tròn thủy tinh cầu. Cái cũng khó trách kia động lực thùng xe không có bao nhiêu người trông coi, nguyên lai cái này ở trong mắt một số người đã không phải là bí mật. Không biết vì cái gì, tại nghe xong Edlin lời nói về sau, hắn nghĩ tới tối hôm qua cặp kia cánh tay hư ảnh nói lời, thiêu đốt hết đủ. Edlin bởi vì sự tình trong nhà, cho nên tại đơn giản chào một câu về sau, liền rời đi. Giờ này Hệ Dạ Kỳ đứng ở một cái thương nhân trước mặt, chỉ thấy cái này thương nhân phía bên phải trong ba lô, chính đặt vào mấy cái trong suốt thủy tinh cầu. "Vị đại nhân này, ngài là không phải muốn cái này mà quỷ lễ vật ta cho ngài nói, đây chính là chúng ta Hoa Tử Đẳng lãnh địa đặc sản ngài mua sau khi trở về, tại phối hợp Hồng Ngọc Thương đoàn chế luyện một loạt đạo cụ, là có thể được đến một khối trong một năm cũng sẽ không tắt đèn bài, cùng với một chiếc có thể hành xử 3 ngày mà động lực xe. Tóm lại, nó có thể cho ngài rất nhiều kinh hỉ." Nghe được giới thiệu, Hệ Dạ Kỳ nhìn kia trong suốt thủy tinh cầu, cuối cùng vẫn mua một viên. Trên đường, không biết vì cái gì, đang nhìn trong tay thủy tinh cầu thời điểm, thân thể hắn thế mà lại bản năng xuất hiện một chút bài xích phản ứng, giống như là nhìn thấy cái gì chán ghét đồ vật mở dạng. Trên bay, tiểu ác ma đang nhìn đến thủy tinh cầu thời điểm, cũng núp ở phía sau hắn, "Lão đại, thứ này có vấn đề." Tiểu ác ma ấp úng nói ra. Hệ Dạ Kỳ không nói gì, chỉ là đi đến một cái góc tối không người vị trí. Một giây sau, hắn biến mất ở nguyên chỗ. Sương xám thế giới, Hệ Dạ Kỳ thân ảnh tại trong một vùng phế tích xuất hiện, tại hắn nhìn thấy trong tay mình đồ vật thời điểm, một giây sau, hắn không hề do dự đem đồ trên tay của chính mình ném ra ngoài. Chương 148, chưa rõ khối thịt chương 148, chưa rõ khối thịt chỉ thấy, trên mặt đất, phía trước trong suốt thủy tinh cầu, nghiêm nhiên biến thành một khối đang tại khiêu động khối thịt. Thùng thùng, thùng thùng. Có quy luật tiếng tim đập, cùng với kia đỏ thấm huyết nụ, hết thể xem đều là ma quái như vậy, nguyên chỗ, Hệ Dạ Kỳ xem kia đang tại khiêu động khối thịt, trong ánh mắt xuất hiện trong dự liệu thần sắc, quả nhiên, cùng hắn nghĩ một dạng. Cái này thủy tinh cầu cùng về trước tại số 118 đường tắt đạt được đến vọng kính là một cái loại hình, đều là thuộc về tại thế giới hiện thực là một cái rất thông thường vật phẩm, nhưng mà một khi đến trong xương xám thế giới liền sẽ khôi phục nguyên dạng. Tại trong thế giới hiện thực, nó là một cái phổ phổ thông thông trong suốt thủy tinh cầu, mà tại trong xương xám thế giới, nó thì trở thành một khối đang tại khiêu động chưa rõ khối thịt. Hơn nữa, bản thân về trước kia đến từ sâu trong nội tâm chán ghét, cũng có khả năng tại chứng minh, khối thịt này tuyệt đối không phải thông thường khối thịt, nó rất có thể là một cái chưa rõ quái vật trên người khối thịt. Cho nên, trong thế giới hiện thực, đám nhân loại kia sử dụng thủy tinh cầu, kỳ thật là một cái quái vật trên người khối thịt. Vừa nghĩ tới đó trường hợp, Hệ Dạ Kỳ liền cảm thấy một trận tê cả da đầu. Một là bởi vì nhân loại tại sử dụng cục thịt chấn kinh, hai là đối với quái vật thực lực sử xuất, cứ như vậy một khối nhỏ khối thịt, là có thể khu động cái kia khổng lồ ma động lực đoàn tàu, chẳng lẽ trăm năm trước rơi xuống Thái Dương, cũng không phải một cái trái tim, mà là một cái quái vật thân thể, hoặc là một cái bị phong ấn quái vật. Tiếp đó bị loài người cướp đoạt thân thể của nó, tiếp đó coi như nhiên liệu tiêu đốt. Hệ Dạ Kỳ nội tâm không khỏi thầm nghĩ như vậy. Đồng thời, hắn nhớ tới hôm qua một mực đi theo phía sau hắn nửa người hai tay hư ảnh. Đoàn tàu sân ga, Hệ Dạ Kỳ lần nữa về tới nơi này, hắn đứng ở nơi không xa, yên tĩnh ngồi xem hết thảy xung quanh, thử tính tìm kiếm được tối hôm qua kia hư ảnh xuất hiện, tuy nói tối hôm qua kia hư ảnh là ở trước mắt hắn biến mất, nhưng Hệ Dạ Kỳ rất khẳng định, kia hư ảnh tuyệt đối không có tử vong, khẳng định sẽ xuất hiện lần nữa. Một giây sau, quả nhiên, chỉ thấy xuất hiện xe lái vào sân ga thời điểm, Hệ Dạ Kỳ trông thấy một đôi to lớn cánh tay, chính gắt gao bắt lấy đoàn tàu hai bên. Hệ Dạ Kỳ thấy thế, trong mắt hắc viêm lóe lên, một giây sau một cái quả đen chính là theo phía sau hắn xuất hiện, hướng tới đoàn tàu vị trí bay đi. Không người trong đường tắt, nửa người hai tay hư ảnh muốn chạy trốn, nhưng làm khó có quả đen canh chừng, nó lại không dám phá tan quả đen phòng hộ, chỉ có thể ở trái phải bồi hồi, xem hư ảnh. Hệ Dạ Kỳ nói ra, ngươi muốn không cần trước an tĩnh một chút, ta chỉ là nghĩ hỏi ngươi một ít chuyện. Nhưng mà kia nửa người hai tay hư ảnh lại là hốt hoảng nói xong, ngươi nhân loại này trên người rất là cổ quái, ngày đó cho dù là ta cũng sẽ bản năng bị ngươi hấp dẫn. Hiện tại ta cũng không muốn cùng ngươi cùng một chỗ tử vong. Tuy nói ta chết đi cũng sẽ không thực tử vong, nhưng với ta mà nói cũng là có nhất định tiêu hao. Nửa người hai tay hư ảnh sau khi nói xong, liền lại bắt đầu tìm kiếm chạy trốn biện pháp. Thấy thế, Hệ Dạ Kỳ nhíu mày, hắn vừa mới chuẩn bị nói xong, đột nhiên lúc này, kia nửa người hai tay hư ảnh thét lên, ô ô ô, ta đã nói, ngươi nhân loại này rất là cổ quái, đáng chết. Kia hư ảnh giống như là gặp cái gì khủng bố đồ vật một dạng, kinh hoàng nói ra. Nguyên chỗ, nghe thấy nó âm thanh, Hệ Dạ Kỳ dừng một chút, tiếp đó, hắn đã nhìn thấy, về trước còn trắng ban ngày bầu trời, trong phút chốc tối xuống đến, không phải Thái Dương rơi xuống, mà là trời trở tối rồi. Hệ Dạ Kỳ ngẩng đầu, một giây sau, hắn nhìn thấy để hắn kinh ngạc quái vật này hình thể to lớn, toàn thân màu xanh trắng, có một cái nhọn nhọn phần đầu. Hệ Dạ Kỳ càng xem quái vật này càng cảm thấy quen mắt, đây không phải là ma động lực đoàn tàu đứng lên bộ dáng à? Chớp mắt, Hệ Dạ Kỳ nghĩ tới, quái vật này cùng ma động lực đoàn tàu một mô một dạng, khác biệt duy nhất chính là ma động lực đoàn tàu không có đôi tay, mà nó không chỉ có tay trong tay, còn có hai chân. Khu vực này ánh nắng bị một cái như vậy quái vật cho che chắn xong rồi. Cái này đồ chơi gì? Đoàn tàu đứng lên, ngươi dám tin tưởng? Hệ Dạ Kỳ nội tâm sửng sốt, chỉ chẳng qua hắn không có bối rối, ngược lại là kia nửa người hai tay hư ảnh đã ngồi ở góc tường, dường như bỏ qua một dạng, không ngừng khóc, phát ra âm thanh rất là chói tai. Ngậm miệng, rơi vào đường cùng, Hệ Dạ Kỳ quát. Đến lúc đó, kia hư ảnh thế này mới không còn phút thiết, chỉ có điều nó như trước tránh ở góc tường vị trí, nhìn như có chút ủy khuất nói, ta cũng đã sớm nói, ngươi nhân loại này rất dị, rõ ràng là nhân loại, trên người nhưng lại có một cô rất mê người mùi. Hiện tại tốt, mọi người đều phải chết. Hệ Dạ Kỳ nhíu mày, không có để ý tên này nói, mà là đang suy tư thế nào rời đi nơi này. Một giây sau, Hệ Dạ Kỳ phát hiện, cái này đứng lên ma động lực đoàn tàu ánh mắt dường như không ở trên người hắn, tựa hồ là đang kia hư ảnh trên người. Chốc lát, Hệ Dạ Kỳ lui về sau hai bước, song sự thật cũng cùng hắn nghĩ một dạng, bản thân không có kia quái vật khổng lồ trong ánh mắt, thế là hắn không có chút gì do dự, trực tiếp rời đi nơi này. Một giây sau, giống như là đột phá một mặt màn nước một dạng, Hệ Dạ Kỳ cảm giác được, hắn dường như từ chỗ nào trong đi ra. Trước mắt vẫn là trạm xe vị trí, ngẩng đầu nhìn lại, không có trông thấy quái vật khổng lồ thân ảnh. Xa xa đợi xe trong sân ga, như cùng một hàng dài một dạng màu xanh trắng đoàn tàu chính đứng ở chỗ đó. Xung quanh không có bất kỳ biến hóa nào, duy nhất biến hóa chính là bên thai thiếu đi tiếng khóc. Nó là tới bắt hồi kia hư ảnh. Nhớ lại vừa mới phát sinh một màn, Hệ Dạ Kỳ không khỏi nghĩ đến. Lão đại, đi mau. Lúc này, tiểu ác ma thanh âm ở bên thai của hắn vang lên. Góc tối không người trồng, một khối sói đồng có thi thể rơi trên mặt đất, Hệ Dạ Kỳ sửa sang lại một chút trên người bởi vì chiến đấu mà có chút rối loạn quần áo. Ánh mắt nhìn về phía trên đất một khối không lớn không nhỏ thi thể động vật, tại nó bị bản thân giết chết về sau, cái này sói đồng cỏ liền khôi phục thành nguyên bản bộ dáng. Không có người biết ở trên một giây, cái này sói đồng cỏ mặt là một khuôn mặt người. Là bởi vì mình bản thân nguyên nhân sao? Cho nên những quái vật này mới có thể theo dõi ta. Hệ Dạ Kỳ không khỏi nghĩ đến. Bởi vì kia nửa người hai tay hư ảnh không chỉ một lần nói qua, trên người của hắn có một cỗ mùi kỳ lạ, mùi vị này tựa hồ đối với những quái vật này có lực hút vô hình. Về trước Hệ Dạ Kỳ cũng chỉ là nghi hoặc, mà bây giờ tại đã trải qua vài lần tập kích về sau, hắn có chút tin tưởng kia hư ảnh thuyết pháp. Trở lại lữ điếm thời điểm đã là hoàng hôn, Hệ Dạ Kỳ về đến phòng, đầu tiên là cất kỹ chiếc mũ, theo sau ngồi trên ghế ngồi, trên tay cầm lấy một ly đặt vào khối băng cà phê. Thoáng lay động trên tay cái cốc, ban ngày phát sinh hết thảy tại trong óc của hắn như cùng phát hình phim nhựa một dạng thần tốc hiện lên. Hệ Dạ Kỳ uống một ngụm cà phê, chậm rãi nói, trăm năm trước, bầu trời rơi xuống thái dương, kỳ thực là một cái chưa rõ quái vật thân thể. Đế quốc con dân cướp đoạt quái vật thân thể, tiếp đó đế quốc dùng quái vật trên người khối thịt đến thực hiện bây giờ cơ giới thời đại. Đứng lên ma động lực đoàn tàu, nó mục tiêu đệ nhất không phải ta, mà là kia muốn trốn chạy nửa người hai tay hư ảnh. Chương 149, đột phát dị biến. Chương 149, đột phát dị biến. Cho nên mục đích của nó là cái gì? Liền nghĩ như vậy, thời gian trôi qua. Hệ Dạ Kỳ đứng dậy, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Từ nơi này nhìn lại, có khả năng loáng thoáng trông thấy xa xa sân ga, ở đằng kia, một chiếc như cùng ốn lượn trường xa một dạng ma động lực đoàn tàu chính nghỉ lại trong đêm tối. Liền theo mặt ngoài đến xem lời nói, nhóm kia xe không có bất kỳ cái gì dị thường, nhưng Hệ Dạ Kỳ lại là biết rõ, có một cái đáng sợ tồn tại ẩn nấp ở trong đó. Ngay tại Hệ Dạ Kỳ thấy như vậy thời điểm, đột nhiên lúc này, hắn trông thấy một bóng người chính trong đêm tối di động tới, hơn nữa nhìn nó bóng lưng, loáng thoáng còn có chút quen thuộc, Edlin. Rất nhanh, hắn nhận ra người nọ. Hệ Dạ Kỳ nhìn đồng hồ, hiện tại đã là hừng đông 12 giờ, trên đường căn bản xem không gặp người nào, quán rượu, phong tục phố cũng đều toàn bộ đóng kín, cho nên Edlin thân ảnh tại thời khắc này vô cùng rõ ràng, trông thấy nàng di động phương hướng, loáng thoáng là ở đi đến ga tàu vị trí. Hệ Dạ Kỳ nhíu mày, lập tức gỡ xuống trên kệ chiếc mũ, một bà nhấc lên chính trên bàn ngủ say tiểu ác ma, sau đó rời đi gian phòng. Lúc xuống lầu, Hệ Dạ Kỳ có chú ý tới, ở lầu một vị trí, thế mà không có bất kỳ người nào trông coi, giống bình thường lữ quán các tiểu và ở thời điểm, thông thường mà nói, đều sẽ có người trông coi, mà tại nơi này, nhưng cũng có. Không kịp nghĩ nhiều, Hệ Dạ Kỳ trực tiếp rời đi lữ quán, tại bước trên đường phố trong phút chốc, hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ lạnh leo thấu xương đánh úp, lúc ban ngày rõ ràng rất nóng, mà tại buổi tối lại lạnh dị thường. Thoáng nhíu mày, hướng tới đoàn tàu trô đứng đi đến, trên vai, tiểu ác ma cũng bị cái này lạnh leo thấu xương bừng tỉnh, cánh nhỏ ùm ùm quạt, lao đại, người thế nào đi ra? Cái này bên ngoài có thể rất dọa người, liền vừa mới, ta liền cảm nhận được một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật. Hệ Dạ Kỳ gật đầu, sau đó nói, đợi chút nếu là có cái gì ta không có chú ý tới, ngươi nhắc nhở ta một chút. Tiểu ác ma dù sao cũng là quái vật một loại, có lẽ nó có thể nhận thấy một chút thân là nhân loại không phát hiện được sự tình cũng không nhất định, đã thế, tiểu ác ma bản thân cũng rất kỳ lạ. Dù cho tiểu ác ma nói như vậy, Hệ Dạ Kỳ cũng sẽ không như thế bất kể, dù sao hệ với liền cùng diệt thế chi lục có quan hệ, về trước bởi vì cả gì nạ sự tình, ngược lại để hắn trong khoảng thời gian ngắn không để mắt đến hệ với liền sự tình. Hiện đang hồi tưởng lại đến, cái này bị diệt thế chi lục gọi cấm kỵ nhân tạo Edlin, bản thân liền có được rất nhiều bí mật. Đêm khuya, gió gào thét thổi, Hệ Dạ Kỳ nắm thật chặt chiếc mũ, lúc này, trên tay của hắn xuất hiện một thanh băng nhận, đột nhiên hướng tới bên tay phải hắc ám vị trí đâm tới, tê tê. Thanh âm kỳ quái truyền đến, băng nhận dường như đâm trúng cái gì đồ vật, lão đại, tên kia chạy ngươi bên tay phải trước mặt, nó muốn chạy trốn. Tiểu ác ma đột nhiên nói ra, hệ giả kỳ không do dự, bay thẳng đến phải phía trước ném ra trên tay băng nhận, chỉ thấy băng nhận thế mà trong đêm tối bốc lấy không rõ nhiệt khí, phát ra phụt phụt thanh âm, chỉ chốc lát, quái vật khí tức tan biến, hệ giả kỳ đi đến trước, lúc này mới thấy rõ vừa mới ẩn nấp trong bóng đêm quái vật, một đầu hắc dương, theo nó ngã xuống đất tư thế cùng với vết thương trên người đến xem, cái này hắc dương vừa mới hẳn là loại người như vậy đứng thẳng lên. Nhìn thấy một màn này, hệ giả kỳ không khỏi nhíu mày, lúc ban ngày còn tốt, có thể cái này vừa đến 12 giờ khuya về sau, đây quả thực là như cùng bách quỷ dạ hành một dạng, như là ngày ấy, những quái vật này đột phá 12 giờ hạn chế, tại ban ngày cũng có thể xuất hiện thời điểm, tỷ lệ lớn ngày đó chính là đế quốc gác mộng đi. Vung tay lên một cái, quái vật trên người băng nhận tạm biến, hệ giả kỳ cũng xác định, quái vật này đã tử vong, giờ này, hắn cách đoàn tàu sân ga vị trí đã rất gần, phía trước, hệ giả kỳ đã loáng thoáng có khả năng cảm giác được, chỗ đó có một cỗ chưa rõ năng lượng ba động, quả. Lúc này, quả đen xuất hiện ở trên vai của hắn, theo mệnh lệnh của hắn, quả đen hóa thành trong đêm tối một đạo thiểm điện mở dạng, thẳng tắp hướng tới đoàn tàu sân ga vị trí bay đi. Trong chớp mắt, quả đen đi đến sân ga phía trên, giờ này nó đứng ở mái nhà, thấu qua khe hở có thể rõ ràng trông thấy phía dưới tình huống, cùng hệ giả kỳ dự đoán một dạng, Edlin thật là tại đi đến sân ga vị trí, giờ này, thấu qua quả đen thị giác, hệ giả kỳ có khả năng trông thấy, Edlin dường như có chút không đúng, cũng tỉ như, nàng kia hiện ra kim quang mắt trái. Hệ giả kỳ nhớ được, Edlin trong mắt trái một mực bị nàng áp chế một cái quái vật, chỉ có điều quái vật kia trước mắt không có dấu hiệu thức tỉnh mới đúng, muốn biết, Edlin nhưng là vẫn còn sống. Dựa theo lúc trước Samuel lời giải thích, đó chính là, chỉ cần Evelyn vẫn còn sống, nàng trong mắt trái quái vật không có khả năng sẽ thức tỉnh. Nhưng bây giờ liền hệ giả kỳ tận mắt gặp, quái vật kia khả năng thức tỉnh, mắt trái hiện ra kim quang, Evelyn đang đứng xuất hiện xe phía trước, lặng lặng nhìn, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì, quả đen tiên chuyển một chút đầu, làm tầm mắt của mình càng thêm rộng rãi, tiếp đó, hắn trông thấy, ở trên tàu, một cái to lớn hư ảnh xuất hiện, kia hư ảnh có một đôi to lớn cánh tay, cùng với không có đầu lâu thân hình, tại nó xuất hiện sát na, hết thảy sân ga đều tiếng vọng lên một cái kỳ quái tiếng khóc, ô, ô. Hư ảnh khóc, nó dường như có ý thức, tại nhìn thấy đứng ở trước mặt mình Evelyn lúc, nó không có chút gì do dự, muốn xoay người trốn chạy, nhưng mà, tiếp như trường xà một dạng đoàn tàu liền như là lồng ra một dạng, trong khoảnh khắc bắt nó nhốt ở bên trong, Evelyn chạy bộ đi đến trước, tại mắt trái của nàng trong, kim quang chói mắt đang lóe lên, chỉ thấy, nàng hướng tới đoàn tàu vị trí giơ tay, xé rách. Nàng vậy mà theo hư ảnh trên người giật xuống một bộ phận, tại hư ảnh bạn phần hoảng sợ trong ánh mắt, nàng một cái đem trên tay vừa mới theo hư ảnh bên trên kéo xuống một bộ phận nuốt vào trong miệng, ăn xong, Evelyn làm lấy động tác lúc trước, lần nữa giơ tay, nàng một mực tái diễn động tác này, kéo xuống, ăn hết, chỉ chốc lát, mới vừa rồi còn 10 phần khổng lồ hư ảnh, cứ như vậy chỉ trong chốc lát, liền hoàn toàn tan biến không thấy, chỉ để lại sợi sợi tiếng khóc. Trên nóc nhà, nhìn thấy một màn này, hệ giả kỳ chỉ cảm thấy tê cả da đầu, hắn chẳng thể nghĩ tới, Evelyn trong cơ thể quái vật thế mà lại như vậy khủng bố. Ngay tại hệ giả kỳ muốn khống chế quả đen trở về thời điểm, lúc này, hắn chợt phát hiện, quả đen bất động, phía dưới, mới vừa rồi còn một mực nhìn lấy đoàn tàu Evelyn, không biết từ lúc nào ngẩng đầu lên, đang nhìn chỗ hắn ở. Một giây sau, cách nơi này vị trí không xa, hệ giả kỳ từ trong bóng tối tỉnh lại, ngay tại vừa mới, quả đen cùng hắn mất đi liên. Lạc, cũng không biết xảy ra chuyện gì, nghĩ đến quả đen hẳn là bị Evelyn giết chết, nghĩ đến đây, hệ giả kỳ thoáng nhíu mày, Evelyn trên người rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Samuel ban đầu là sai lầm? Chương 150, phản kích, cánh chim chương 150, phản kích. Cánh chim ngay tại hệ giả kỳ nghĩ như vậy thời điểm, lúc này, một mực ghé vào trên vai tiểu ác ma đột nhiên liền như là nhìn thấy cái gì đại khủng bố một dạng, nó bay ở giữa không trung, cánh nhỏ phiến vô cùng nhanh, cùng với nó nói chuyện ngữ tốc cũng rất nhanh, lao đại. Chúng ta chết chắc rồi. Nguyên chỗ, cho dù là không có tiểu ác ma nhắc nhở, hệ giả kỳ cũng phát hiện vấn đề, chỉ thấy, trong đêm tối, sợi sợi kim quang xuất hiện, vừa bắt đầu chỉ là một cái điểm nhỏ, nhưng mà, dần dần, nó bắt đầu thành lớn, trong chớp mắt, nó liền hóa thành to bằng đầu người, nhưng ngay sau đó, nó càng lúc càng lớn, dần dần biến thành một người lớn nhỏ. Kim quang kia cũng dần dần tràn đầy, đêm đen hóa thành ban ngày, ở trong đó, hệ giả kỳ càng xem cái kia ma quái thân ảnh càng cảm giác được có chút quen thuộc. Nhất là thần sau lưng 13 cặp cánh chim, đột nhiên này phát sinh động tĩnh, hiển nhiên khiến cho không ít người chú ý, tất cả mọi người thấu qua cửa sổ, xem kia đứng ở bầu trời bóng người, phản phất thần minh, mà hệ giả kỳ lại là nhíu mày xem một màn này, hiện tại, hắn nhớ tới, tại sao mình lại cảm thấy kia đứng ở giữa không trung hư ảnh quen thuộc, đơn giản là, hắn thấy tận mắt từng tới, chỉ có điều, một lần kia, hắn chỉ là cách một khoảng cách, tại chỗ rất xa, ngắn ngủi xem qua một mắt. Mà lần này hắn là tiếp xúc gần gũi, ngay tại thần phía dưới. Hệ giả kỳ trông thấy, có không ít người theo trong phòng đi ra, bọn hắn đi đến trên đường, nhìn trên trời sinh vật hình người, phảng phất nhìn thấy thần minh một dạng, không ít người hướng tới thần quỷ xuống lại. Hệ giả kỳ nhìn thấy một màn này, không biết vì cái gì, trực giác của hắn tại nói cho bản thân, rời đi nơi này, trái tim cũng tại thời khắc này mãnh liệt nhảy lên lên. Lão đại, ngươi cho đi, ta giúp ngươi ngăn cản. Lúc này, tiểu ác ma thanh âm truyền đến, nghe thấy tiểu ác ma thanh âm, hệ giả kỳ mới hồi phục tinh thần lại, liền vừa mới trong chớp mắt ấy, dòng suy nghĩ của hắn thế mà không yên lên. Lập tức hệ giả kỳ lắc lắc đầu, hiện tại không phải hắn có đi hay không vấn đề, mà là, giờ này cái kia trời sinh sinh vật đang xem lấy hắn, đúng vậy, kia sau lưng có 13 cặp cánh chim sinh vật hình người, giờ này đang xem lấy hệ giả kỳ vị trí, một giây sau, hệ giả kỳ trông thấy, kia sinh vật hình người nở nụ cười, đúng vậy. thân nợ nụ cười. Nhìn thấy cái nụ cười này, hệ giả kỳ bỗng cảm giác không dịu, đột nhiên, như cùng pháo hoa từng biên bạo tạc mở dạng, nhân loại chung quanh từng cái tự bạo lên, huyết nụ, tứ chi tổ chức, tán loạn phân bố ở chung quanh, giờ này, hiện trường một màn, phản phất thao thiết thịnh yến một dạng, ẩn nút trong bóng tối đám quỷ dị cũng sẽ không bắt đầu ẩn nút, chúng nó lao ra hắc ám, đám chìm trong ánh nắng xuống, hướng tới nhân loại đánh giết mà đi, tiếng khóc, tiếng cầu cứu, cùng với một số người phản kháng âm thanh, tất cả đều truyền đến, không biết bắt đầu từ khi nào, hệ giả kỳ phát hiện, bản thân dường như bất lực, cho dù là biết rõ, đây hết thể hung thủ sau màn chính là kia đứng ở bầu trời sinh vật hình người, nhưng hắn vẫn không có bất kỳ cái gì động tác, bởi vì giờ khắc này hệ giả kỳ biết rõ, kia sinh vật hình người tầm mắt một mực ở trên người hắn, chỉ cần hắn vừa có dị động, như vậy, có lẽ một giây sau hắn cũng sẽ cùng người xung quanh một dạng bạo tạc, hoặc là trực tiếp giết chết. Hệ giả kỳ không biết, thậm chí, liền cả hắn từ trước tới nay cuối cùng át chủ bài, xương sáng không gian, cũng ở giờ này mất đi liên lạc một dạng. Hiện tại, hắn chỉ có thể đứng ở chỗ này. Cứ như vậy, không biết qua bao lâu, người chung quanh loại âm thanh toàn bộ tan biến, tại ánh nắng xuống, từng cái loại quái vật hình người xuất hiện ở nơi này, có nằm sấp trên mặt đất ăn huyết đục, có đứng ở chỗ đó, thẳng tắp nhìn về phía chỗ hắn ở hệ giả kỳ không có di động, ánh mắt của hắn một mực nhìn lấy bầu trời sinh vật hình người. Rốt cục, tại tất cả âm thanh đều biến mất về sau, kia sinh vật hình người động. Khi hắn kịp phản ứng lúc, hệ giả kỳ trông thấy, kia sinh vật hình người chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mắt hắn, Edlin. Chờ hoàn toàn thấy rõ về sau, hệ giả kỳ nghi ngờ nói đến, tuy nói thần trên mặt đội một cái chưa rõ mặt nạ, nhưng cặp mắt kia, hệ giả kỳ vĩnh viễn cũng vô pháp biến mất, kia là hệ Edlin đôi mắt, chỉ có điều giờ này cặp kia quen thuộc trong ánh mắt để lộ ra lạnh lùng sát thái. Vừa mới nói ra cái tên này, hệ giả kỳ liền thu về, hắn biết rõ, đứng vào lúc này trước mắt hắn quái vật, đã không phải là Edlin rồi, mà là một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh quái vật. Chỉ thấy cái này quái vật hình người dường như không có tính toán giết chết hắn, mà là liền nhìn như vậy, đột nhiên, thần ánh mắt đặt ở tay phải của mình, hệ giả kỳ nhìn sang, chỉ thấy, tại chính mình ngón trỏ tay phải bên trên, một đạo ánh sáng màu vàng chẳng biết lúc nào sáng lên, kia là một đôi cánh chim đồ án, hiện tại xem ra, trên ngón tay của mình đồ án thế mà cùng trước mắt quái vật sau lưng cánh chim một mô một dạng. Tiếp đó, hệ giả kỳ kinh ngạc trông thấy, trước mắt cái này quái vật hình người tâm tình dường như kích động. Thần mở miệng ra, nhưng mà, theo thần trong miệng xuất hiện vô lý tiếng, mà là một đạo chói tai âm ba. Ngâm. Âm thanh xuất hiện trong nháy mắt, hệ giả kỳ cảm giác linh hồn của chính mình phảng phất muốn cùng thân thể tách ra một dạng, trong nháy mắt, hắn dường như trông thấy, sau lưng mình có một đôi cánh chim màu vàng đang phe phẩy, có đồ vật gì muốn cưỡng chế đem sau lưng mình cánh chim lấy đi, nhưng mà, hệ giả kỳ cảm giác được, cái này cánh chim tại phản kháng, nó dường như không muốn trở về đi. Vô hình đôi tay cùng sau lưng mình cánh chim tại nắm kéo, lúc này, hệ giả kỳ ý thức đến bản thân không thể tại dạng này nhìn tiếp, thế là, ở phía sau hắn, hai đầu trong suốt cái đuôi xuất hiện, cứ như vậy quấn quanh ở cánh chim bên trên, tại ý thức đến cái này cánh chim cùng quái vật kia có quan hệ về sau, hệ giả kỳ liền biết, tuyệt đối không thể cứ như vậy để thần cầm trở về, bằng không tại thần cầm về cánh chim khoảng khắc đó, chính là bản thân thời điểm tử vong. Nhưng mà, cho dù là có huyết mạch lực lượng trợ giúp, cánh chim cũng ở một chút xíu rời xa hắn. Ngay tại hệ giả kỳ cho rằng mọi thứ đều muốn lúc kết thúc, đột nhiên lúc này, một đạo âm thanh tại trước mắt hắn xuất hiện, lao đại, nhanh, ta không khống chế được tên này bao nhiêu thời gian, nhanh, thừa dịp lúc này đi kéo thần cánh. Tiểu ác ma thanh âm xuất hiện, hệ giả kỳ ngây người khoảnh khắc, có chút không thể tin được hỏi một câu, ngươi đây là có chuyện gì? Không phải hắn sửng sốt, mà là tiểu ác ma giờ này nghiễm nhiên trở thành vừa mới cướp đoạt hắn cánh chim hai bàn tay đó cánh tay. Tiểu ác ma giải thích nói, lao đại, quái vật này bây giờ còn không phải bản thể, thần là hấp thụ những quái vật khác lực lượng, nhờ vào đó muốn đến phủ xuống, chỉ có điều, thần vẫn chưa hoàn toàn hấp thu xong, tại tăng thêm bị thần hấp thu quái vật kia bản khí ngập trời, cho nên mới nhường ta có thời cơ lợi dụng. Lao đại nhanh, ta không kiên trì được bao lâu. Kia cánh chính là thần bản thể một bộ phận. Hư ảo cánh tay huyền phù giữa không trung, hệ giả kỳ lấy lại tinh thần, không có chút gì do dự, đỉnh đầu hắc viêm miệng quan xuất hiện. Chương 151, phục sinh đế quốc chương 151, phục sinh đế quốc ở sau lưng hắn, trong suốt hai cái đuôi xuất hiện, như cùng xúc tu mở dạng, thẳng tắp hướng tới hệ Evelyn vị trí với tới, song trước mặt chưa rõ quái vật, cùng với tiểu ác ma nói mở dạng, không có bất kỳ cái gì động tác, phản phất bị định ngay tại chỗ mở dạng. Thế thế, hệ giả kỳ nội tâm hung ác, xé rách. Trực tiếp theo thần sau lưng giật xuống một đôi cánh chim, khác một cái đuôi cũng là vừa dùng lực, một đôi cánh chim bị hắn xé đi xuống đến, liền kéo hai đôi cánh chim, kia chưa rõ quái vật dường như sắp đã tỉnh một dạng, ngay tại hệ giả kỳ muốn giật xuống thứ ba cặp cánh chim thời điểm, một cánh tay đột nhiên mới đến, kia đứng ở giữa không trung hư ảo hai tay cũng ở giờ này độc lên. Lão đại, ta không kiên trì nổi. Tiểu ác ma thanh âm truyền đến. Hệ giả kỳ thu hồi tâm thần, vội vàng thu hồi hai cái đuôi, giờ này, theo hai đầu cánh chim bị hắn kéo xé xuống đến, hắn ngón trỏ tay phải bên trên đồ án cũng từ lúc mới bắt đầu một đôi cánh biến thành ba đôi cánh đồ án. Trước mặt, một đạo thanh âm kinh ngạc truyền đến, hệ giả kỳ giáo sư là Evelyn thanh âm, chỉ thấy giờ này, Evelyn kinh ngạc nhìn một phía, nàng không biết chuyện gì xảy ra, nàng chỉ nhớ rõ, thật giống có đồ vật gì đang một mực hô hoán nàng trở về, tiếp đó nàng liền trở về nơi này, tại về sau, nàng liền mất đi ý thức. Mà bây giờ, nàng thế mà lần nữa nhìn thấy hệ giả kỳ giáo sư, đã thế, hiện tại xảy ra chuyện gì? Vì cái gì bản thân lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Còn có, phía sau mình chút này cánh lại là chuyện gì xảy ra? Cùng với, phía dưới, vì cái gì đến cùng đều là thi thể của con người? Edlin chân kinh, nàng lui về sau hai bước, một bàn tay che miệng, ánh mắt nhìn về phía hệ giả kỳ, giáo sư. Chút này, Hiện tại, nàng có khả năng tin tưởng, cũng chỉ có trước mắt Hệ Dạ Kỳ rồi. Đối diện, Hệ Dạ Kỳ không nói gì, hiện tại Hệ Lìn khôi phục ý thức, hắn thấy, hẳn là cùng mình vừa mới giật xuống hai đôi cánh chim có quan hệ, có lẽ là bởi vì hắn lột xuống cánh chim, cho nên Hệ Lìn ý thức mới có thể ngắn ngủi được đến khôi phục. Thế là, hắn nhìn về phía Hệ Lìn nói ra, Hệ Lìn học viên, ngươi có cảm giác hay không đến thân thể của chính mình, có hay không có nơi nào không thích hợp? Chỗ không đúng. Hệ Lìn nghe được câu này, hơi hơi sửng sốt khoảnh khắc, theo sau nhìn về phía bản thân cánh sau lưng, đây là nàng cảm giác nhất không thích hợp sự tình. Hệ Dạ Kỳ giáo sư nhưng mà, Hệ Lìn vừa mới nói lời nói, một giây sau, bên phải nàng liền lần nữa khôi phục trí cương mới màu vàng kim, trong mắt trái vẹn vẹn có nhân tính, tại thời khắc này tan biến hầu như không còn. Giờ này, nàng lần nữa biến hồi thần, tồn tại bí ẩn kia. Thần sắc mặt đờ đẫn, như là một cái cơ giới một dạng mở miệng, Hệ Dạ Kỳ lặng cả lốt. Hệ Dạ Kỳ nghe thấy thần trong miệng nói ra danh tự của mình, trong phút chốc, Hệ Dạ Kỳ cảm giác được tê cả da đầu, cũng ngay một khắc này, hắn có thể đầy đủ cảm giác được, trung quanh loại kia phong tỏa, dường như suy yếu một chút, hắn có thể đầy đủ liên tiếp đến xương xám thế giới. Thế là, hắn không có chút gì do dự, sau lưng xuất hiện vết nứt, một giây sau, Hệ Dạ Kỳ biến mất ở nguyên chỗ. Thế giới hiện thực, Hệ Dạ Kỳ sau khi biến mất, không chỉ là hoa tử đẳng lãnh địa ban ngày luôn luôn tại quyết tán, nó đang hướng phía hết thảy đế quốc quyết tán, trong nhất thời, phàm ánh nắng chói chiếu xạ khu vực, vô số quái vật xuất hiện. Xương xám thế giới, Hệ Dạ Kỳ sau khi xuất hiện, đầu tiên là nhìn phía sau mình, để phòng ngừa quái vật kia theo tới, không biết có phải hay không là thần vẫn chưa có hoàn toàn phủ xuống nguyên do, cũng hoặc là nguyên nhân khác, quái vật kia cũng không có theo tới. Nhưng giờ này, Hệ Dạ Kỳ trông thấy, trong xương xám thế giới đế quốc tàn tích đang tại phát sinh biến hóa, vô số xương xám hội tụ qua tới, đã cùng xương xám có chút liên lạc hắn, có khả năng cảm nhận đến, loại biến hóa này, tựa hồ đối với xương xám thế giới bản thân không hề tốt đẹp gì. Tại Hệ Dạ Kỳ sau lưng, Trúc Lân Xà chẳng biết lúc nào xuất hiện, nó đứng ở Hệ Dạ Kỳ trước mặt hướng xương xám, trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ thần sắc, dường như trong này có đồ vật gì muốn xuất hiện một dạng. Hệ Dạ Kỳ xem một màn này, hơi hơi lui về phía sau hai bước, đế quốc trong phế tích, xương xám càng lúc càng nồng nặc, mơ hồ trong đó, có thể trông thấy, bên trong dường như có đồ vật gì đang động một dạng. Một giây sau, một cánh tay từ bên trong rối ra, cánh tay kia mặc dù có nhân loại hình dáng, lại là từ cơ giới cấu tạo mà thành một cái tay máy, gào. Đột nhiên, một đạo tiếng gầm gừ theo xương xám trong truyền đến, xương xám tàn đi, chỉ thấy một cái toàn thân từ cơ giới cấu tạo mà thành, bề ngoài cực giống nhân loại quái vật xuất hiện ở phế tích chính giữa, thần hình người đứng thẳng, ước chừng cao 10 mét. Tại thần xuất hiện trong nháy mắt, gào. Cùng một thời gian, Trúc Lân Xà cũng là không cam lòng yếu thế gầm to trở về. Ở sau lưng hắn, nhìn thấy cái này quái vật máy móc xuất hiện, Hệ Dạ Kỳ kinh ngạc không thôi. Hắn còn là lần đầu tiên tận mắt thấy có quái vật tại trong xương xám thế giới sinh ra, đã thế, quái vật này dường như cùng thế giới hiện thực có quan hệ, kia trên người cơ giới rõ ràng chính là ma động lực đoàn tàu bên trên một bộ phận, như trước có thể thấy trên của hắn màu xanh trắng đường vân, tại cái này quái vật máy móc xuất hiện trong phút chốc, Hệ Dạ Kỳ có khả năng cảm giác được, hết thảy đế quốc tàn tích tại thời khắc này dường như rất bài xích hắn, giống như là một người xa lạ đột nhiên. Vào nhà ngươi, ngươi sẽ bản năng xua đuổi lấy hắn, hiện tại, Hệ Dạ Kỳ có khả năng cảm thụ được loại này cảm giác vô hình. Đã thế, tại quái vật này xuất hiện trong phút chốc, Hệ Dạ Kỳ trông thấy, đế quốc tàn tích phát sinh biến hóa, nguyên bản tàn tích dường như đang dần dần nhiều sắc thái, liền cả kiến trúc cũng ở chậm chậm phục hồi như cũ, cứ như vậy một lát công phu, hắn đã nhìn thấy, đế quốc vương đô đã khôi phục hơn một nửa, đây quả thực là kỳ tích, sụp đổ hủy diệt kiến trúc, thế mà tại thời khắc này hồi phục lên, mà đúng lúc này, Hệ Dạ Kỳ nhận được xương xám nhắc nhở, nó truyền đạt rất ý tứ thiếu, nhưng cũng rất rõ. Rằng, đó chính là ngăn cản trong xương xám thế giới đế quốc hồi phục. Hơn nữa, xương xám thế giới còn truyền đạt một cái ý tứ, đó chính là nếu như đế quốc hồi phục lời nói, như vậy hắn cũng sẽ có đe dọa tính mạng. Hệ Dạ Kỳ nhìn sang, kia cao lớn người máy, như cùng một cái hộ vệ mở dạng, đứng ở đế quốc trung tâm, nó không có thời điểm đầu tiên công về phía bản thân, mà là tại thủ hộ sắp hồi phục đế quốc, chính như xương xám thế giới nói mở dạng, thần cũng ở chờ đợi nơi này kiến trúc biến hồi hủy diệt phía trước bộ dáng, chẳng lẽ nói, trong xương xám thế giới đế quốc hồi phục về sau, trong thế giới hiện thực sinh vật là có thể đi đến trong xương xám thế giới. Hệ Dạ Kỳ không khỏi nghĩ đến, không phải vậy cái này rất khó giải thích, vì cái gì tại xương xám thế giới đế quốc hồi phục về sau, hắn sẽ có đe dọa tính mạng, như vậy, cũng chỉ có một cái khả năng, chính là trong xương xám thế giới đế quốc hồi phục về sau, có lẽ là có thể cùng thế giới hiện thực thành lập được một loại liên lạc, đến lúc đó trong thế giới hiện thực sinh vật là có thể thông qua cái này liên lạc, dùng cái này đến tiến vào xương xám thế giới. Mà cái kia không chế được Hệ Lìn chưa rõ quái vật, cũng có thể thông qua cái này liên lạc tiến vào nơi này, chỉ nghĩ đến quái vật kia, Hệ Dạ Kỳ cũng không khỏi nhíu mày, nếu quả như thật để thần đến nơi này, như vậy, tình huống đã có thể tiêu rồi. Chương 152, kỵ sĩ không đầu tái hiện chương 152, kỵ sĩ không đầu tái hiện nghĩ đến đây. Hệ Dạ Kỳ không có chút gì do dự, tại dưới mệnh lệnh của hắn, Trúc Lân Xà hét lớn một tiếng, tiếp đó bị áp xúc hắc viêm theo trong cổ họng của nó phun ra, hướng tới đang tại hồi phục đế quốc vị trí phóng đi, hắc viêm như cùng một cái bay lượn hắc long mở dạng, thẳng tắp phóng đi, loảng xoảng. Nhưng mà, từ hắc viêm tạo thành hắc long liền như là đụng vào trên vách tường, chốc lát tan biến không thấy. Sương mù tan đi, một đạo màu lam lồng phòng hộ xuất hiện ở đế quốc phế tích trên không, tại kia lồng phòng hộ trung tâm, cao lớn người máy đứng ở chỗ đó, thần quay đầu nhìn về phía Hệ Dạ Kỳ vị trí chỗ ở, gào. Giận dữ, phát ra một đạo giống giận. Trước mắt, một đạo sóng xung kích cuốn sạch mở ra, Hệ Dạ Kỳ đứng ở Trúc Lân Xà sau lưng ổn định thân hình, vừa mới, nếu không phải là Trúc Lân Xà, có lẽ chỉ là cái này sóng xung kích là có thể để hắn nhận đến không nhỏ tổn thương. Đồng thời, Hệ Dạ Kỳ cũng chú ý tới, người máy này dường như không thể rời đi đế quốc tàn tích một dạng, cho dù là hắn chủ động công kích, người máy kia cũng chỉ là hướng tới phương hướng của hắn nổi giận gầm lên một tiếng, mà không hề tức giận công kích hắn, thần như trước đứng ở đế quốc phế tích trung tâm, đang đợi đế quốc hồi phục. Thấy vậy, Hệ Dạ Kỳ đương nhiên sẽ không liền nhìn như vậy, đỉnh đầu, Hắc Viêm Miệng Quan xuất hiện, tại cái đuôi thứ hai sau khi xuất hiện, Hệ Dạ Kỳ liền phát hiện, chỉ cần bản thân triệu hoán Miệng Quan, như vậy, dưới tay hắn hộ vệ sẽ bị đến thực lực tăng lên, hơn nữa cái này tăng lên còn không nhỏ, cũng tỉ như trúc lân xà về trước, nó tại trong xương xám thế giới cấp bậc là cấp 2, hiện tại, tại trải qua Hắc Viêm Miệng Quan tăng cường về sau, trúc lân xà thực lực nghiễm nhiên đi tới cấp 3. Gào. Phía trước, trúc lân xà nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ thấy Hắc Viêm cuốn sạch toàn thân của nó, hai cánh hóa thành ngọn lửa hai cánh. Nguyên bản đầu người cũng ở giờ này nhiều hơn một phó bên ngoài xương, thoạt nhìn cùng cự long giống nhau như lúc, thực lực được đến tăng lên trúc lân xà nóng lòng muốn thử, nó tại nguyên chỗ không ngừng đung đưa cánh, tựa như lúc nào cũng có thể bay đi qua một dạng, đông, đông, đông. Đồng thời lúc này, tại Hệ Dạ Kỳ sau lưng, mấy đạo to lớn thân ảnh xuất hiện ở nơi đó, bọn hắn đều không ngoại lệ, trên người đều khoác ngọn lửa khôi giáp, trên tay cầm lấy một thanh phá toái búa chiến, mà giờ khắc này, búa chiến tại bị Hắc Viêm gia trì về sau, cũng hóa thành từng cái đáng sợ vũ khí. Gào. Mấy cái hài cốt cự nhân giơ tay lên bên trên búa chiến, nổi giận gầm lên một tiếng, nương theo lấy trên đất nhảy lên kịch liệt bụi đất, chúng nó hướng tới đang tại hồi phục đế quốc vọt lên đi qua. Đồng thời, trúc lân xà bay đến giữa không trung, Hắc Viêm hai cánh huy vũ, một cỗ mãnh liệt vòi rồng tại trước mặt của nó hình thành, cụ gió càng lúc càng lớn, loảng xoảng, nghiền nát đuối nện ở kia màu lam lồng phòng hộ bên trên, thế mà sản sinh kim loại va chạm âm thanh, mấy cái hài cốt cự nhân cùng nhau công kích, chỉ thấy, mà lúc này bầu trời vòi rồng dĩ nhiên hình thành, theo trúc lân xà một đạo giống giận, vòi rồng tại đế quốc phế tích trên không càng lúc càng lớn. Trong đó loang thoáng trộn lẫn một ít sấm sét một dạng, ầm ầm. Vòi rồng đem màu lam lồng phòng hộ bao ở trong đó, tiếp đó không ngừng xoay tròn lấy, nơi xa, Hệ Dạ Kỳ yên lặng xem, chỉ chốc lát, vòi rồng tan biến, kia màu lam lồng phòng hộ lại không có bất kỳ biến hóa nào, ngay tại trúc lân xà muốn bay qua thời điểm, lúc này, Hệ Dạ Kỳ ngăn lại trúc lân xà hành động, thần đây là đang trào phúng. Xem như trước đứng ở bên trong lồng bảo hộ người máy, theo thần trên mặt, Hệ Dạ Kỳ dường như nhìn thấy thần sắc trào phúng, sau một giây sau, nội tâm của hắn liền như là tạm ngừng một dạng, tức khắc, một cỗ cảm giác không ổn tràn ngập toàn thân của hắn, hải cốt tự nhân Hệ Dạ Kỳ muốn cho hải cốt cự nhân lui ra phía sau, mà đúng lúc này, loảng xoảng, người máy thế mà đi ra lồng phòng hộ, trung quanh hải cốt cự nhân cũng trong nháy mắt bị thần toàn bộ giết chết, tốc độ rất nhanh, nhanh đến, Hệ Dạ Kỳ thanh âm mới hô lên đi, hải cốt cự nhân liền đã tử vong. Thần có thể đi ra lồng phòng hộ, thần không cần một mực bảo vệ. Cho nên vừa mới thần một mực đứng bất động ở nơi đó nguyên nhân là cái gì? Là cảm thấy thú vị. Trong phút chốc, Hệ Dạ Kỳ trong đầu xuất hiện vô số loại phỏng đoán, giờ này, hắn đã rõ ràng có thể trông thấy người máy kia trên mặt trào phúng thần sắc, loảng xoảng. Người máy lần nữa cất bước, lúc này đây, thần là hướng về Hệ Dạ Kỳ vị trí đi đến. Hai cốt cự nhân dễ dàng như thế giết chết, như vậy, cho dù là khi lấy được sau khi cường hóa trúc lân xà cũng không phải thần đối thủ, ngay tại Hệ Dạ Kỳ tự hỏi phải làm sao thời điểm, lúc này, đứng ở trước mặt hắn trúc lân xà đột nhiên bất an nhìn về phía mình sau lưng, trúc lân xà tại bất an gầm nhẹ, dường như ở phía sau có đồ vật gì giấu ở trong đó một dạng, nhìn thấy trúc lân xà như vậy khác thường, Hệ Dạ Kỳ nghi hoặc, trúc lân xà nhìn không phải trước mặt, mà là sau lưng, chẳng lẽ ở phía sau? Xương xăm trong, có so với người máy còn kinh khủng hơn quái vật sao? Mà đúng lúc này, phía trước nơi không xa, người máy thế mà đình chỉ bước chân, thần ánh mắt đang nhìn hắn, nói đúng ra, là ở xem phía sau hắn đó. Hệ Dạ Kỳ hướng sau lưng nhìn lại, chỉ thấy một cái quái vật khổng lồ không biết lúc nào xuất hiện ở nơi đó. Nó ngồi ở một thất khoác thiết giáp hải cốt chiến mã trên lưng, trên tay cầm lấy một thanh kỵ thương, chỉ có điều thoạt nhìn dường như hư hại rất lợi hại, nó đội một cái hoàn toàn tựa đầu che chắn sắt lá mũ nổi, chỉ lộ ra con mắt bộ vị. Là trước kia thấy cái kia kỵ sĩ không đầu. Hệ Dạ Kỳ nội tâm chấn kinh, hiện tại xuất hiện ở sau lưng mình quái vật khổng lồ này, thình lình chính là về trước đâm bị thương trúc lân xà cái kia kỵ sĩ không đầu, trước người, trúc lân xà bất an đung đưa cái đuôi. Mà bây giờ, Hệ Dạ Kỳ ngược lại là tính táo rất nhiều, trước kia cũng chỉ có một cái người máy, hắn còn muốn cân nhắc một chút thế nào chạy trốn các tiểu sự tình, hiện tại lại thêm một người kỵ sĩ không đầu, hiện tại tốt, không cần cân nhắc những chuyện này. Ngay tại Hệ Dạ Kỳ cho rằng cái này kỵ sĩ không đầu mục tiêu cũng là bản thân thời điểm, theo một tiếng ngược đều, Hệ Dạ Kỳ chú ý tới, kỵ sĩ không đầu tựa hồ tại xem hắn. Nói đúng ra, là ở xem đỉnh đầu hắn Hắc Viêm Miệng Quan. Chẳng lẽ, cái này kỵ sĩ không đầu mục tiêu không phải bản thân. Chỉ thấy, khoác thiết giáp ngựa chiến phần đầu hạ thấp xuống, móng trước càng không ngừng đạp đất bên trên bùn đất, mà kia kỵ sĩ không đầu cũng đem trôi này kỵ thương gác ở trong ngực của mình. T. Theo một đạo thanh âm trầm thấp, phản phất sấm sét nhấp nháy một dạng, kỵ sĩ không đầu liên đối dưới thân ngựa chiến chớp mắt theo bên cạnh hắn chạy như bay mà qua, ầm ầm. Một giây sau, như cùng sét đánh kêu một dạng muộn thanh truyền đến, phía trước cách đó không xa người máy liên đối thần sau lưng màu lam lồng phòng hộ bị cùng nhau đâm thủng, gào. Kỵ thương đầu nhọn bên trên, người máy ra sức dây rủa lấy, nhưng không có bất kỳ tác dụng gì. Chỉ thấy kỵ sĩ không đầu tay gậy một phát, người máy kia liền chớp mắt bị đâm xuyên, không có động tác. Lúc này, kia kỵ sĩ không đầu đột nhiên quay đầu, nơi không xa, Hệ Dạ Kỳ hiện tại rất xác định, kỵ sĩ không đầu giờ khắc này ở xem hắn. Chương 153, nhân loại ma tháp lãnh tụ chương 153, nhân loại ma tháp lãnh tụ tọa hạ ngựa chiến gầm thét, tinh thiết dưới mũ giáp, rõ ràng nó không có đầu người, nhưng lại có một vệt đỏ tươi sắc ở bên trong. Lúc này, cái này xung giết người máy kỵ sĩ đang xem lấy hắn, ngựa chiến móng kêu tiếng động vang lên, xương xám hội tụ qua tới, cao lớn vô cùng kỵ sĩ, dần dần tại xương xám bao phủ ở trong tan biến. Thằng đến kỵ sĩ không đầu hoàn toàn biến mất về sau, hệ giả kỳ thế này mới chậm chậm thở ra một hơi, triệt để xác định đối phương sau khi rời đi, ánh mắt của hắn nhìn về phía kia đang tại hồi phục đế quốc tàn tích, rất kỳ quái, tại một cái như vậy tử vong khu vực, vốn có sẽ xuất hiện trước mắt một màn này xem như kỳ tích một dạng hiện tượng, cho dù là kia người máy sau khi chết, đế quốc hồi phục như trước không có đình chỉ. Tàn tích tại trùng kiến, phong ốc đang khôi phục quang minh. Nhưng chính là như vậy sinh cơ rồi rào một màn, lại bị xương xám thế giới kiên kỵ. Gào rú sau lưng, Trúc Lân Xà không biết phát hiện gì rồi, lần nữa có chút gì động lên, nó bất an bồi hồi ở chung quanh, nhưng lại không dám đi vào cái này đang tại hồi phục trong đế quốc. Hệ giả kỳ đỉnh đầu, hắc viêm miệng quan tái hiện, hắn cảm giác được, dường như ở trước mắt cái này đang tại hồi phục trong đế quốc, có cái gì đang tại hấp dẫn hắc viêm miệng quan vật phẩm, xuôi theo kia phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ gãy mất liên lạc. Hệ giả kỳ đi vào đế quốc trong phế tích, chỉ thấy vương đô trung tâm cùng với khu vực chung quanh đã phục hồi như cũ không sai biệt lắm, trung tâm kiến trúc cùng với chung quanh phong ốc, tất cả đều lấy hoàn chỉnh hình tượng xuất hiện, đặt tại hắn bước vào vương đô lúc, rõ ràng dưới chân không có nước, lại phảng phất đạp ở trên mặt nước một dạng, một cổ vô hình cuộn sóng lấy hắn làm trung tâm hướng tới bốn phía quyết tán ra tới. Trong thoáng chốc, hệ giả kỳ phảng phất nghe thấy được rất nhiều người giọng nói, tại trước mắt hắn cũng xuất hiện rất nhiều ăn mặc áo quần lố lăng nhân loại, bọn hắn nói lấy khác nhau lời nói, có người ở công tác, có người ở bên đường thét to, có người trang bị tinh lương nhưng này trên khôi giáp tràn đầy để lại vết dịch, dường như hắn đi tới một cái khác quốc gia mở dạng, nhưng nơi này thần kỳ hòa bình. Ngay tại hệ giả kỳ nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên trước mắt hắn nhìn thấy phát sinh biến hóa, bầu trời trong nháy mắt biến đỏ, mây đen dày đặc, từng đạo thanh âm quái dị vang lên, mơ hồ trong đó phảng phất có cái gì khủng bố đồ vật ẩn nấp ở trong đó một mắt. Một giây sau, trong vương đô nhân loại bị không biết từ chỗ nào xông ra quái vật săn giết. Tại kia vương đô trung tâm, hào hùng trong cung điện, một gã mặc lấy áo trắng, sau lưng có 14 đôi cánh chim nữ giới xuất hiện ở nơi đó. Nàng nhìn trên trời xuất hiện chưa rõ kẻ địch, giơ tay lên bên trên trường kiếm. Đập, gợn sóng tan biến, hệ giả kỳ theo vừa mới kia như mộng một dạng trong cảnh tượng tỉnh lại. Nàng kia, mới vừa rồi trong tấm hình, cái kia đứng ở hào hùng cung điện, giơ trường kiếm lên chuẩn bị cùng quái vật chém giết cô gái hình dạng, thế mà cùng Evelyn một mô mở dạng, khác biệt duy nhất chính là nàng sau lưng có 14 đôi không giống người cánh chim. Hơn nữa, chẳng lẽ hiện tại đang tại trong xương xám thế giới hồi phục đế quốc chính là vừa mới trong tấm hình bị quái vật hủy diệt đế quốc? Hệ giả kỳ không khỏi nghĩ đến, ánh mắt của hắn nhìn về phía vô tận xương xám, hiện tại xương xám vẫn tại nhắc nhở hắn, ngăn cản nó, ngăn cản nó. Xương xám thế giới không nói gì, nhưng hệ giả kỳ có khả năng cảm nhận đến, nó tại truyền đạt ý tứ này, đã hủy diệt thuộc về quá khứ lịch sử đồ vật, lại tại hiện thế trong hồi phục, điều này hiển nhiên không phải cái gì tốt báo hiệu. Nghĩ một chút về sau, tại hệ giả kỳ ra mệnh lệnh, Trúc Lân Xà vượt qua nội tâm đối với đế quốc phế tích sợ hãi, mở miệng như mưa như chút nước một dạng ngọn lửa tại đế quốc trong phế tích rơi xuống, theo ngọn lửa thiêu đốt về trước đang tại hồi phục đế quốc tàn tích, bắt đầu gián đoạn đứt quãng, hồi phục hư ảnh tại suy yếu. Đồng thời lúc này, hệ giả kỳ tay phải quyển kia thần bí diệt thế chi lục lúc này có phản ứng, nảy sinh phản ứng không phải cả Gina mà là hệ Evelyn Oli. Về trước tại trong thế giới hiện thực, hệ giả kỳ luôn cảm giác không thích hợp mở ra diệt thế chi lục, cho nên vẫn không có mở ra diệt thế chi lục. Lúc này ở trong xương xám thế giới, kia mơ hồ cảm giác nhìn trộm tan biến không thấy, hệ giả kỳ triệu hoán ra trên mu bàn tay phải diệt thế chi lục màu đỏ sẫm sách vỡ chớp mắt xuất hiện ở trên tay hắn. Hệ giả kỳ có loại dự cảm, có lẽ mình có thể theo lúc này đây cùng Evelyn chuyện có liên quan đến trong biết rõ vì cái gì trong thế giới hiện thực Y Vinh đế quốc biến thành đã hủy diệt hắc diệu đế quốc trăm năm trước lịch sử rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lại có lẽ hệ giả kỳ trong đầu nghĩ tới cái kia đứng ở trên bậc thang cô độc một người rằng co vô số quái vật nữ giới, nàng là ai? Lách ca lách cách, diệt thế chi lục mở ra, Evelyn Oli tu chỉnh xuất đã đạt năm, đã giải tỏa một lần xem đọc, trước mặt có thể tiến hành chiều sâu xem đọc số lần, một chiều sâu xem đọc. Hệ giả kỳ trước không có để ý lúc này đây chiều sâu xem đọc, ánh mắt nhìn về phía theo nhắc nhở về sau, tại Evelyn trong ghi chép xuất hiện mới ghi chép, chúng ta rốt cuộc phạm vào lỗi gì, sẽ phải gánh chịu như thế kết nạn. Ta không cam lòng, ta sẽ dùng hết tất cả hồi phục đế quốc, cùng với phục sinh hắn. Cần đoạn ngắn lấy từ nhân loại ma tháp lãnh tụ tự tay ghi chép. Nhìn thấy ghi chép, hệ giả kỳ nghi hoặc, nhân loại ma tháp lãnh tụ. Muốn biết, ma tháp tuy nhiên là ma pháp sư thánh đường, nhưng là một cái trung lập thế lực, cho dù là đế quốc hủy diệt, bọn hắn cũng sẽ không ra tay. Lúc trước, hệ giả kỳ thậm chí có hoài nghi tới, có lẽ chỉ có đại lục hủy diệt thời điểm, chút kia tránh ở ma tháp bên trong ma pháp sư mới có thể xuất hiện đi, mà bây giờ, tại có quan hệ hệ lịn trong ghi chép, thế mà nhắc tới ma tháp lãnh tụ, có được diệt thế chi lục cũng có một đoạn thời gian, cho nên hệ giả kỳ rất tin tưởng, phía trên này xuất hiện ghi chép nhất định là cùng người ghi chép bản thân có quan hệ, nói cách khác cùng Evelyn Oli có quan hệ. Trong đầu nhớ lại cái kia con mắt tựa ánh sao thiếu nữ, nàng tương lai sẽ trở thành ma tháp lãnh tụ, đứng ở tất cả ma pháp sư hàng đầu, kim tự tháp đỉnh chót. Chẳng lẽ nói cái kia có 14 đôi cánh chim nữ giới cùng Evelyn Oli kỳ thật là một người? Đột nhiên hệ giả kỳ trong đầu xuất hiện ý nghĩ này, ánh mắt của hắn nhìn về phía diệt thế chi lục cùng với phía sau lần kia chiều sâu xem đọc. Có lẽ tại lúc này đây chiều sâu xem đọc trong sẽ có hắn muốn biết đáp án, phải chăng tiến vào chiều sâu xem đọc là? Đột nhiên, lượng lớn ký ức vào tới, hệ giả kỳ cảm giác được có chút đau đầu, sau đó khôi phục lại, Hệ Dạ Kỳ nhìn một phía, giờ này, trên tay của hắn nắm một thanh kiếm gỗ, hắn đang lấy một cái không thế nào tiêu chuẩn cầm kiếm tư thế đứng vững, nơi này là trăm năm trước Hoa Tử Đằng lãnh địa. Trong đầu ký ức nói cho hắn biết hiện tại chính ở địa phương nào. Chương 154, trăm năm trước lịch sử, Vô Tận Huyết Uyên. Chương 154, trăm năm trước lịch sử, Vô Tận Huyết Uyên. Tên của hắn kêu gở gì Michael. Trung quanh hàng xóm gọi hắn là kẻ ngu, bởi vì hắn muốn trở thành một cái người trung quanh đều không dám nghĩ người, đó chính là kỵ sĩ. Làm người trung quanh biết rõ gở gì cách nghĩ về sau, liền nói hắn là kẻ ngu, không nói những thứ khác, liền chỉ bằng tại quy định tuổi tác về trước cảm ứng linh hắn đã vượt qua cái kia tuổi tác, không có khả năng tại cảm ứng được linh cũng không có khả năng trở thành kỵ sĩ. Nhưng gở gì dường như thực chính là một cái đồ đần, cho dù là biết rõ chút này, hắn cũng như trước đang tiến hành kỵ sĩ huấn luyện, tuy nhiên chút kia huấn luyện không biết là hắn từ nơi nào biết rõ cùng với học trộn, nhưng này không hề tiêu chuẩn. Liền bao quát hắn hiện tại cầm kiếm tư thế, rất không đúng tiêu chuẩn. Thả tay xuống bên trên kiếm gỗ, cầm lên trên vai vải bông lau mồ hôi trên trán, gở gì mà cổ hệ giả kỳ khẽ đọc cái tên này, xem ra hắn đến chết cũng là mẫn nhiên chúng dĩ, nếu như hắn có chút thành tựu, như vậy bản thân hoặc nhiều hoặc ít biết rõ cái tên này, dù sao, lúc trước, Hoa Tử Đằng lãnh địa đã là lãnh địa của hắn, tại thêm nữa biết rõ cái này, lãnh địa chính là lúc trước Thái Dương rơi xuống địa điểm, cho nên lúc kia hắn hoặc nhiều hoặc ít biết một chút có quan hệ cái này lãnh địa sự. Tình, nhưng trừ ra Thái Dương ngoài ý muốn, không có khác bất kỳ có thể cho hắn lưu ý cho nên, mặt trời là từ lúc nào rơi xuống. Hệ Dạ Kỳ nhìn về phía bầu trời, tại gở gì trong trí nhớ, không có Thái Dương rơi xuống ký ức. Đồng thời, Hệ Dạ Kỳ phát hiện, lúc này đây, không biết nguyên nhân gì, tiểu ác ma chưa cùng tới. Ngay tại Hệ Dạ Kỳ nghĩ như vậy thời điểm, ầm ầm, đột nhiên, mặt đất kịch liệt chấn động một cái, theo sau, trung quanh trong phòng có không ít người đi ra xem xét tình huống, mọi người cũng đang thảo luận mới vừa chấn động. Hệ Dạ Kỳ đứng ở một bên, người chung quanh đều coi thường hắn, hắn cũng vui vẻ rảnh rỗi, mới vừa chấn động hiển nhiên không phải bình thường chấn động, chẳng lẽ là Thái Dương sẽ ở phía sau rơi xuống. Hắn không khỏi nghĩ đến, nhưng mà lúc này, ầm ầm, ầm ầm. Phảng phất địa long xoay người một dạng, mặt đất lần nữa rung động dữ dội lên, lần này cùng vừa mới lần kia khác nhau, lúc này đây, chấn động vô cùng mãnh liệt, trước mặt đất bắt đầu rạn nứt lên, nhìn phía sau căn phòng, Hệ Dạ Kỳ lựa chọn đi đến một chỗ tương đối trống trải địa điểm. Lúc này xung quanh cũng xông lên không ít người, ầm ầm ầm. Mặt đất còn tại run rẩy, chỉ chốc lát, tại tất cả mọi người chấn kinh cùng với thấy ma quỷ trong ánh mắt, một cái toàn thân xanh đen quái vật khổng lồ, theo trong lòng đất bò lên đi ra, loảng xoảng. Thanh âm to lớn vang lên, một đôi to lớn cánh tay từ lòng đất rũ ra, nó bắt lấy bởi vì đại địa chấn động mà đất nứt ra mặt, bắt đầu leo lên trên, một giây sau, một cái có nhân loại hai tay, đầu lại là một cái mỏ nhọn điểu đầu quái vật xuất hiện ở nơi này. Thân thể của nó thể rất lớn, thân hình một mực liên miên đến sâu trong lòng đất, vết nứt sâu nhất vị trí. Xung quanh, mọi người đang nhìn đến cái quái vật này xuất hiện về sau, toàn bộ kinh hoàng không thôi, không biết đi con đường nào. Hi 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 hi. Quái vật kia cười lên, song mục tiêu của nó không phải nhân loại, chỉ thấy nó ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nó dường như đang đợi cái gì. Nhìn thấy một màn này, Hệ Dạ Kỳ không khỏi nghĩ đến, chẳng lẽ nói cái quái vật này đang đợi Thái Dương. Nó phải hay không biết rõ hôm nay Thái Dương sẽ rơi xuống đến, nhưng mà, sự tình cũng thật cùng hắn nghĩ một dạng, chỉ thấy, ở trên trời, một cái mang theo ngọn lửa vật thể, đang tại nhanh chóng hướng xuống đất rơi xuống đến, mới nhìn thời điểm, cái này vật thể cực nhỏ. Nhưng theo nó cùng mặt đất càng ngày càng gần thời điểm, tất cả mọi người bị một màn trước mắt cho sửng sốt đến, kia là một cái có thể bao trùm hết thể đế quốc vương đô thiên thạch, cũng là Thái Dương. Nó lớn đến có thể đem hết thể vương đô đều cho che quất, nhưng giờ này, nó rơi xuống địa điểm không phải đế quốc vương đô, mà là Hoa Tử Đằng lãnh địa, hiển nhiên, cái này Thái Dương có thể đem hết thể Hoa Tử Đằng lãnh địa hủy diệt, nơi này tất cả mọi người sẽ chết. Người chung quanh đã sợ hãi đến không có chạy trốn, ngẩn đứng tại chỗ, ngẩng đầu nhìn đã đem bầu trời đều che kín Thái Dương. Hi hi hi. Tiếng quái khiếu vang lên, cùng với Hệ Dạ Kỳ nghĩ một dạng. Quái vật kia thật là vì Thái Dương mới xuất hiện. Trong phút chốc, thân thể của nó biến cực lớn, đôi tay cũng tại thời khắc này hướng tới thiên thạch rơi xuống vị trí với tới. Hì hì hì. Quái vật cười. Hệ Dạ Kỳ ở phía xa xem, chân mày hơi nhăn. Cái này xuất hiện đột ngột quái vật hiển nhiên là vì Thái Dương mà đến, liền dễ dàng như vậy để nó được đến Thái Dương đây đối với bản thân đến nói, không phải chuyện gì tốt. Ngay tại Hệ Dạ Kỳ nghĩ như vậy thời điểm, nhưng mà một giây sau xảy ra một món làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy ngoài ý muốn sự tình. Cái kia thoạt nhìn có khả năng tiếp được Thái Dương quái vật, liền dễ dàng như vậy bị Thái Dương đập chết rồi. Đúng vậy, cái kia quái vật khổng lồ chết rồi, máu của nó chảy đầy đất đều là, mà Thái Dương cũng mất đi tung tích. Chỉ chốc lát, thì có người dạn dĩ phát hiện quái vật cùng với Thái Dương đều biến mất sự tình, xuôi theo huyết dịch, không ít người đi đến quái vật tử vong địa điểm, nôn. Hệ Dạ Kỳ cũng đến nơi này, vừa mới bước vào nơi này, hắn đã nghe đến một cỗ tanh cười, kia là đến từ sâu trong nội tâm mắc gói cảm giác. Rất nhanh, nơi không xa, một cái nằm trên mặt đất thi thể khiến cho tất cả mọi người chú ý, kia là một cái cự nhân thi thể, theo hai bàn tay đó có thể thấy được, đây là vừa mới cái kia quái vật thi thể. Máu đỏ tươi xuôi theo nó thi thể phía dưới hướng tới nơi xa chạy tới, thế là thì có can đảm người bắt đầu cướp đoạt bộ thi thể khổng lồ này, bọn hắn tận khả năng mang đi mình có thể đầy đủ mang đi đồ vật, có người ở thu tập trên đất quái vật huyết dịch, có người ở thu tập thi thể, còn có một nhóm người cùng một chỗ xách rơi trên mặt đất nhãn cầu. Hệ Dạ Kỳ đứng ở đằng xa, nắm cái mũi, yên lặng xem, hắn đối với chút này không có hứng thú, hắn lướt qua đám người, đi đến càng sâu địa phương, nơi này có khả năng rõ ràng trông thấy quái vật nửa người trên, đầu lâu của nó tiêu thất, nhưng đôi tay vẫn tại, không có khí tức của bất kỳ sinh mệnh nào. Hiển nhiên, quái vật khổng lồ này thật đã chết rồi. Hệ Dạ Kỳ nhìn phía sau, thấy không ai về sau, hắn thế này mới đi đến trước, hướng tới vực sâu nhìn lại, thấy không phải quái vật chân, mà là như cùng thể lỏng một dạng thịt, rất nhiều, hết thảy vực sâu đều là. Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn một phía, cho nên, Thái Dương đây. Quái vật này muốn cướp đoạt Thái Dương lại bị lật kèo, nhưng Thái Dương cũng hẳn là ở phụ cận đây mới đúng, vừa mới, tại tất cả mọi người nhắm mắt chờ thời điểm chết, hắn chính là trông thấy, một vệt ánh sáng đánh rơi quái vật vị trí bên trên, nghĩ đến đây, Hệ Dạ Kỳ lần nữa nhìn về phía kia trong vực sâu vô tận huyết đục, nội tâm đột nhiên xuất hiện một cái ý nghĩ, chẳng lẽ, Thái Dương rơi vào cái này trong vực sâu. Chương 155, khởi tử hoàn sinh người chương 155, khởi tử hoàn sinh người ngực, huyết dịch tại mỡ bảo, dường như bên trong còn có hoạt tính, chính đang không ngừng ngoạn ngoại, thoạt nhìn có chút đáng sợ. Ngay tại Hệ Dạ Kỳ muốn tiến thêm một bước quan sát thời điểm, lúc này, ở sau người, đột nhiên có người kêu to, đại đa số người đều nhìn sang, chỉ thấy, tại tay của người kia bên trên, nắm một cái như là hồng ngọc một dạng đồ vật, nhất là dưới ánh mặt trời, sáng tươi ánh nắng phản xạ phía dưới, vô cùng khiến người chú ý, mà liền tại nam tử kia đang tại vì mình nhặt được của quý vật mà hoan hô thời điểm, đột nhiên, một cái hình thể thoáng cao lớn nam giới xuất hiện ở nam tử kia sau lưng, loảng xoảng. Một giây sau, chỉ thấy kia hình thể cao lớn nam giới nhặt lên trên đất tảng đá chính là đện ở trước mặt đầu người bên trên, trước mắt, máu tươi chảy ròng. Cái kia nhặt được hồng ngọc nằm trên mặt đất, rất nhanh thì không có hô hấp, nhìn thấy một màn này, Hệ Dạ Kỳ nhíu mày, những người tập kích kia hắn nhận thức, đã thế, người tập kích này cũng bị tập kích người là thân thích quan hệ, lúc thường còn rất tốt kia mà, không ngờ hắn thế mà lại làm chuyện như vậy, nhưng chuyện phát sinh kế tiếp hoàn toàn. Không chỉ như thế, ở cái kia nam tử cao lớn lấy đến hồng ngọc về sau, người chung quanh tức khắc một tổ mã lên, xung quanh cũng có người nhìn thấy loại tình huống này về sau, cũng bắt đầu đối với phụ cận người hạ thủ, dù sao, mỗi chết một cái người, bọn hắn liền sẽ thiếu một cái một người phân, tại dạng này không khí xuống, xung quanh tức khắc biến thành một mảnh luyện ngục, có cầm lên trên đất tảng đá công kích, cũng có muốn điểm choáng đối phương, thậm chí còn có trực tiếp dùng miệng đi cắn. Không biết vì cái gì, giờ này, Hệ Dạ Kỳ có khả năng cảm giác được, nội tâm của mình thế mà loáng thoáng cũng xuất hiện muốn đi công kích người khác cách nghĩ, vì phòng ngừa bản thân mất khống chế, lập tức, Hệ Dạ Kỳ cũng không để ý tiếp tục điều tra, mà là trực tiếp rời xa người chung quanh rời đi chỗ đó. Hoàng hôn thời khắc, màu quýt dương quang rơi tại trên đất, Hệ Dạ Kỳ không biết đi được bao lâu, thẳng đến hoàn toàn nghe không được mọi người tiếng hô hoán, cùng với nghe không được những người đó đánh giết thanh âm về sau, hắn lúc này mới phục hồi tinh thần lại, tiếp đó nghĩ đến, ngay tại vừa mới, hắn thế mà cũng sẽ xuất hiện loại kia muốn cùng đối phương chém giết cách nghĩ, hiển nhiên, đây là rất không bình thường, chẳng lẽ là bởi vì trên đất máu nguyên nhân. Hệ Dạ Kỳ nhớ được, là ở chân của mình tiếp xúc trên đất máu thời điểm, nội tâm của hắn mới có thể xuất hiện ý nghĩ như vậy. Hệ Dạ Kỳ hướng sau lưng nhìn lên, tại rừng rậm một bên khác, một hồi người thường giết chóc đang tiến hành, hắn không biết cuối cùng sẽ có bao nhiêu người còn sống trở về. Hệ Dạ Kỳ không sốt ruột, nếu như cùng hắn nghĩ một dạng lời nói, như vậy Thái Dương hẳn là tại hẻm núi kẽ hở huyết nhục ở trong, thậm chí ở dưới, người khác cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn tìm được, hay là trước rời xa chỗ đó đi, ý nghĩ mới rồi thật sự là có chút ma quái. Thu hồi nỗi lòng, Hệ Dạ Kỳ hướng về trong trí nhớ nhà vị trí đi đến. Hôm sau trời vừa sáng, Hệ Dạ Kỳ từ trên giường tỉnh lại, hắn cảm giác rất thần kỳ, bởi vì tối hôm qua trở về sau, hắn cảm giác được dị thường buồn ngủ, cho nên rất sớm đã ngủ, cứ như vậy vừa cảm giác ngủ tới hừng sáng, thẳng đến bên ngoài thanh âm huyên náo thỉnh thoảng vang lên, thế này mới đưa hắn theo trong lúc ngủ mơ đánh thức qua tới. Vươn mắt, Hệ Dạ Kỳ đi đến phía trước cửa sổ, nghe bên ngoài người âm thanh không ít, chẳng lẽ tối hôm qua cầm ra trong tranh đấu không có chết bao nhiêu người? Hệ Dạ Kỳ nội tâm nghi hoặc, muốn biết, tối hôm qua những người đó hiển nhiên đã là rất không bình thường trạng thái, là loại kia không chết không thôi thần sắc, nhưng bây giờ, vì cái gì trong thôn trang còn có nhiều như vậy người? Chi? Hệ Dạ Kỳ mở ra cửa gỗ, đất bùn trên mặt đứng vài tên mặc lấy giáp nhẹ người, ngang hông của bọn hắn đều phối thêm vũ khí, giờ phút này mấy người đang đứng tại mấy cái dân làng trước người hỏi đến cái gì, Hệ Dạ Kỳ có khả năng nghe thấy đại khái âm thanh. Đại khái là tại hỏi thăm hôm qua từ trên trời rất xuống đồ vật, đang hỏi là cái gì, có người hay không trông thấy, cùng với vật kia bây giờ ở nơi nào, mấy vấn đề này. Dân làng đáp trả, Hệ Dạ Kỳ rủi rủi con mắt, sẽ có người tới điều tra, hắn không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng những người này dường như đến có chút chậm, trọn vẹn qua cả đêm mới đến. Ngay tại Hệ Dạ Kỳ còn chuẩn bị tiếp tục nghe, theo đó biết điều gì đó thời điểm này, hắn đột nhiên đứng tại chỗ. Mặc dù hắn giờ này nội tâm rất là chấn kinh cùng với nghi hoặc, nhưng Hệ Dạ Kỳ như trước khống chế được bản thân cảm xúc trong đáy lòng, theo đó không cho người khác phát hiện cái gì khác thường. Mà để hắn tâm tình phát sinh biến hóa chính là, đôi kia mặt đang tại đi lại hai người, Rẹ Cạ Rẹ Ạ Hệ Bộ cùng Đỏ Dạ Dominica. Rẹ Cạ Rẹ Ạ Hệ Bộ chính là cái kia tối hôm qua cái thứ nhất nhặt được hồng ngọc người, Đỏ Dạ Dominica thì là cái kia cầm lên tảng đá đánh hướng tới Rẹ Cạ Rẹ Ạ Hệ Bộ người. Khoảng khắc đó, Hệ Dạ Kỳ thấy rất rõ ràng, bởi vì hắn vừa vặn ngẩng đầu nhìn về phía cái hướng kia, Rẹ Cạ Rẹ Ạ trên đầu phun ra máu tươi, cùng với hòn đá kia cơ hồ hết thảy đều khảm nạm đi vào chẳng cảnh. Hắn thấy rất rõ ràng, Hệ Dạ Kỳ rất xác định, Rẹ Cạ Rẹ Ạ tại tối hôm qua liền đã chết rồi, mà bây giờ, kia người đã chết lại là xuất hiện lần nữa tại trước mắt hắn, thậm chí còn cùng cái kia giết chết hắn người vừa nói vừa cười. Hơn nữa không chỉ như vậy, quét một mắt nhìn sang, trừ ra Rẹ Cạ Rẹ Ạ, còn có rất nhiều tại hôm qua liền người đã tử vong, lại lần nữa xuất hiện ở nơi này, bọn họ đứng dưới ánh mặt trời, nói cười vui vẻ. Hệ Dạ Kỳ thu hồi ánh mắt, khống chế được nét mặt của mình, cứ việc giờ này nội tâm của hắn rất là chấn kinh, nhưng ở tới nơi này thời điểm, hắn liền đã làm tốt hết thể chuẩn bị, tại đem mình cảm xúc trong đáy lòng điều chỉnh tốt về sau, Hệ Dạ Kỳ như bình thường một dạng cầm lên khung cửa bên cạnh kiếm gỗ, đi đến sân nhỏ của mình phía sau, nơi này là dành riêng cho hắn sân huấn luyện, vì không cho chút kia chết rồi sống lại người phát hiện dị thường của hắn, tất cả hắn phải dựa theo bản thân dĩ vãng thói quen hành động. Chỉ chốc lát, khu phố bên kia liền truyền đến liên tiếp thanh âm, nghe trong đó một chút âm thanh khá lớn, hệ giả kỳ nghe ra, đây cũng là chút kêu binh lính muốn đi hôm qua Thái Dương rơi xuống địa phương, tất cả thôn dân chúng quanh mới có thể hưng phấn lên, bọn hắn dường như quên đi bản thân hôm qua nhìn thấy một dạng, đang tại để có khả năng tận mắt đi kiểm tra mà cảm thấy vui vẻ. Tại dân làng dẫn đầu xuống, cái kêu binh lính hướng tới rừng rậm bên kia đi đến. Đồng thời lúc này, hệ giả kỳ cũng để tay xuống bên trong kiếm, hắn vẫn giống như trước đây, bị những thôn dân kia coi như trong suốt một dạng trò không để ý đến. Ngay tại hắn thời điểm do dự, lúc này, hệ giả kỳ trước mắt xuất hiện một cái ảo khung, nhiệm vụ 1, tìm được Thái Dương, 1000 điểm xem đọc. Nhiệm vụ 2, sống sót, 10000 điểm xem đọc. 10000 điểm xem đọc. Nhìn thấy nhiệm vụ 2 thời điểm, hệ giả kỳ còn tưởng rằng là mình nhìn lầm rồi, nhìn nhiều một số không, kết quả hắn lần nữa nhìn một lần về sau, liền xác định bản thân không có nhìn nhầm, nhiệm vụ 2 ban thưởng thật là 10000 điểm xem đọc. Chương 156, ngụy trang chương 156, ngụy trang sống sót thì có 10000 điểm xem đọc. Hệ giả kỳ kinh ngạc đồng thời, rất nhanh thì ổn định xuống đến. Cái này chỉ có thể thuyết minh một chuyện, đó chính là hắn tình cảnh hiện tại rất nguy hiểm, hơn nữa còn là loại kia lúc nào cũng có thể sẽ tử vong tình huống. Ngay tại hệ giả kỳ nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên lúc này một người xuất hiện bên cạnh hắn, là vừa mới liền theo mấy người lính kia cùng nơi rời đi rẻ cả rẻ, không biết vì cái gì hắn xuất hiện lần nữa ở tại nơi này. Hệ giả kỳ không có phản ứng đối phương, mà là tiếp tục vây tay bên trên kiếm gỗ. Tại trong trí nhớ, hắn chính là thế này. Song chuyện phát sinh cùng hắn dự đoán khác nhau, rẻ cả rẻ tựa hồ đối với hắn cảm thấy rất hứng thú, không có rời đi, mà là đi tới trước mặt hắn. Gở gì, ngươi vì cái gì không có cùng đi với chúng ta à? Nghe được câu này, hệ giả kỳ nghi hoặc, tại trong trí nhớ, bản thân bình thường cũng là như vậy luyện kiếm, các ngươi không phải đều coi thường ta sao? Hôm nay tại sao lại cảm thấy hứng thú? Hệ giả kỳ như trước không nói gì, chỉ là yên lặng nắm tay bên trên kiếm gỗ, nhưng một giây sau, rẻ cả rẻ nói lời để trong lòng hắn chấn kinh, chẳng lẽ, ngươi không có nghe thấy cái thanh âm kia? Tại rẻ cả rẻ nói ra câu nói này thời điểm, hệ giả kỳ không có chút gì do dự, nắm chặt trên tay kiếm gỗ, chính là hướng tới đối phương đâm tới. Một giây sau, kiếm gỗ không có giống trong tưởng tượng dạng kia đứt gãy, mà là thẳng tắp cắm vào rẻ cả rẻ trong thân thể. Trước mặt, rẻ cả rẻ dường như không có bất cứ vấn đề gì, tùy ý kiếm gỗ cắm ở trước ngực hắn. Hắn ngẩng đầu, xem hệ giả kỳ, trên khóe miệng xuất hiện nụ cười. Ngươi lai, ngươi thực nghe không được cái thanh âm kia? Nói, ngươi là thế nào từ nơi nào trở tới? Rẻ cả rẻ nói xong, từng bước một bước lên phía trước, hệ giả kỳ lui về phía sau, không khỏi thầm mắng một tiếng, cái này quái vật gì? Kiếm gỗ cắm ở trong cơ thể cùng với người không việc gì mở dạng, mấu chốt nhất là, hắn hiện tại bộ thân thể này, trừ ra có một chút trụ cột thể năng, khác không có bất kỳ cái gì lực lượng, cổ thân thể này không cảm ứng được ma pháp, cũng không cảm ứng được linh thậm chí, không biết nguyên nhân gì, hiện tại, hắn thế mà triệu hoán không được cái đuôi, cho hệ giả kỳ cảm giác, giống như là cái đuôi lâm vào nào đó ngủ say mở dạng. Thấy thế, hệ giả kỳ cũng không có ý định cứ như vậy vứt bỏ, đóng cửa, cầm đồ vật chặt cửa, tiếp đó ở trong phòng tìm kiếm lấy, rất nhanh, ở gầm giường vị trí, một cái hộp gỗ bên trong, hệ giả kỳ từ bên trong cầm ra một thanh kiếm sắt bên trên gồ ghề, thoạt nhìn nứt vỡ không chịu nổi, nhưng hệ giả kỳ biết rõ, thanh này kiếm sắt chính là hắn hiện tại cường lực nhất vũ khí, chỉ ít, muốn so thanh kia kiếm gỗ muốn mạnh hơn không ít. Rất nhanh, đạp cửa thanh âm truyền đến, loảng xoảng, loảng xoảng. Cửa gỗ không ngăn cản được quái vật kia xung kích, một giây sau, thùng một tiếng, ánh mặt trời chiếu tiến đến, rẻ cả rẻ thân ảnh xuất hiện ở cửa ra vào, không đúng, nói đúng ra, là rẻ cả rẻ đầu xuất hiện ở cửa ra vào, đầu của hắn cùng thân thể tách ra đến, thoạt nhìn mười phần quỷ dị. Gở gì, ngươi là thế nào thoát đi nơi nào? Nói cho ta nghe một chút đi chứ sao? Ta thật khổ a, từ nhỏ ta liền không có cha mẹ, chỉ có một cái thân thích, ta nhìn hắn như phụ thân, không ngờ, tại ta nhặt được khối kia hồng ngọc thời điểm, lại là hắn cái thứ nhất công kích ta. Ô ô ô, ngươi nói đây là vì cái gì? Gở gì? Rẻ cả rẻ thanh âm truyền đến, cổ của hắn càng ngày càng dài, đang theo lấy vị trí của mình mới đến, nhìn thấy một màn này, hệ giả kỳ không có chút gì do dự, trước một bước công đi qua, bằng vào bản thân hệ giả kỳ lặn cả luật kiếm thuật ký ức, hắn rất nhanh thì chém dụng trước mặt quái vật cổ, loảng xoảng. Đầu người rơi trên mặt đất, một mực hướng tới khung cửa vị trí lăn ra, nhưng rẻ cả rẻ tiếng khóc không có đình chỉ, hắn vẫn tại khóc. Coi nhẹ quái vật trước mắt, hệ giả kỳ đi tới cửa vị trí, muốn từ nơi này rời đi, nhưng ngay tại hắn đứng ở cửa thời điểm, hệ giả kỳ ngừng lại, xung quanh không biết lúc nào đã bị người vây đầy, nhìn không thấy lỗ hổng. Ngay tại hệ giả kỳ đang suy nghĩ cái gì đi ra thời điểm, lúc này trái tim hắn đột nhiên ngừng một chút, hắn đứng tại chỗ, xem không biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng mình người đỏ dạ Dominica. Giờ này đỏ dạ Dominica tay xuyên qua bộ ngực của mình, hệ giả kỳ nhìn thấy bản thân viên kia đang tại khiêu động trái tim, thùng thùng, thùng thùng, thùng thùng, ý thức dần dần trầm luân đi xuống. Hi hi hi, sau lưng, đỏ dạ Dominica tiếng cười chuyển đến. Đã tử vong, phải trăng tiêu hao 10 dấu chấm đọc điểm, lần nữa tiến vào lần này chiều sâu xem đọc. Trước mặt có được điểm xem đọc, 2870. Lần nữa tiến vào. Khấu trừ 10 điểm xem đọc. Trước mặt điểm xem đọc, 2860. Trong mơ mơ màng màng, hệ giả kỳ nghe được một chút âm thanh, hắn lau chán từ trên giường lên, bên cửa sổ bên trên, ánh mặt trời chói mắt xuyên qua ngăn cản hướng bên trong thẩm thấu, cho nên, bản thân đây là chết rồi lại sống lại sao? Đi đến phía trước cửa sổ, Một màn quen thuộc xuất hiện ở trước mắt, mấy người mặc giáp nhẹ, trên mặt giữ lại râu ria, bên hông phối thêm kiếm binh lính đang tại hướng về vài tên dân làng hỏi đến cái gì. Một màn này, hắn tại không lâu trước mới nhìn rõ qua, nhưng bây giờ, một màn này lại xuất hiện ở trước mắt hắn. Nghĩ đến đây, Hệ Dạ Kỳ không khỏi nhìn về phía bộ ngực mình vị trí, tiếp đó chậm chậm đọc lên một cái danh tự, Đỏ Dạ Dominica hắn có thể đầy đủ xuất hiện đột ngột ở sau lưng mình, hiển nhiên, thực lực của hắn rất mạnh, hoặc là biến thành Đỏ Dạ Dominica cái quái vật này thực lực rất mạnh. Hệ Dạ Kỳ nghĩ tới về trước Dạ Cạ Dạ nói những lời kia, nghe thấy cái gì âm thanh? Chẳng lẽ những quái vật này hành động đều là tại dựa theo bọn hắn nghe âm thanh đến hành động sao? Nghĩ đến đây, Hệ Dạ Kỳ không khỏi nhíu mày, bởi vì cái này chưa rõ âm thanh, hắn nghe không được, vạn nhất tại về sau lại xuất hiện giống một lần trước tình huống như vậy, hắn chẳng phải là liền bại lộ. Bên ngoài, binh lính lớn tiếng lên, hiển nhiên, bọn hắn muốn đi Thái Dương rơi xuống địa điểm, đang chỉ huy lấy dân làng dẫn đường. Xem cảnh này, Hệ Dạ Kỳ không do dự, trực tiếp đi ra cửa phòng, đi một bước xem một bước đi, hiện tại trước đi theo đám bọn hắn cùng đi. Nghĩ đến, lần trước, hắn sẽ bị phát hiện nguyên nhân, hẳn là chính là hắn không có đi cùng, cho nên liền bại lộ. Hơn nữa, ngày ấy, mình có thể đầy đủ từ nơi đó còn sống trở về, tại những quái vật này trong mắt, thật là chuyện không bình thường, cho nên nhất định không thể bạo lộ mình là người sống sự tình, bằng không, những quái vật này liền sẽ giết chết hắn. Quả nhiên, lúc này đây Hệ Dạ Kỳ đi theo đám người phía sau, tại phía trước, Đỏ Dạ Dominica cùng Dạ Cạ Dạ Hệ Bộ hai người đi ở phía trước, vừa nói vừa cười nói xong, mảy may không để ý tới dị thường của hắn, hiện tại, bản thân dường như lại khôi phục lại cái kia người ngoài sẽ không coi gờ gì rồi. Chương 157, trong bình tĩnh dị thường chương 157, trong bình tĩnh dị thường vị trí của hắn tại phía sau đám người, tại vị trí trung tâm, là mấy cái kia binh lính giờ này, bọn hắn mảy may không để ý tới người chung quanh khác nhau, dù sao, tại cái này mấy người lính xem ra, người nơi này đều là một chút sâu kiến, mà sâu kiến là không có khả năng làm ra gây bất lợi cho bọn họ sự tình. Trước mặt đám người, là Dạ Cạ Dạ tại dẫn đường, hắn túi thấp đầu, giống một cái tượng gỗ một dạng đi tới. Theo thời gian trôi qua, một đám người khoảng cách về trước Thái Dương rơi xuống địa điểm càng ngày càng gần, một lát sau, mọi người đi tới chỗ cần đến. Mà tại nhìn thấy cảnh tượng trước mắt lúc, Hệ Dạ Kỳ lại là sửng sốt và phần, chỉ thấy, trên mặt đất, về trước kia thi thể khổng lồ tan biến không thấy, Hệ Dạ Kỳ nhớ rõ, tại trong trí nhớ của mình, nơi này hẳn là máu chảy thành sông mới đúng, đã thế, tại kia trong cái khe, hẳn là còn có vô tận khối thịt mới đúng, tuy nhiên nơi này xảy ra đột biến, nhưng Hệ Dạ Kỳ không có tính toán nói ra, bởi vì, hiện tại nơi này đều là đã chết người liền cả trước mặt mấy người lính, có lẽ cũng sẽ không lâu sau chết. Đi. Khi nghe thấy nơi này chính là chỗ cần đến thời điểm, vài tên binh lính hiển nhiên cũng là có chút không tin, thế là liền hướng đi về phía trước đi, bọn hắn đi đến cái kia kẽ hở bên dưới, hướng về phía dưới nhìn lại, vẫn là không có phát hiện bất kỳ khác thường gì. Người, qua tới trong đó một tên binh lính đối với Dạ Cạ Dạ nói ra, ngươi xác định nơi này chính là Thái Dương rơi xuống địa điểm. Binh lính nghi ngờ đối với Dạ Cạ Dạ nói ra, mà lúc này, Dạ Cạ Dạ không trả lời, mà là cúi thấp đầu. Giờ này, vài tên binh lính cũng chú ý tới chúng quanh dị thường, những thôn dân này giờ này thế mà đều đang nhìn bọn hắn, đã thê ánh mắt kia thoạt nhìn mười phần khủng bố. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Soạt, vài tên binh lính từ bên hông rút ra dao sắc, thử tính đến che lấp bản thân nội tâm kinh hoàng, đồng thời bọn hắn cũng đang suy nghĩ đến, những con kiến hôi này đều là ham sống sợ chết, đang nhìn đến trên tay bọn họ vũ khí về sau, hẳn là liền sẽ biến thành nguyên dạng. Nhưng mà, bọn hắn sai lầm rồi, hì hì hì. Đột nhiên, không rõ âm thanh tại vài tên binh lính trước mắt vang lên, chỉ thấy Dạ Cạ Dạ không biết tại khi nào ngẩng đầu lên, đúng vậy, hắn đem đầu của mình giơ lên lên, rời đi tại chỗ, cái này máy động nhưng cử động, tức khắc để phía sau một tên binh lính cho rằng nhìn thấy quỷ. Dưới chân hắn vừa trợn, kinh hoàng rơi xuống trong cái khe, rất lâu không âm thanh âm truyền lên. Người rốt cuộc cái gì? Cầm đầu một tên binh lính nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp đó xách lên trên tay dao sắt chính là hướng tới Dạ Cạ Dạ bổ tới, cuối cùng, kết quả cũng cùng Hệ Dạ Kỳ phỏng đoán một dạng, cái này vài tên binh lính toàn bộ tử vong, thậm chí thảm nhất chính là cái kia cái thứ nhất phản kháng, tựa hồ là cái tiểu đội trưởng, hắn bị Dạ Cạ Dạ dùng tảng đá đập chết, tựa hồ là đang báo bản thân lúc còn sống thù một dạng. Tại vài tên binh lính sau khi chết, xung quanh yên tĩnh dị thường, ý thức đến có chút không đúng, Hệ Dạ Kỳ thoáng chuyển bàn chân, đi đến đám người phía sau, tận lực làm bản thân không bị người chú ý thùng thùng, thùng thùng, thùng thùng. Nhưng ở lúc này, đột nhiên, một trận kỳ quái cùng loại với nhịp trống một dạng âm thanh từ phía trước trong cái khe truyền ra, tiếp đó Hệ Dạ Kỳ đã nhìn thấy, về trước bị đám người này giết chết binh lính thế mà theo trong cái khe bỏ lên đi ra. Giờ này, cái này vài tên binh lính xem người chung quanh, trên mặt hiện đầy nụ cười. Tốt, ta sẽ đem tình huống nơi này báo cáo đi lên. Người cầm đầu nói ra, tiếp đó, hắn mang theo sau lưng vài tên binh lính rời khỏi nơi này. Hệ Dạ Kỳ chú ý tới, tại các binh lính sau khi rời đi, dân làng như trước không có rời đi, mà là xem kẽ hở vị trí, tựa hồ là đang chờ đợi lấy cái gì, thùng thùng, thùng thùng. Lúc này, trong cái khe vang lên lần nữa âm thanh, không giống với vừa mới, lần này không ai từ bên trong leo ra, mà là một viên cùng loại với thủy tinh cầu đổ vật phun ra ngoài, lách ca lách cách, chỉ chốc lát, hết thảy chung quanh mặt đất liền bị loại này trong suốt thủy tinh cầu nơi bao bọc. Lúc này, Hệ Dạ Kỳ chú ý tới, thôn dân chung quanh đều tại đi nhặt trên đất trong suốt thủy tinh cầu, thế là vì không làm cho chú ý, Hệ Dạ Kỳ cũng đi theo đám người phía sau. Đi nhặt chút này thủy tinh cầu, suy nghĩ, khả năng này là những người này trong đầu thanh âm làm cho bọn họ đi làm như vậy. Buổi tối, về tới nhà. Hết thảy trong thôn trang rất là an tĩnh, dựa theo dị vãng thời điểm, cái điểm này, hắn hẳn là cũng ở bên ngoài luyện kiếm mới đúng, nhưng hôm nay,
hệ giả kỳ lựa chọn không đi ra, bởi vì cái này hai ngày thật sự là có chút ma quái, lại nói, ngẫu nhiên hắn nghỉ ngơi một hai lần cũng là sẽ không khiến cho chú ý trong phòng sáng lên hơi yếu ánh đến. Hệ giả kỳ theo trong túi cầm ra viên kia bản thân buổi chiều đi theo đám người nhặt được đồ vật, một ngón tay cái lớn nhỏ thủy tinh cầu, cái thủy tinh cầu này hắn rất quen thuộc, bởi vì tại trong thế giới hiện thực thời điểm hắn liền gặp được qua, đúng vậy, chính là ma động lực đoàn tàu bên trên cái kia thủy tinh cầu, một mô một dạng, không có gì khác nhau. Nhưng biết rõ sự thật hệ giả kỳ nhưng là biết rõ đồ trên tay của chính mình rốt cuộc là cái gì, là một khối quái vật huyết đủ. Không biết vì cái gì, nó hiện tại biến thành thủy tinh cầu bộ dáng. Thấu qua cửa sổ, có thể loáng thoáng trông thấy tình huống bên ngoài, thâm thúy hắc ám, chỉ có bầu trời mượn nhờ bầu trời ánh trăng mới có thể trông thấy một vài thứ. Hiện tại, hệ giả kỳ ngồi ở cái ghế gỗ, nhớ lại ban ngày chuyện đã xảy ra. Trước tiên, nơi này là trăm năm trước đế quốc, cũng không biết Ỷ Vinh đế quốc, còn là Hắc Diệu đế quốc. Dù sao, thế giới hiện thực không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Ỷ Vinh đế quốc thế mà biến thành Hắc Diệu đế quốc. Cho nên, hệ giả kỳ cũng có chút nghi ngờ, chẳng lẽ mình bây giờ vị trí dòng thời gian, không phải Ỷ Vinh đế quốc, mà là Hắc Diệu đế quốc. Trước bất kể là Hắc Diệu đế quốc còn là Ỷ Vinh đế quốc, tin tưởng tại phía sau trong thời gian, hắn là có thể đã biết. Hiện tại, chính yếu còn là mình bây giờ đang tại kinh lịch sự tình. Trước tiên, Thái Dương tại hôm qua rơi xuống, trước mắt không biết ở nơi nào. Hai là, dường như còn có một cái quái vật ẩn trốn ở chỗ này, quái vật kia không biết nguyên nhân gì, một mực không hề lộ diện, mà là thông qua khống chế dân làng tới làm lấy nó chuyện muốn làm. Đương nhiên, hệ giả kỳ cũng có nghĩ qua, có lẽ là cái kia từ trên trời rơi xuống Thái Dương cũng có nói, vạn nhất nó có trí tuệ của mình. Cũng hoặc là nói, cái kia Thái Dương không phải một cái trái tim, cũng hoặc là những thứ khác, mà là một cái sống quái vật đây. Trong đầu, hệ giả kỳ cách nghĩ chợt lóe lên, bất kể là thế nào, hắn sẽ tìm được. Đêm khuya đen nhánh trong, bên ngoài chim thú phát ra sợi sợi âm thanh, bầu trời ánh trăng ngày càng sáng ngời lên. Tại phía sau trong vòng vài ngày, hệ giả kỳ phát hiện, dân làng như trước giống như ngày thường, làm lấy bọn hắn bản thân việc cần làm, mảy may xem không ra bất kỳ dị thường. Tại trong mấy ngày này, vẫn sẽ có một số người đến tìm kiếm lúc trước rơi xuống Thái Dương. Chương 158, kỵ sĩ đoàn tiểu đội chương 158, kỵ sĩ đoàn tiểu đội nhưng không nghi ngờ gì nữa, những người này cuối cùng cùng mấy ngày trước mấy cái kia binh lính một dạng, bị chút này thoạt nhìn người vật vô hại dân làng giết chết. Hơn nữa, hệ giả kỳ có chú ý tới, trong đoạn này thậm chí còn có một chút có thực lực người đến nơi này, bọn hắn đều không có lựa chọn để dân làng dẫn đường, mà là bản thân đi chỗ rừng sâu, nhưng cái này trước trước sau sau cũng tới kém không nhiều mấy chục cái có thực lực người, trong đó không thiếu kỵ sĩ và ma pháp sư, nhưng những người này, không ai đi ra, nhiều ngày trôi qua như vậy, không ai có thể từ trong rừng rậm đi ra, trong đó liền bao quát chút kia tiến vào kỵ sĩ cùng ma pháp sư. Hiện tại, rừng rậm kia đối diện, liền như là một cái mở ra miệng khổng lồ đang đợi đồ ăn tới cửa quái vật một dạng. Trong mấy ngày này, hệ giả kỳ cũng ở dựa theo về trước bản thân thường ngày đến hành động, vừa sớm, tại lúc trời vừa sáng, hệ giả kỳ liền rời giường, cầm lên kiếm gỗ, đi đến huấn luyện địa phương, tuy nhiên đang huấn luyện, nhưng hắn một mực đang quan sát xung quanh, cùng với hết thảy thôn xóm người. Nói thế nào đâu, cũng rất là kỳ dị, rõ ràng chút này người cũng đã chết mà bọn hắn lại lần nữa xuất hiện ở nơi này, làm lấy bản thân khi còn sống tại việc làm, hơn nữa, một số người thậm chí còn ra dáng ở đằng kia trò chuyện, tin tưởng, liền xem như một cái quen thuộc người đến, cũng chưa không rõ người trước mắt lại là giả. Hệ giả kỳ vung trên tay kiếm, hắn có loại cảm giác chút này người nhất định là đang đợi cái gì, cho nên mới sẽ dạng này đi ngụy trang bản thân. Bạch kiếm vũ bạch phá không khí rơi xuống, dù cho cách nhau rất xa, hắn cũng có thể nghe thấy một trận thiết kỵ âm thanh từ đằng xa truyền đến. Mà khoảnh khắc này, hệ giả kỳ có khả năng rõ ràng cảm giác được, hết thảy tồn tại không khí tại thời khắc này thay đổi. Nói thế nào, giống như là sắp đối mặt kẻ địch một dạng. Hệ giả kỳ chú ý tới, mới vừa rồi còn tại nói chuyện với nhau hai người giờ này dĩ nhiên không thấy. Tháp tháp tháp. Một trận uy luật tính cực mạnh âm thanh theo thôn xóm bên ngoài truyền đến, chỉ thấy một tiểu đội kỵ sĩ đang tại hướng về thôn xóm vị trí đến trước, dưới trướng ngựa chiến thoạt nhìn mười phần hùng tráng, không biết có phải hay không là ma thú hôn huyết, so với bình thường ngựa cao lớn hơn không ít. Trên lưng ngựa, những kỵ sĩ này tất cả đều mặc đen như mực khôi giáp, đội chỉ lộ ra đôi mắt kỵ sĩ mũ nổi, có bên hông phối thêm kiếm, cũng có trên tay dẫn theo trường thương, như vậy đoàn người đang theo lấy bên này chạy đến. Người trong thôn cũng bắt đầu hướng về thôn xóm bên ngoài đi đến, tựa hồ là muốn đi nghênh đón chút này quý tộc. Thấy bọn họ động tác, hệ giả kỳ cũng không do dự, cũng đi theo đi qua. Chỉ chốc lát, một tiểu đội này kỵ sĩ liền xuất hiện ở thôn xóm bên ngoài, giờ này đang nhìn đến bọn hắn huy chương trước ngực lúc, hệ giả kỳ sửng sốt một chút. Lạng cạ luật chi nhãn, chút này đen như mực huyền giáp kỵ sĩ trên người đều có lạng cạ luật gia tộc đánh dấu, cho nên những kỵ sĩ này đều là lạng cạ luật gia tộc, là Thái Dương kỵ sĩ đoàn. Trong phút chốc, hệ giả kỳ nhận ra những người này, lập tức hắn trông thấy dẹ cạ dạ làm nên dân làng người nói chuyện, chủ động đi cùng những kỵ sĩ này giao tiếp. Rất nhanh, hệ giả kỳ liền biết được cái này tiểu đội Thái Dương kỵ sĩ đoàn người cũng là muốn đi dò xét Thái Dương rơi xuống địa điểm, thế là hắn chợt nghe thấy, Dạ Cạ Dạ lúc này liền muốn dẫn bọn hắn đi rừng rậm bên kia. Hệ Dạ Kỳ thoáng nhíu mày, hắn đang suy nghĩ có nên ngăn cản hay không. Nếu như bản thân ngăn cản, hắn khẳng định sẽ bị kia sau lưng quái vật phát hiện. Nếu như không ngăn cản, trước mắt một tiểu đội này Thái Dương kỵ sĩ đoàn thành viên khẳng định sẽ bị quái vật kia giết chết. Cái này tiểu đội Thái Dương kỵ sĩ đoàn thực lực không tính là rất mạnh, xem bọn hắn trang phục, tỷ lệ lớn là dẫn đầu qua tới dò đường cùng với trưng cầu tình huống, không nghi ngờ gì nữa, bọn hắn không phải những quái vật kia đối thủ. Nhưng ở tự hỏi một lát sau, Hệ Dạ Kỳ còn là không nói gì, bởi vì hắn cho dù là ngăn trở, cũng không cải biến được những người này bị quái vật giết chết vận mệnh, ngược lại, hắn cũng sẽ sớm hơn bị quái vật phát hiện. Hệ Dạ Kỳ biết rõ, mình là không có khả năng một mực như vậy ẩn giấu đi xuống, cuối cùng nhất định sẽ bị phát hiện, nhưng ít ra, Hệ Dạ Kỳ muốn tại chính mình bị phát hiện trước, tận khả năng đi thêm biết rõ một số bí mật, cùng với màn này sau quái vật rốt cuộc muốn làm gì. Dạ Cạ Dạ cùng Thái Dương Kỵ Sĩ đoàn người trao đổi, sau đó, một tiểu đội này người không có quyết định tức khắc đi dò xét chỗ rừng sâu, mà là lựa chọn tại thôn xóm bên ngoài tạm thời nghỉ ngơi, chuẩn bị ngày mai lại đi. Hệ Dạ Kỳ có khả năng trông thấy, tại kỵ sĩ tiểu đội làm ra quyết định này thời điểm, Dạ Cạ Dạ tựa hồ có chút muốn không kiểm soát, nhưng hắn còn là ẩn giấu đi. Một ngày này, người trong thôn không còn như dĩ vãng làm như vậy lấy chuyện của mình, bọn hắn dường như rất sợ hãi, từng cái toàn bộ tránh ở trong phòng, không dám đi ra ngoài. Thôn xóm bên ngoài không xa trên một miếng đất trống, Lệ Dĩ đem ngựa sau khi bố trí kỹ lưỡng, an bị ở đằng kia lau sạch lấy vũ khí trên tay, đội trưởng, T. Không biết vì cái gì, ta cuối cùng cảm giác trong thôn này người khả năng có vấn đề. Một cái dẫn theo trưởng thương kỵ sĩ trẻ tuổi đi tới nói ra. Lệ Dĩ ngẩng đầu, mắt nhìn điệu theo sau lại nhìn về phía thôn xóm vị trí, bình thường, nơi này nơi chỗ vắng vẻ, lại thêm số một gần phát sinh một ít chuyện, bọn hắn cảnh giác là chuyện rất bình thường. Chúng ta bây giờ cần phải làm là nghỉ ngơi, đem thân thể khôi phục đến trạng thái tốt nhất, ngày mai thời điểm, chúng ta liền muốn đi chỗ đó Thái Dương rơi xuống địa điểm. Nghe nói gần nhất mất tích rất nhiều người thám hiểm, ngày mai thời điểm, chúng ta cũng có thể sẽ gặp phải một chút không xác định nhân tố, còn chuẩn bị sớm tốt. Tốt, ta biết rồi. Điệu hồi đáp. Theo sau tại quay đầu thời điểm, Điệu còn là nội tâm bất an nhìn mắt thôn xóm vị trí, giờ này, sắc trời đã tối xuống đến, trong làng không ai qua lại, chỉ có trong phòng sáng lên hơi hơi ánh lửa. Buổi tối đi qua, không có phát sinh bất cứ chuyện gì, chỉ có một người tiêu thất, đó chính là Điệu. Lệ Dĩ hướng thủ hạ hỏi thăm Điệu hướng đi, kết quả không ai biết rõ hắn đi nơi nào. Nguyên chỗ, xem chừng thời gian, nhất định phải muốn lên đường. Lập tức Lệ Dĩ cũng không ở đi quản Điệu, hắn biết rõ tên tiểu tử này tính cách, vừa gia nhập kỵ sĩ đoàn, chính là cái nhiệt huyết tiểu tử, lúc thường cũng rất sinh động, gặp phải phiền toái đều là cái thứ nhất xông, cho nên càng thêm không có khả năng nói là giữa đường chạy trốn các kiểu. Lệ Dĩ phòng trừng, tiểu tử này hẳn là bản thân điều tra đi, hắn nhớ được, Điệu hôm qua đã nói với hắn, thôn này rất cổ quái, đã thế, làm nên. Thái Dương kỵ sĩ đoàn trước kia đội ngũ, hắn dò xét năng lực tự nhiên so với Điệu mạnh hơn, tại lúc đến nơi này, Lệ Dĩ liền phát hiện không thích hợp, cứ việc phát hiện không thích hợp, nhưng ở Lệ Dĩ xem ra, vẫn là muốn lấy nhiệm vụ là chủ. Thôn này sự tỉnh về sau lại nói. Được rồi, trước bất kể hắn, Điệu tiểu tử này biết rõ đúng mực, chúng ta đi trước. Cứ dựa theo ngày hôm qua địa đồ tiến trước, tranh thủ tại trời tối trước hoàn thành nhiệm vụ. Lệ Dĩ ra lệnh. Giờ này, ở trong thôn, trong một gian phòng, Hệ Dạ Kỳ xem cái này xuất hiện ở trước mắt mình người, rơi vào trầm mặc. Chương 159, Hồng Ngọc chương 159, Hồng Ngọc người trước mắt này, Hệ Dạ Kỳ nhớ được, cũng là kỵ sĩ kia trong tiểu đội một viên, hơn nữa tại người kỵ sĩ kia trong tiểu đội, cũng chỉ có hắn một người không có bộ kiếm, mà là một cây trường thương, nét mặt thoạt nhìn cũng 10 phần trẻ tuổi. Cùng chút kia thế sự xoay vần mắt khác kỵ sĩ thành viên so sánh, người trước mắt này, phòng trừng mới gia nhập kỵ sĩ đoàn không lâu. Chỉ có điều, Hệ Dạ Kỳ cẩn thận nhìn đối phương, hiện tại, điểm thời gian này, người này đang không có trải qua hắn đồng ý tình huống dưới liền xuất hiện ở nơi này, hiển nhiên, đối phương người đến không ý tốt. Điều không có thời điểm đầu tiên hành động, mà là quan sát đến xung quanh, đây là một gian rất đơn sơ gian nhà, hắn chú ý tới, ở giường bên vị trí, chỗ đó trưng bày rất nhiều mục nát kiếm gỗ, tại kết hợp bản thân ban ngày quan sát đến, trước mắt cái này dân thường, hẳn là muốn trở thành kỵ sĩ. Điệu không có cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì hắn kiến thức đến rất nhiều người như vậy, nhưng không nghi ngờ gì nữa, giống dân thường có khả năng trở thành kỵ sĩ, ít càng thêm ít, dù cho có thể nói là không có. Nhưng mà, đối với dạng này người, có khả năng trở thành kỵ sĩ cơ hội, đối bọn hắn đến nói, là cám dỗ chí mạng. Ta gọi Điệu, ta Thái Dương kỵ sĩ đoàn một viên, ta tin tưởng ngươi hẳn nghe nói qua cái này kỵ sĩ đoàn danh tự. Không muốn khẩn trương, ta chỉ là nghĩ muốn hỏi ngươi một ít chuyện. Nếu như ngươi có khả năng trả lời ta, làm nên Thái Dương kỵ sĩ đoàn một viên, ta có thể cam đoan với ngươi, cho ngươi có một lần trở thành kỵ sĩ cơ hội. Điệu ánh mắt tại trên một kiếm vút qua, chậm rãi nói ra. Đối diện, Hệ Dạ Kỳ sửng sốt một chút, hắn thật không ngờ người này sẽ nói như vậy, vừa mới hắn còn nghĩ thế nào tại không kinh động bên ngoài người tình huống dưới đi xử lý rất người trước mắt này, hiện tại xem ra, bản thân dường như không cần đi mạo hiểm. Cơ mà, Hệ Dạ Kỳ thấu qua cửa sổ khe hở, mắt nhìn ngoài cửa sổ, chỉ thấy trời vừa sáng, bên ngoài không có trông thấy dân làng thân ảnh, rất là an tĩnh. Do dự một chút về sau, Hệ Dạ Kỳ còn là quyết định thử. Hắn nghĩ thử một chút màn này sau quái vật rốt cuộc đối với cái thôn này cũng hoặc là những người này khống chế tới trình độ nào. Thế là, hắn chậm rãi nói, rời đi nơi này, không muốn cho Thái Dương kỵ sĩ đoàn qua tới. Không phải vậy các ngươi đều sẽ chết. Đối diện, tại nghe được câu này, Điệu sắc mặt tức khắc liền biến, hắn nhìn bốn phía, xác định không có bất kỳ người nào về sau, hắn lúc này mới hỏi, vì sao? Tại sao muốn nói như vậy? Điệu rất là lo lắng, nếu như nơi này thực giống cái này dân thường nói một dạng lời nói, đội trưởng kia bọn hắn có thể gặp phiền toái. Cái điểm này, đội trưởng bọn hắn cũng đã đi. Bởi vì, nơi này dân làng đều là quái vật, tại kia trong rừng rậm, còn có một cái quái vật càng khủng bố. Nói xong câu đó về sau, Hệ Dạ Kỳ đã làm tốt tử vong chuẩn bị, nhưng mà, hắn không có tử vong, bên ngoài phòng không có truyền đến thanh âm kỳ quái, ngẫu nhiên xuất hiện hai cái dân làng, cũng đều đang làm chuyện của mình, hoàn toàn không có nhìn về phía hắn nơi này. Nhìn thấy một màn này, Hệ Dạ Kỳ trong lòng nhất thời thì có một cái đáy, cái kia giấu ở phía sau màn quái vật, cũng không phải là như vậy vô địch, cũng không phải là như vậy toàn trí toàn năng. Bạch. Đột nhiên, Diệu cầm lên trường thương, đặt tại hệ giả kỳ cổ bên trên, mặt của hắn sắc băng giá, đã ngươi nói cái này người trong thôn đều là quái vật như vậy, ngươi cũng là quái vật. Ta không cho rằng thực lực của ngươi có thể ngăn cản được quái vật. Một câu cuối cùng là Diệu trong lòng nói, đúng vậy, nếu quả như thật dựa theo người trước mắt nói lời, như vậy, người bình thường này cũng nhất định không có khả năng ngăn cản được quái vật tiến công, cho nên, lời của hắn vẫn tồn tại như cũ điểm đáng ngờ. Dù cho bị trường thương giá ở, hệ giả kỳ như trước mặt lạnh như tiền, không có chút nào thần sắc sợ hãi, xác thực, lời của mình nói mới vừa rồi muốn làm cho người ta tin tưởng, kia lại thực rất khó, hắn cũng vô pháp giải thích tại sao mình lại từ nơi đó còn sống đi ra, đương nhiên, hệ giả kỳ cũng tuyệt đối không có khả năng nói cho bất luận kẻ nào, hắn không thuộc về thời đại này, cùng với trên người mình bí mật. Ngay tại hệ giả kỳ cho rằng đối phương sẽ cố ý giết chết bản thân thời điểm, lúc này, Diệu buông xuống trường thương, cứ việc ngươi nói rất làm cho người ta khó mà tin được, nhưng ta còn là lựa chọn tin tưởng ngươi một lần. Ngươi yên tâm, về trước ta đáp ứng ngươi nhận lời như trước hữu hiệu, chờ chuyện này sau khi kết thúc, ta sẽ để cử ngươi đi dự bị kỵ sĩ đoàn đào tạo thử, về sau có thể thành công hay không liền tựa vào chính ngươi. Diệu nói xong, lập tức chuẩn bị rời đi. Nhưng mà, hệ giả kỳ ngăn cản đối phương, hệ giả kỳ theo trong túi cầm ra một cái trong suốt thủy tinh cầu, tiếp đó giao nó cho Diệu cũng nói ra bởi vì một chút nguyên nhân, ta hiện tại không cách nào rời đi nơi này. Thứ này có lẽ có thể tại thời khắc mấu chốt bảo vệ ngươi một mạng. Nhớ lấy, bất kể đến lúc đấy ngươi phát hiện gì rồi dị thường, đều đừng rêu rao, coi như hết thảy không có phát sinh. Trở lại đại bộ đội về sau, có cơ hội, xin cho thực lực cường đại người đến đi. Hệ giả kỳ nói ra. Đối diện, Diệu xem trên tay thủy tinh cầu bóng, nói thực ra, hắn đến bây giờ như trước không có triệt để tin tưởng cái này dân thường nói lời, chỉ có điều, không biết vì cái gì, hắn luôn cảm giác đối phương khí chất rất không bình thường, nhất là cặp mắt kia, nói thế nào đâu, trong cặp mắt kia thần sắc, cùng hắn bộ thân thể này, hoàn toàn không xứng đôi, đây cũng là Diệu chú ý tới hệ giả kỳ nguyên nhân. Không nói gì, Diệu tiếp nhận thủy tinh cầu, tiếp đó rời đi. Gặp người sau khi rời đi, hệ giả kỳ đóng cửa lại, buổi sáng trong làng rất ít trông thấy người, cơ mà, hắn cái này một viên nỗi lòng lo lắng nhưng thủy chung không có bỏ xuống. Hệ giả kỳ nhìn về phía rừng rậm vị trí, cái kia tiểu đội người, nhất định là sẽ chết, chỉ có điều tại sau khi chết, bọn hắn lại sẽ lấy một loại hình thức khác phục sinh qua tới, chỉ có điều vừa mới cái kia kêu điệu kỵ sĩ, hệ giả kỳ thì là càng hy vọng đối phương sống sót, bởi vì chỉ có thế này, mới có thể sẽ có cường đại người đến nơi này, mà không phải như vậy một đám lại một đám đến đưa. Thời gian trôi qua, có lẽ là bởi vì cái kia tiên phong tiểu đội nguyên nhân, trong làng dân làng phần lớn chú ý đều bị bọn hắn hấp dẫn, trong lúc này, hệ giả kỳ trông thấy, đã có không ít dân làng đều ở phía trước hướng rừng rậm vị trí, trong làng chỉ để lại số ít người. Hệ giả kỳ theo dưới sàng, cầm ra quyển kia rách nát kiếm sắt, sau đó lấy ra đá mài đao, là một cái như vậy người tại trong phòng chậm chậm gõ sắt lên, sau đó, thấy trên tay kiếm sắt cũng bị bản thân mài sắc bén, hệ giả kỳ liền thu hồi đá mài đao, đang chuẩn bị một vài thứ về sau, liền rời đi ra nhà. Đi đến trong làng, quả nhiên cùng hắn nghĩ một dạng, không có trông thấy mấy cái dân làng, mà còn dư lại dân làng cũng đều coi nhẹ hắn, tùy ý hắn đi qua, lập tức, tại đi đến một cái chỗ rẽ vị trí, hệ giả kỳ xa xa đã nhìn thấy một tòa phòng ốc, kia là rẽ cả rẽ căn phòng. Hệ giả kỳ có nghĩ qua Thái Dương ở đằng kia, càng nghĩ về sau, liền trước mắt mà nói, hắn cho rằng Thái Dương khả năng nhất ở địa phương chính là rẽ cả rẽ chỗ đó.